Chương 183, thần kiếm xuất thế, vạn kiếm tế minh. Thanh đế kiếm. 4 năm, chương 183, thần kiếm xuất thế, vạn kiếm tế minh. Thanh đế kiếm. 4 năm, một hơi, hai hơi, ba hơi. Khoảng sau một khắc đồng hồ, thần kiếm cuối cùng cũng không còn hấp thu máu tươi của Diệp Thanh nữa, toát ra ánh sáng xanh nhạt. Diệp Thanh thấy vậy, đội vàng vận chuyển vạn cổ trường thanh công cầm máu và chữa trị vết thương. Liên tục mất máu một khắc đồng hồ, lượng máu chảy ra ít nhất gấp mấy lần tổng lượng máu trong cơ thể hắn, đổi lại là người bình thường, chắc chắn đã sớm bỏ mạng. May mắn là hắn là đỉnh phong cường giả võ đạo kim đan chín chuyển, lại có vạn cổ trường thành công thần công bậc này, hiệu quả trị thương kinh người, khiến cho hắn tốc độ tạo máu cực kỳ nhanh. Mặc dù vậy, sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệnh, tinh khí thần giảm sút nghiêm trọng. Đây có lẽ chính là cái giá phải trả khi dùng máu tươi tôi luyện, đúc tạo một thanh thần binh võ đạo kim đan cảnh tâm ý tương thông với chính mình. Khi Diệp Thanh thầm cảm thán, ánh sáng xanh toát ra từ thần kiếm càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng trực tiếp xông thẳng lên trời, hóa thành một cột sáng màu xanh, nối liền trời đất, dẫn động thiên địa quy tắc trong cõi u minh. Một luồng khí tức huyền diệu từ cột sáng màu xanh tản ra, dưới sự trợ giúp của thiên địa quy tắc, quét về bốn phương tám hướng, rất nhanh đã lan tràn khắp thiên hạ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở các quốc gia trên thiên hạ đều phát hiện kiếm trong tay bọn họ, hoặc là kiếm khí treo lên, đang không ngừng rung động, phát ra từng tiếng kiếm minh trong trẻo, truyền khắp bốn phía. Hầu như tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghi hoặc, không rõ rốt cuộc chuyện này là sao. Chỉ có số ít người mới kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời, không thể tin được mà nói, vạn kiếm tế minh. Chẳng lẽ dưới gầm trời này có thần binh chân chính xuất thế rồi sao? Ở Tần Khê Sơn bên kia, Diệp Thanh và Âu Sơn nhìn cột sáng màu xanh khổng lồ kia, đột nhiên nghe thấy từng tiếng kiếm minh chuyển ra từ bên trong cột sáng, vang vọng khắp cả ngọn núi. Âu Sơn nghe thấy xong, vô cùng phấn khích, chỉ vào cột sáng màu xanh kia ha ha cười lớn, "Diệp trưởng môn, ngươi nghe thấy không? Đó là tiếng kiếm minh từ khắp nơi trên thiên hạ, dị tượng vạn kiếm tế minh như vậy, chính là để chúc mừng thần kiếm chân chính xuất thế. Ta thành công rồi, ta đã thành công làm được chuyện mà tổ tiên Âu Trị từ năm xưa mới có thể làm được, đúc tạo ra một thanh thần kiếm chân chính. Từ nay về sau, ta chính là đúc kiếm đại sư giống như tổ tiên rồi." Ha 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 ha. Diệp Thanh nghe vậy, nhìn cột sáng màu xanh trước mắt, khóe miệng lộ ra ý cười nồng đậm, lẩm bẩm nói, "Thần kiếm xuất thế, vạn kiếm tế minh sao? Không hổ là thần binh võ đạo kim đan cấp mà ta mất máu một khắc đồng hồ mới tôi luyện thành công, ta thích." Qua một lúc lâu, tiếng vạn kiếm tế minh dần dần biến mất, cột sáng màu xanh nối liền trời đất cũng từ từ tiêu tán, lộ ra chân diện mục của thần kiếm. Tạo hình tổng thể của nó cực kỳ giống với thanh kiếm, cũng tương tự tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Khác biệt là, thanh thần kiếm này bất kể là trên thân kiếm hay chuôi kiếm, đều xuất hiện từng đạo hoa văn huyền diệu ẩn chứa thiên địa chí lý, khiến hai thứ kết nối chặt chẽ với nhau. Diệp Thanh cẩn thận cảm ứng, còn có thể cảm ứng được trên những hoa văn này có khí tức tàn lưu của thiên địa quy tắc lực lượng. Hiển nhiên là, những hoa văn này chính là do quy tắc màu xanh nối liền trời đất vừa rồi, khi dẫn động thiên địa quy tắc lực lượng, do thiên địa quy tắc khắc ghi lên trên. Nhìn thần kiếm trước mắt, Âu Sơn đã bình phục sự kích động trong lòng, nhắc nhở nói, "Diệp trưởng môn, thanh kiếm này hẳn là thanh thần kiếm chân chính đầu tiên được sinh ra trong thời đại này. Thanh kiếm ban đầu của ngươi chưa bị hủy, thì hãy đặt lại tên cho thanh thần kiếm này đi, nó với tư cách là thanh thần kiếm đầu tiên của đương thế, có tư cách có được cái tên thuộc về chính nó." Diệp Thanh gật đầu đồng cảm sâu sắc, quả thật, nếu lại lấy tên thanh kiếm để gọi nó, quả thực không thích hợp. "Vậy thì đặt lại một cái tên đi, để ta nghĩ xem." Nói rồi, liền cầm thần kiếm lên, cẩn thận nhìn xem, thanh kiếm này vừa xuất thế, liền dẫn động thiên địa quy tắc, còn khiến kiếm khí thiên hạ tề minh, vì nó mà chúc mừng, quả thực là đế vương trong kiếm. Hơn nữa trên thân kiếm của thanh kiếm này còn tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. "Ta cảm thấy, thì gọi nó là thanh đế kiếm đi. Vừa hay trong tên của ta có một chữ thanh với cái tên thanh đế kiếm này cũng khá tương xứng. Sau này, ta sẽ nghĩ cách nâng cao phẩm chất của thanh đế kiếm lên một tầng thứ cao hơn, hy vọng nó có thể cùng ta đi tiếp." Diệp Thanh nói xong, thanh đế kiếm trong tay lại khẽ rung động, dường như đã hiểu. "Thanh đế kiếm." Âu Sơn sau khi thưởng thức một phen, khen ngợi nói, "Cái tên này rất hay, tràn đầy bá khí." "Đúng rồi, nói về phẩm chất của thanh đế kiếm, thật ra với số lượng và chất lượng những vật liệu mà Diệp trưởng môn ngươi cung cấp, là có thể đúc tạo thành thần kiếm có phẩm chất cao hơn. Cứ như chư tử tiên tần đều tin rằng, trên tông sư võ đạo kim đan, vẫn còn con đường phía trước có thể khai sáng vậy. Tổ tiên Âu Trị tử của ta, cũng tin rằng trên thần binh võ đạo kim đan cấp, cũng có thần binh có phẩm chất tốt hơn, có thể đúc tạo ra. Chỉ là hắn đã thử cả đời, cũng không thành công. Năng lực của ta cũng vô cùng có hạn, có thể đúc tạo ra đỉnh cấp thanh đế kiếm võ đạo kim đan cấp, phần lớn công lao đều là bắt nguồn từ bản thân những vật liệu kia, và máu tươi tôi luyện ẩn chứa năng lượng khủng bố của Diệp trưởng môn. Trình độ bình thường của ta, chỉ có thể đúc tạo ra thần binh võ đạo kim đan cấp bình thường, hơn nữa còn là sau khi đúc tạo thanh đế kiếm lần này, mới nâng cao đến trình độ này. Trước đó, chỉ có thể đúc tạo những thần binh tiên thiên cấp đỉnh cấp như Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao. Mà Diệp trưởng môn ngươi không phải phàm nhân, có thể phóng ra ngọn lửa khủng bố như vậy, ít nhất cũng là kim đan tông sư cấp bậc, tương lai nói không chừng còn có cơ hội khai sáng võ đạo tiền lộ. Cho nên, sau này nếu ngươi thật sự có thể nghĩ ra biện pháp, thì cứ mạnh dạn đi thử nâng cao phẩm chất của thanh đế kiếm. Nền tảng của nó ở đó, không cần sợ phiền phức, cố gắng sớm ngày đưa nó lên một độ cao chưa từng có khác. Diệp Thanh nghe vậy mừng rỡ, hắn thật sự không biết, thanh đế kiếm lại còn có nền tảng võ đạo nguyên thần cấp, chỉ là vì năng lực của Âu Sơn không đủ, mới đúc tạo thành thần binh võ đạo kim đan cấp đỉnh cấp. Đã như vậy, đợi sau khi rời khỏi phó bản này, trở về Lam Tinh, là có thể nghĩ cách nâng cao phẩm chất của thanh đế kiếm rồi. Đến lúc đó, thanh đế kiếm nâng cao thành công, chắc chắn sẽ tăng cường cực lớn chiến lược bản thân. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh ôm quyền cảm tạ nói, đa tạ Âu đại sư nhắc nhở, ta sẽ làm. Đúng rồi, chuyện lần này Âu đại sư giúp ta đúc tạo ra thanh đế kiếm, xin hãy giữ bí mật, đừng tiết lộ ra ngoài. Số tinh túy chất lỏng còn lại vẫn còn một ít, thì toàn bộ tặng cho Âu đại sư, cứ xem như là thù lao đúc kiếm lần này và phí bịt miệng. Âu Sơn gật đầu, Diệp trưởng môn cứ yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. GS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 184, Trương Tam Phong đều trầm mặc. An bài hậu sự. Chương 184, Trương Tam Phong đều trầm mặc. An bài hậu sự. Nghe được lời hứa của Âu Sơn, Diệp Thanh lập tức tâm man ý túc đem thanh đế kiếm tra vào vỏ kiếm, rời khỏi Tần Khê Sơn. Vỏ kiếm này là nửa tháng nay Âu Sơn lúc nghỉ ngơi, tiện tay làm một cái khuôn, rót một ít tinh túy chất lỏng chế tạo thành, là chuẩn bị trước cho thanh đế kiếm. Độ kiên cố của nó hoàn toàn không thua gì đỉnh cấp tiên tiên cấp thần bình, dùng để xứng với thanh đế kiếm lại vừa vặn thích hợp. Nhìn bóng lưng Diệp Thanh biến mất trong tầm mắt, ánh mắt Âu Sơn không khỏi nhìn về phía chỗ tinh túy chất lỏng còn lại, khóe miệng lộ ra ý cười. Tuy rằng sau khi đúc thanh đế kiếm và vỏ kiếm, số lượng đã không còn nhiều lắm, nhưng dùng để rèn một thanh bản kiếm lại không thành vấn đề. Nếu chính mình có thể lại dung luyện một ít khoáng thiết đỉnh cấp vào, nói không chừng còn có thể một lần nữa đúc ra một thanh võ đạo kim đan cấp thần kiếm. Đương nhiên, chất lượng khẳng định là không tốt bằng thanh đế kiếm, nhiều nhất chỉ là thần kiếm võ đạo kim đan cấp bình thường. Hơn nữa không có đại nhật chân hỏa của Diệp Thanh phụ trợ, Âu Sơn cảm thấy chính mình muốn rèn nó thành công, khẳng định phải tốn rất nhiều thời gian. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là muốn thử xem. Thanh đế kiếm có thể đúc thành công, tràn đầy vật khí, cùng với công lao của Diệp Thanh phóng thích ra lượng lớn máu tươi, cũng không hoàn toàn tính là bản lĩnh của Âu Sơn. Hắn phải lại đúc ra một thanh thần binh võ đạo kim đan cấp, mới có thể chân chính chứng minh thực lực luyện kiếm của mình. Đối với ý tưởng của Âu Sơn không rõ ràng lắm, Diệp Thanh liền hướng núi võ đang mà đi. Lần này đúc thanh đế kiếm hao phí nửa tháng thời gian, làm cho thời gian nhiệm vụ sinh tồn của hắn kết thúc, cũng chỉ còn lại cuối cùng một tháng. Vì báo đáp Trương Tam Phong đối với hắn giúp đỡ, hắn còn phải lên núi võ đang một chuyến, cùng đối phương nói chuyện một chút về một ít tin tức liên quan đến võ đạo nguyên thần cảnh. Và đích thân mời Trương Tam Phong, làm tốt chuẩn bị quan lễ hắn xung quanh võ đạo nguyên thần chi cảnh, miễn cho đối phương đột nhiên bế quan mà bỏ lỡ việc này. Hoặc là bởi vì phóng máu giúp thanh đế kiếm tôi lửa, tổn thất lượng lớn tinh khí thần, Diệp Thanh dùng hơn nửa ngày thời gian mới đến được núi Võ Đăng. Sau khi gặp được Trương Tam Phong, Diệp Thanh lập tức thông báo, chính mình sẽ ở hơn 20 ngày sau, trùng kích cảnh giới phía trên võ đạo kim đan cảnh. Và nói chính mình đem cảnh giới, mệnh danh là võ đạo nguyên thần cảnh. Lời này vừa nói ra, Trương Tam Phong lập tức vô cùng chấn động. Bởi vì hắn đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, cũng đã hơn 7 năm thời gian, tu vi cảnh giới thành công đột phá đến kim đan nhất chuyển. Hắn vốn tưởng rằng tốc độ tiến bộ tu luyện của mình đã rất nhanh rồi, không nghĩ tới so với Diệp Thanh quả thực là chậm như ốc sên. Đối phương cũng đã tu luyện đến kim đan cựu chuyển đỉnh phong cảnh giới và suy diễn ra võ đạo nguyên thần cảnh, chuẩn bị khai phá tiền lộ. Nhìn thấy Trương Tam Phong vẻ mặt chấn động, Diệp Thanh cũng không giấu giếm, lập tức đem chính mình thôn vệ lượng lớn long mạch lực của vô số quốc gia bên ngoài Cửu Châu đại địa, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy năm tu luyện đến kim đan cựu chuyển đỉnh phong. Điều này làm cho nội tâm Trương Tam Phong cân bằng rất nhiều, thì ra là mượn ngoại lực a. Bất quá mượn ngoại lực để thăng tu vi, sợ rằng sẽ không vững chắc, còn sẽ ảnh hưởng căn cơ và nội tình, trùng kích võ đạo nguyên thần cảnh, cực đại khả năng là sẽ thất bại. Thế là Trương Tam Phong lập tức khuyên bảo Diệp Thanh để hắn đừng nội, trước bỏ ra mấy chục năm thời gian, một lần nữa vững chắc căn cơ và nội tình sau, lại đi trùng kích võ đạo nguyên thần cảnh. Lại không ngờ Diệp Thanh trả lời nói căn cơ, nội tình của hắn phi thường vững chắc, bởi vì luyện hóa long mạch lực sau, còn đem tu vi luyện thể nhục thân và tinh thần lực tu vi của mình đều đề thăng đến kim đan cựu chuyển đỉnh phong tầng thứ, còn đã đem kiếm ý tu luyện viên mãn. Hiện giờ toàn lực bộc phát ra, đã có thể xé rách không gian, làm được nghiền nát hư không, đây đã là chiến lực võ đạo nguyên thần cấp rồi, và còn ngay tại chỗ triển lãm một phen. Cái này lập tức liền đem Trương Tam Phong cho làm trầm mặc. Hắn không còn cùng Diệp Thanh thảo luận vấn đề căn cơ, nội tình, mà là thảo luận huyền diệu của con đường võ đạo nguyên thần mà hắn suy diễn, xem có thể đối với con đường tu hành của mình có giúp đỡ hay không. Hai người ở phái võ đang giao lưu thảo luận 3 ngày thời gian sau, Trương Tam Phong đối với con đường võ đạo nguyên thần của Diệp Thanh vô cùng bái phục, lập tức quyết định đem tư tưởng võ đạo nguyên thần cho dung nhập vào thái cực chi đạo của hắn bên trong. May mà việc này không gấp, vẫn là chờ Diệp Thanh đột phá thành công sau hay nói. Giải quyết xong chuyện của Trương Tam Phong sau, Diệp Thanh liền không còn dừng lại, mà là trở lại phái không động, một bên tu dưỡng tinh khí thần, khôi phục tổn hao trước đó, một bên chờ đợi Lưu Bá Ôn trở về. Cách kỳ hạn nửa năm mà lúc trước hắn định ra cho đối phương, chỉ còn lại không đến một tháng thời gian, đối phương cũng nên trở về rồi. Quả nhiên, chỉ qua 2 ngày thời gian, Lưu Bá Ôn liền đã trở về. Diệp Thanh lập tức an bài vô số đệ tử phái không động, nhanh chóng thúc ngựa, đi thông báo các đại môn phái giang hồ, hắn sẽ ở nửa tháng sau, đem vị trí trưởng môn phái không động, chuyển cho tin tức của Lưu Bá Ôn và mời các phái đến quan lễ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh tranh thủ thời gian về nhà một chuyến, đem một bộ mà lúc trước hắn lừa gạt Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn, dùng ở trên người cha mẹ thế giới phó bản này, thành công đem bọn họ lừa gạt qua, làm cho bọn họ sinh ra ý tưởng xây tiểu hảo. Như vậy, Diệp Thanh cũng coi như là giải quyết nhân quả thân phận, không cần lo lắng hắn rời đi sau, cha mẹ ở thế giới này không có người nối dõi. Thời gian nửa tháng, rất nhanh liền trôi qua. Năm phái còn lại trong Lục Đại phái, Minh giáo, Thiên Ưng giáo, Cái Bang, phái của Mộ, Điểm Thương phái vân vân thế lực, đều nhao nhao phái người đến đây. Trong đó Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong, thậm chí đích thân đến tham gia đại điển chuẩn bị, làm cho vô số nhân sĩ giang hồ chấn kinh không thôi, đây chính là tông sư kim đan đệ nhất đương thời, không nghĩ tới lại cho trưởng môn Diệp Thanh phái không động mặt mũi như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đối với Diệp Thanh kính sợ không thôi, nhao nhao suy đoán hắn trẻ tuổi như vậy, liền vội vàng đem vị trí trưởng môn phái không động chuyển cho người khác, có phải là muốn bế quan đột phá võ đạo kim đan cảnh giới hay không? Đáng tiếc, cho đến khi toàn bộ đại điện chuẩn bị kết thúc, cũng không ai dám hỏi. Ngược lại là Chư Cát Vũ, Minh giáo giáo chủ, Tiêu giao tán nhân, Ngọc Phong tiên tử, Hạ Dương tôn giả đám người khai thác, mới biết được hành động này của Diệp Thanh là vì an bài hậu sự. Trên thực tế, phàm là tin tưởng thế giới phó bản này là thế giới chân thật, sẽ tiếp tục tồn tại sau khi người khai thác rời đi. Tránh cho chính mình đột nhiên biến mất sau, sẽ cho sư môn trưởng đối hoặc người nhà tạo thành ảnh hưởng gì không tốt, bọn họ sớm đã an bài qua hậu sự rồi. Như vậy, bọn họ ngày sau nếu có may mắn có thể trở về thế giới này, cũng sẽ không xuất hiện chuyện gì làm cho bọn họ hối hận, hoặc là vô duyên vô cớ sinh ra nhân quả. Đợt, cầu thu gom, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 185, xung quan nguyên thần, dị tượng hạo đại. 1/5, chương 185, xung quan nguyên thần, dị tượng hạo đại. 1/5, sau đại điện chuẩn bị, Diệp Thanh và các lão bằng hữu khai thác giả tụ tập, ước định sau này nếu ở thế giới phó bản khác, có duyên gặp lại, mọi người có thể hợp tác thì cố gắng hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Dù vì nhiệm vụ phó bản, hai bên ở phe đối địch, trong tình huống không ảnh hưởng bản thân, cũng cố gắng tạo chút tiện lợi cho đối phương. Sau buổi tụ tập, các khai thác giả liền tản đi, định nhân lúc 10 ngày cuối cùng, đi đó đi đây, hoặc hoàn thành những việc còn dang dở. Còn Diệp Thanh thì vào đêm đó, âm thầm mang theo Trương Tam Phong, cùng bay về phía biển sâu. Đúng vậy, là đang phi hành. Diệp Thanh hiện tại, sau khi nguyên thần sơ hình đạt tới cảnh giới cựu chuyển đỉnh phong, tinh thần niệm lực bùng phát ra đã cường đại vô cùng, có thể nhẹ nhàng nâng hắn và người khác tự do phi hành trên không trung. Hơn nữa thời gian phi hành cũng đủ duy trì 3 ngày 3 đêm, cho đến khi tinh thần niệm lực hao hết. Vì vậy, để sớm đến được biển sâu, hắn liền dứt khoát nâng Trương Tam Phong cùng phi hành, để đối phương cũng sớm cảm nhận một phen lợi ích và diệu dụng sau khi để thăng tu vi tinh thần lực đạt tới kim đan tuyệt đỉnh. Còn nói vì sao phải đi biển sâu, là vì Diệp Thanh không muốn gây chú ý. Trước đây hắn xung kích võ đạo kim đan cảnh giới, liền có tứ cửu thiên kiếp giáng lâm, quy tắc thiên kiếp hội tụ kiếp vân hạo đại, bao phủ phạm vi hơn 100 dặm, động tĩnh cũng đã vô cùng to lớn rồi. Mà hắn hiện tại sắp xung kích võ đạo nguyên thần cảnh, ai biết có thể dẫn phát động tĩnh lớn hơn, hay là dị tượng nào không? Vạn nhất bị người khác, đặc biệt là các khai thác giả phát hiện, đó chính là một chuyện động trời. Hắn đối với các khai thác giả ẩn giấu thực lực lâu như vậy, sẽ triệt để bại lộ ra ngoài. Một khi trở về Lam Tinh, tất sẽ gây ra sóng gió ngập trời, khiến hắn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của quái vật bực sâu, sẽ hao phí đại giới cự đại, công hãm bờ biển thành, bóp chết hắn từ trong trứng nước. Cho nên, hắn phải mang theo Trương Tam Phong đi đến biển sâu, tìm một hòn đảo không người đột phá. Như vậy, dù đột phá lúc gây ra động tĩnh lớn đến đâu, cũng sẽ không có người phát hiện. Hai người ở biển sâu phi hành một đêm, cuối cùng vào ban ngày ngày thứ hai, phát hiện một hòn đảo không người. Phạm vi của nó cũng không nhỏ, rộng chừng 100 dặm vuông. Diệp Thanh mang theo Trương Tam Phong hạ xuống trung tâm đảo, cũng không vội đột phá, mà là trước tiên đả tọa điều tức, hoàn toàn khôi phục hao tổn tinh thần niệm lực đã. Một canh giờ sau, Diệp Thanh không chỉ đem tinh thần niệm lực khôi phục đến đỉnh phong, còn đem trạng thái của bản thân cũng cùng điều chỉnh đến đỉnh phong. Lúc này, hắn không chút chần chừ, lập tức bắt đầu vận chuyển vạn cổ trường thành công tầng thứ tư, võ đạo nguyên thần thiên trương. Sau một chu thiên, kim đan pháp lực trong đan điền lập tức liền xuất hiện một tia biến hóa, sinh ra khí tức huyền diệu nhàn nhạt, bất kể là số lượng hay chất lượng, đều bắt đầu từng chút một tăng cường. Khoảnh khắc tiếp theo, khi khí tức huyền diệu do kim đan pháp lực sinh ra, xuyên thấu cơ thể mà ra, phát tán khắp bốn phía, cuối cùng bị vô số quy tắc thiên địa của mảnh thiên địa này cảm ứng được. Trong chớp mắt, gió nổi mây bẩn, điện giật sấm vang. Quy tắc thiên kiếp lại lần nữa xuất động, trong thời gian ngắn ngủi nửa khắc, liền hội tụ thành một mảnh kiếp vân vô cùng hạo đại, bao phủ phương viên ngàn dặm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh và Trương Tam Phong đều kinh hãi không thôi. Xung kích võ đạo nguyên thần cảnh, lại cũng cần độ thiên kiếp. Đây là chuyện gì đây? Không phải nói quy tắc thiên kiếp là do gần 200 vị chư tử tiên tần liên thủ chế tạo ra, để giáng xuống võ đạo kim đan chi kiếp cho võ giả tiên tiên sao? Chẳng lẽ quy tắc thiên kiếp đã xảy ra dị biến, hoặc là bị mảnh thiên địa này bản năng bổ sung hoàn chỉnh rồi sao? Một khi có cường giả kim đan cựu chuyển đỉnh phong, muốn phá vỡ gông xiềng của thiên địa, xung kích võ đạo nguyên thần cảnh giới, liền sẽ có thiên kiếp tương ứng giáng lâm. Cho dù như thế, quy mô thiên kiếp của hắn cũng không khoa trương đến vậy chứ, lại bao phủ phương viên ngàn dặm. Trương Tam Phong mới chỉ tu luyện đến kim đan nhất chuyển chưa lâu, đã bản năng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Vì vậy, hắn không thể không điên cuồng lùi lại, tránh xa Diệp Thanh. 1 dặm, 10 dặm, 100 dặm. Trương Tam Phong từ trung tâm tiểu đảo vẫn lùi ra đến rìa tiểu đảo cách 100 dặm, mới cuối cùng cảm giác được nguy cơ tử vong vô hình kia biến mất. May mắn sau khi trở thành cường giả võ đạo kim đan cảnh, thị lực tăng mạnh, cộng thêm trung tâm tiểu đảo Diệp Thanh ở, chính là nơi cao nhất của hòn đảo này. Vì vậy, dù Trương Tam Phong lùi đến rìa tiểu đảo, cũng có thể nhìn rõ tình hình bên Diệp Thanh. Lại qua vài phút sau, thiên kiếp triệt để ngưng tụ thành hình. Đạo thiên kiếp đầu tiên giáng xuống, uy thế phát ra, còn mạnh hơn một chút so với cấp độ kim đan cựu chuyển đỉnh phong thông thường, đại khái tương đương với lực lượng vượt một tiểu cảnh giới. Nếu đổi thành cường giả kim đan cựu chuyển đỉnh phong khác, đối mặt với đạo thiên kiếp đầu tiên này, e rằng đều phải nghiêm túc ứng phó. Nhưng đối với Diệp Thanh mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn thậm chí không hề động thủ phòng ngự, trực tiếp dùng nhục thân đi cứng rắn chống đỡ kiếp lôi. Dùng công pháp cấp võ đạo pháp tướng, tu luyện ra nhục thân kim thân cựu chuyển đỉnh phong, có thể mạnh hơn nhiều so với nhục thân cùng cảnh giới thông thường, đối mặt với đạo thiên kiếp này, căn bản không hề sợ hãi. Không những không bị tổn thương, ngược lại sau khi Diệp Thanh vận chuyển Long Tượng Kim Thân Công, còn bắt đầu từng chút một đề thăng cường độ nhục thân và khí huyết chi lực. Cảm nhận được điều này, Diệp Thanh trong lòng mừng rỡ không xiết. Trước đây hắn thông qua thôn vệ long mạch chi lực, đem nhục thân để thăng đến cấp độ kim thân cựu chuyển đỉnh phong, liền đã rất khó tiến bộ, dù thôn vệ một siêu cấp long mạch dài ngàn trượng, cũng khó mà tiến thêm một tấc. Không ngờ, một đạo thiên kiếp chi lực trước mắt, lại có thể khiến nhục thân hắn bắt đầu tiếp tục tăng cường. Đây không phải là thiên kiếp khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, mà là cơ duyên trời ban. Thừa trước, hắn đã vật lông thiên kiếp võ đạo kim đan, hôm nay, hắn lại có thể vật lông thiên kiếp võ đạo nguyên thần. Nếu số lượng thiên kiếp đủ nhiều, vượt qua tứ cựu thiên kiếp ban đầu, nói không chừng sau khi độ qua thiên kiếp, nhục thân của hắn liền có cơ hội phá vỡ công xiềng, để thăng đến cấp độ võ đạo nguyên thần. Mang theo tâm tình vô cùng chờ mong, Diệp Thanh tiếp tục dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ thiên kiếp tiếp theo, đồng thời phụ trợ long tượng kim thân công, tôi luyện nhục thân. Đồng thời dùng kim đan pháp lực và sinh cơ chi lực ẩn chứa trong lực lượng thiên kiếp để khôi phục nhục thân. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Theo thời gian trôi qua, số lượng thiên kiếp Diệp Thanh cứng rắn chống đỡ càng nhiều, cường độ nhục thân và khí huyết của hắn cũng trở nên càng ngày càng mạnh. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 186, thiên kiếp qua, cửu thiên cương phong kiếp. 2/5, chương 186, thiên kiếp qua, cửu thiên cương phong kiếp. 2/5, vòng đầu tiên của chín đạo thiên kiếp đã qua, Diệp Thanh cảm giác được cường độ nhục thân và khí huyết của chính mình sắp xỉ tăng lên một thành, xem ra dường như rất ít, nhưng thật ra đã rất nhiều rồi. Nếu dựa vào việc thôn vệ lực lượng long mạch để tăng trưởng, ít nhất phải tiêu hao 2-30 đầu long mạch siêu cấp lớn ngàn trượng mới được. Phải biết rằng, cho dù hắn đã đi khắp các nước, thôn vệ long mạch siêu cấp cũng vẫn chưa đạt tới số lượng nhiều như vậy, trừ phi hắn đem long mạch siêu cấp của Cửu Châu đại địa cũng cùng nhau thôn vệ mới được. Về phần nói, chất lượng không đủ, số lượng đến bù. Thông qua việc thôn vệ long mạch lớn, vừa, nhỏ ba loại để tăng lên nhục thân phương pháp, không phải là không thể. Chỉ là hiện nay ngoại trừ Cửu Châu đại địa bên ngoài, những long mạch trong các nước khác không dám nói đã bị Diệp Thanh toàn bộ thôn vệ, ít nhất là lừa thừa không còn mấy. Từ đó có thể thấy, vòng đầu tiên của chín đạo thiên kiếp lực lượng cho Diệp Thanh mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Mà đây bất quá chỉ là món khai vị mà thôi, làm thiên kiếp đột phá võ đạo nguyên thần cảnh, số lượng của nó làm sao có thể so với thiên kiếp đột phá võ đạo kim đan cảnh ít hơn được. Cho nên, thiên kiếp này ít nhất đều là tứ cửu thiên kiếp trở lên. Nghỉ ngơi một lát sau, vòng thứ hai của chín đạo thiên kiếp giáng lâm. Uy lực của nó so với thiên kiếp vòng đầu tiên trước đó mạnh hơn rất nhiều, lại còn tại kim đan cựu chuyển đỉnh phong cảnh giới, vượt qua hai tiểu cấp. Đáng tiếc, đây vẫn không thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho Diệp Thanh, ngược lại còn khiến cho cường độ nhục thân và khí huyết của hắn đạt được tiến thêm một bước tăng lên. Đợi đến khi chín đạo tiên kiếp vòng thứ hai kết thúc, tiến độ tăng lên cường độ nhục thân và khí huyết đã từ một thành tăng lên đến bốn thành. Tiếp theo là chín đạo tiên kiếp vòng thứ ba, uy lực vượt qua ba tiểu cấp, nhưng vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của nhục thân Diệp Thanh, khiến hắn đem tiến độ tăng lên cường độ nhục thân và khí huyết tăng lên gấp đôi. Sau đó, chín đạo tiên kiếp vòng thứ tư, uy lực vượt qua bốn tiểu cấp, cuối cùng vượt qua cực hạn thừa nhận của nhục thân Diệp Thanh. Thiên kiếp giáng xuống, trong nháy mắt liền đem nhục thân của hắn đánh bị thương. May mắn thay ba vòng chín đạo tiên kiếp trước đó, đem nhục thân của hắn tăng cường gấp đôi, khiến cho tổn thương của hắn kỳ thực tương đối nhẹ, chỉ là khỏe miệng tràn ra tơ máu mà thôi. Nếu đổi thành nhục thân trước khi độ kiếp, đối mặt với thiên kiếp vòng thứ tư, khẳng định sẽ bị thương không nhẹ. Đợi đến khi chín đạo tiên kiếp qua đi, Diệp Thanh vận chuyển vạn cổ trường thành công, dùng một khắc đồng hồ thời gian, đem thiên kiếp lực lượng tích tụ trong cơ thể, toàn bộ luyện hóa, tiện thể đem vết thương của mình cũng cùng nhau khôi phục. Cảm ứng một chút nhục thân, tiến độ tăng lên cường độ và khí huyết của nó, rõ ràng đã đạt tới hai lần bộ dáng. Quả nhiên, uy lực thiên kiếp càng mạnh, cho hắn mang đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Theo quy luật trước đó, nếu không đoán sai, tiếp theo là thiên kiếp vòng thứ 5, uy lực của nó hẳn là tương đương với cơ sở kim đan cựu chuyển đỉnh phong, vượt qua 5 tiểu cấp. Dựa vào hắn hiện tại tăng lên 2 lần cường độ nhục thân và khí huyết, vẫn có thể cứng rắn chống đỡ, bị thương sẽ không quá nghiêm trọng. Quả nhiên, khi thiên kiếp vòng thứ 5 giáng lâm, lại cũng không mang đến cho hắn bao nhiêu tổn thương, Diệp Thanh liền biết hắn đã đoán đúng rồi. Đợi đến khi chín đạo thiên kiếp vòng thứ 5 toàn bộ kết thúc, Diệp Thanh phát hiện cường độ nhục thân và lực lượng khí huyết của mình đã từ trước khi xung quan tăng lên 2 lần đến 3 điểm 5 lần. Nguyên bản, hẳn là có thể tăng lên càng nhiều, chỉ là thiên kiếp lực lượng đem Diệp Thanh trọng thương, tiêu hao một phần năng lượng. Diệp Thanh thôn vệ luyện hóa thiên kiếp lực lượng chữa thương, lại tiêu hao một phần năng lượng. Cho nên, năng lượng còn lại sau khi luyện hóa, chỉ có thể đem cường độ nhục thân và khí huyết của hắn tăng lên nhiều như vậy. Bất quá, trên trời kiếp vân mênh mông cũng chưa tiêu tán, hẳn là có thiên kiếp vòng thứ 6. Mà thiên kiếp vòng trước đó, hiệu quả tăng cường cho nhục thân của hắn không có cao như trong dự tính, cũng không biết có thể chống đỡ thiên kiếp vòng thứ 6 tiếp theo hay không. Theo một đạo ầm ầm chi thanh vang lên, vượt qua 6 tiểu cấp của Kim Đan cựu chuyển đỉnh phong thiên kiếp lực lượng, trong nháy mắt liền đem Diệp Thanh tiếp tục dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ, đánh ngã xuống đất, phun máu tươi, tại chỗ trọng thương. Ngay cả vị trí hắn đứng, trong vòng trăm thước, đều bị lực lượng cường đại của thiên kiếp này cho san bằng. Một màn này nhìn Trương Tam Phong cách xa trăm dặm, lo lắng không thôi. May mắn chỉ qua vài tức thời gian, Diệp Thanh liền lần nữa đứng lên, tĩnh lặng nhìn trên trời đang ủ rột đạo kiếp thứ 2 bên trong, vẫn không có lấy ra bất kỳ thủ đoạn công kích hoặc phòng ngự nào. Điều này khiến Trương Tam Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy Diệp Thanh đã dám làm như vậy, nói rõ là có loại khí phách này. Sự thật cũng đúng là như thế, ngay khi bị thiên kiếp đánh ngã, tổn thương hắn phải chịu quả thật rất nghiêm trọng. Bất quá, vạn cổ trường thanh công tầng thứ tư nguyên thần thiên trương toàn lực vận chuyển, điên cuồng thôn phệ luyện hóa thiên kiếp lực lượng trong cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng mang theo sinh cơ nồng đậm. Thêm vào đó pháp lực kim đan của hắn cũng cực kỳ có hiệu quả chữa thương, khiến cho tổn thương hắn phải chịu cũng đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tốt lên. Theo tốc độ khôi phục hiện nay, đợi đến một phút sau, khi thiên kiếp thứ hai hạ xuống, vết thương trong cơ thể hắn ít nhất có thể khôi phục 90% trở lên. Mặc dù vẫn còn một thành vết thương chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nhục thân của hắn cũng đã tăng cường rất nhiều, hai thứ chồng chất lên nhau, tiếp tục cứng rắn chống đỡ thiên kiếp tiếp theo, hoàn toàn là không có vấn đề. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thời gian từng chút trôi qua, thiên kiếp vòng thứ 6 cũng cuối cùng đã đến hồi kết. Đợi đến khi thiên kiếp thứ 9 giáng xuống, đại khái đã qua 1 phút đồng hồ, Diệp Thanh chú ý tới kiếp vân mênh mông của thiên kiếp lại đang chậm rãi tiêu tán, hóa thành thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, xung kích phạm vi trăm dặm này. Rất hiển nhiên, khi xung quanh võ đạo nguyên thần cảnh gặp phải thiên kiếp, đến đây là kết thúc. Chỉ so với tứ cựu thiên kiếp khi xung quanh võ đạo kim đan cảnh lúc trước, nhiều hơn 2 vòng, có thể xưng là lục cựu thiên kiếp. Diệp Thanh mặc dù có chút tiếc nuối, số lượng thiên kiếp lần này có chút ít, không cách nào mang đến cho mình càng nhiều chỗ tốt, càng không cách nào khiến nhục thân của hắn đạt được tăng cường cực lớn, một lần lột xác đến trình tự võ đạo nguyên thần cảnh. Nhưng có thể nhẹ nhàng vượt qua thiên kiếp võ đạo nguyên thần cảnh, hắn vẫn rất hưng phấn. Chỉ là sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Kiếp nạn đường đường võ đạo nguyên thần cảnh, chỉ có trình độ lục cựu thiên kiếp thôi sao? Khi Diệp Thanh toàn lực vận chuyển vạn cổ trường thanh công, luyện hóa lượng lớn thiên kiếp lực lượng tích tụ trong cơ thể, khôi phục vết thương và tăng cường nhục thân, hắn cũng không chú ý tới trên hòn đảo này nổi gió. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, gió trên hòn đảo trở nên càng ngày càng lớn. Đợi đến khi Diệp Thanh thành công luyện hóa xong thiên kiếp lực lượng trong cơ thể, mới rõ ràng phát hiện, sức gió trên hòn đảo lại đã đạt tới trình độ bát cấp đại phong. Một trận thanh âm lách cách truyền đến, ở nơi xa hơn một chút, rõ ràng có rất nhiều cành cây của đại thụ bị gió lớn thổi đứt. Điều này rất không đúng, lục cựu thiên kiếp vừa mới qua không đến một khắc đồng hồ, làm sao lại trong nháy mắt thổi lên gió lớn như vậy? Ngay khi Diệp Thanh nghĩ như vậy, cảm ứng thiên cơ trong bóng tối lại một lần nữa xuất hiện, truyền đến cho hắn một đạo tin tức, khiến hắn lộ ra ánh mắt khó có thể tin được. Trong miệng chậm rãi nhả ra mấy chữ, đây là Cửu Thiên Cương Phong Kiếp. Chương 187, Tam Thai Chi Kiếp. Cương Phong Kiếp qua. 3/5, chương 187, Tam Thai Chi Kiếp. Cương Phong Kiếp qua. 3/5, đúng vậy, tin tức truyền đến từ cảm ứng thiên cơ vừa rồi, chính là nói cho Diệp Thanh biết, không lâu sau đó sẽ có Cửu Thiên Cương Phong Kiếp giáng lâm. Mà trận gió lớn không ngừng mạnh lên này, chính là điểm báo của Cửu Thiên Cương Phong Kiếp. Cứ như kiếp vân trước đó không hề tụ tập, lại là điểm báo của lục cửu thiên kiếp vậy. Ban đầu hắn còn tưởng rằng kiếp nạn khi đột phá võ đạo nguyên thần cảnh, ngoại trừ việc phải phá vỡ gông xiềng của thiên địa, đối mặt với áp lực và phản vệ của thiên địa, thì chỉ có lục cửu thiên kiếp mà thôi. Dù sao thì uy lực của lục cửu thiên kiếp này cũng không yếu, cao nhất đã vượt qua 6 cấp nhỏ của kim đan cửu chuyển đỉnh phong. Uy lực như vậy, đừng thấy hắn toàn bộ quá trình chỉ dựa vào nhục thân cứng rắn chống đỡ, liền thành công vượt qua, nhưng nếu đổi thành cường giả kim đan cửu chuyển đỉnh phong khác tới, vậy cơ bản đều là đường chết ta. Chỉ có cực số ít người sở hữu chiến lực vượt qua 6 cấp nhỏ để chiến đấu, mới có thể chống đỡ được sự hành kích của lục cửu thiên kiếp. Không ngờ rằng sau lục cửu thiên kiếp lại còn có cửu thiên cương phong kiếp chờ hắn. Mặc dù hắn tạm thời còn chưa rõ uy lực của cửu thiên cương phong kiếp này so với lục cửu thiên kiếp sẽ như thế nào, nhưng hắn có thể xác định uy lực của nó ít nhất không thua kém lục cửu thiên kiếp. Nếu không thì làm sao có thể xếp sau lục cửu thiên kiếp mới giáng lâm? Nói thật, đối với cửu thiên cương phong kiếp đang ngưng tụ thành hình này, Diệp Thanh cũng không lo lắng lắm. Chưa nói đến việc hắn trước khi độ kiếp đã sở hữu chiến lực của võ đạo nguyên thần cảnh. Chỉ riêng việc hắn vừa mới luyện hóa toàn bộ thiên kiếp lực lượng trong cơ thể, đã đem cường độ nhục thân và khí huyết của chính mình tăng lên gấp 5 lần so với trước khi độ kiếp rồi. Chỉ bằng cường độ nhục thân và khí huyết lực lượng, hắn liền có tự tin chống đỡ Cửu Thiên Cương Phong Kiếp này, thật sự không được thì còn có thể kích hoạt năng lực miễn thương bị động, giảm mất một nửa Cửu Thiên Cương Phong Kiếp lực lượng và thương tổn. Nhưng trước là thiên kiếp, sau đó lại là phong kiếp, điều này khiến Diệp Thanh, người đã đọc qua không biết bao nhiêu đạo gia kinh điển, đột nhiên nghĩ đến Tam Thai Chi Kiếp trong truyền thuyết đạo gia. Tam Thai Chi Kiếp là gì? Đó chính là thiên kiếp, phong kiếp và hỏa kiếp. Muốn thành tiên, cần phải độ qua Tam Thai Chi Kiếp, mà Diệp Thanh lúc này đột phá võ đạo nguyên thần cảnh, đối với thế giới phó bản này mà nói, chính là phá vỡ gông xiềng của thiên địa, ý nghĩa của nó e rằng có thể ngang hàng với thành tiên. Ngay cả bản thân Diệp Thanh, trước đó khi đối mặt với Không Động Ngũ Lão, Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn mấy người, cũng là dùng lời thành tiên để lừa gạt bọn họ. Cho nên nói, nếu quy tắc thiên địa của thế giới này giáng xuống kiếp nạn cho hắn, thật sự đã tham khảo Tam Thai Chi Kiếp cần phải độ qua để thành tiên trong truyền thuyết đạo gia. E rằng sau khi Cửu Thiên Cương Phong Kiếp kết thúc, còn có hỏa kiếp với uy lực mạnh hơn đang chờ hắn. Thật ra hỏa kiếp, hắn cũng không lo lắng lắm, cùng lắm thì không tôi luyện nhục thân nữa thôi, bộc phát chiến lực của võ đạo nguyên thần cảnh, hắn cũng có thể dễ dàng độ qua hỏa kiếp. Điều thật sự khiến hắn lo lắng là việc cuối cùng phá vỡ gông xiềng của thiên địa, sự phản phệ đến từ thiên địa. Nếu nói sự phản phệ này xuất hiện sau lục cửu thiên kiếp, cho dù có mạnh đến mấy thì chắc chắn cũng không mạnh đến mức nào. Nhưng nếu là từng tầng tiến lên, sau hỏa kiếp mới xuất hiện thì uy lực của nó e rằng sẽ đạt tới một trình độ vô cùng đáng sợ. Trước khi thật sự đối mặt với gông xiềng thiên địa và phản phệ này, cho dù Diệp Thanh có chiến lực của võ đạo nguyên thần cảnh, cũng không dám nói nhất định có thể độ qua. Cho nên, hắn phải tranh thủ lúc phản vệ của thiên địa còn chưa tới, tận khả năng lợi dụng phong thai để tăng cường nhục thân của chính mình. Theo ghi chép của Long Tượng Kim Thân Công, cường độ nhục thân và khí huyết của hắn, nếu có thể tăng lên gấp 10 lần thì có thể hoàn thành lột xác, đạt tới cấp độ võ đạo nguyên thần. Mà hiện tại, hắn sau khi tận dụng thiên kiếp đã tăng lên gấp 5 lần, hoàn thành một nửa tiến độ. Dựa vào phong thai lực lượng và hỏa thai lực lượng rất có khả năng còn có, hoàn thành một nửa còn lại vẫn rất có hy vọng. Như vậy, có chiến lực võ đạo nguyên thần cấp, lại có phòng ngự nhục thân võ đạo nguyên thần cấp, hắn còn lo lắng không chống đỡ được sự phản phệ đến từ thiên địa sao? Thời gian rất nhanh lại trôi qua một khắc đồng hồ, Cửu Thiên Cương Phong Kiếp cuối cùng cũng thành hình. Trận gió cấp 8 trước đó biến thành một cơn bão khổng lồ, uy lực của nó đã vượt xa cấp độ gió mà nhân loại địa tinh kiếp trước đã phân định. Lấy Diệp Thanh làm trung tâm, tất cả hoa cỏ cây cối trong vòng 30 dặm đều đã bị phong bạo nổ tận gốc, và trong phong bạo, bị phong lực khủng bố thổi thành một phấn. Ở những nơi ngoài 30 dặm, tất cả những cây nhỏ không cao cũng có số phận tương tự, chỉ có đại thụ che trời mới may mắn thoát nạn. Trương Tam Phong ở ngoài trăm dặm, vốn dĩ còn muốn sau khi Lục Cửu Thiên kiếp qua đi, đi đến trước mặt Diệp Thanh hỏi thăm cảm nhận thế nào, nhưng chạy được một nửa, liền phát hiện gió càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy không đúng, lo lắng kiếp số chưa xong, liền quả quyết lui về chỗ cũ. Bây giờ nghĩ lại, may mắn là hắn không kiên trì, mà đã đưa ra một quyết định chính xác. Nếu không thì, đối mặt với phong bạo khủng bố như vậy, cho dù hắn là cường giả võ đạo kim đan nhất truyền, cũng chỉ có đường chết ta. Giờ khắc này, cùng với sự thành hình của Cửu Thiên Cương Phong kiếp, từng đạo cương phong ngưng tụ thành thực chất, đột nhiên xuất hiện, thổi về phía Diệp Thanh, không ngừng luân phiên xông rửa thân thể hắn. Lực lượng của nó lại có thể sánh ngang với thiên kiếp lực lượng của vòng cuối cùng của Lục Cửu Thiên kiếp trước đó, vượt qua 6 cấp nhỏ của Kim Đan Cửu chuyển đỉnh phong. Cửu Thiên Cương Phong kiếp này quả nhiên lợi hại, vừa mới bắt đầu đã có uy lực như vậy. Cho dù cường độ nhục thân và khí huyết của Diệp Thanh là gấp 5 lần so với trước khi độ thiên kiếp, cũng bị cương phong lực lượng khủng bố xé rách ra từng đạo vết máu. Thậm chí huyết nhục ở một số chỗ bị xé rách đến mức rất sâu, còn có thể nhìn thấy xương trắng rồi. May mắn thay, vạn cổ trường thanh công của Nguyên Thần Thiên Trương tầng thứ 4 khá mạnh mẽ, hiệu quả phục hồi thương thế của bản thân rất tốt, kim đan pháp lực chứa đựng khí tức liền diệu, điên cuồng phục hồi tế bào huyết nhục, khiến thương thế không còn nặng thêm. Chỉ là kim đan pháp lực tiêu hao có chút lớn, nhưng không sao, với nội tình của hắn, cùng với hiệu suất vạn cổ trường thanh công thôn phệ luyện hóa thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành kim đan pháp lực, hắn có thể chống đỡ được. Trong quá trình không ngừng phá hủy và phục hồi, cường độ nhục thân và khí huyết của Diệp Thanh cũng lại bắt đầu tăng lên. Thời gian không ngừng trôi qua, uy lực của Cửu Thiên Cương Phong càng lúc càng lớn, nhưng thương tổn gây ra cho Diệp Thanh lại càng lúc càng nhỏ. Bởi vì cường độ nhục thân và khí huyết của hắn đã từ gấp 5 lần trước thiên kiếp, dần dần tăng lên đến 7 lần. Lại qua một khoảng thời gian, Cửu Thiên Cương Phong kiếp cuối cùng cũng kết thúc, cường độ nhục thân và khí huyết của hắn lại tăng lên đến gấp 8 lần. Trước khi kết thúc, cho dù uy lực của Cửu Thiên Cương Phong đã vượt qua 8 cấp nhỏ của Kim Đan Cửu chuyển đỉnh phong, cũng đã không thể gây ra bao nhiêu thương tổn cho nhục thân của hắn nữa rồi. Cùng lắm chỉ có thể hơi xé rách huyết nhục da thịt của hắn, nhưng trong chớp mắt, liền bị kim đan pháp lực phục hồi. Từ đó có thể thấy nhục thân hiện tại của hắn rốt cuộc lại mạnh mẽ đến mức nào. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 188, Đại Nhật Chân Hỏa Kiếp, nhục thân thủy biến. 4/5, chương 188, Đại Nhật Chân Hỏa Kiếp, nhục thân thủy biến. 4/5, sau khi Cửu Thiên Cương Phong kiếp qua đi, hoàn cảnh trên cả hòn đảo nhỏ thay đổi lớn, giống như một người đang sở hữu mái tóc đen dày rậm đống chốc biến thành địa trung hải, càng tới gần chỗ Diệp Thanh, càng hói nghiêm trọng. Ngoại trừ một mảnh phong sa hoàng thổ, cái gì cũng không còn. Diệp Thanh khoanh chân ngồi trong đó, có thể nói là vô cùng dễ thấy. Đương nhiên, hắn hiện tại không dành quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh bị tàn phá ra sao, mà là toàn lực hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí nồng đậm trong hư không, khôi phục tổn hao của kim đan pháp lực, đồng thời chữa trị thương thế nhục thân. Dù sao, hắn hoài nghi mình độ là tam thai chi kiếp, phía sau còn có hỏa thai chi kiếp nữa, phải tận khả năng khôi phục trạng thái và thực lực của bản thân. Chớp mắt một cái, nửa giờ trôi qua. Diệp Thanh đang khôi phục pháp lực, đột nhiên cảm giác được nhiệt độ xung quanh bắt đầu không ngừng tăng lên. Mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn phát hiện vị trí trên đỉnh đầu mình ngàn mét, lại xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ, đang không ngừng giải phóng ra nhiệt lượng, khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng. Nhìn kỹ lại, đó không phải là quả cầu lửa, mà là một tiểu thái dương do thái dương trên trời giải phóng ra thái dương lực lượng nồng đậm, ngưng tụ mà thành. Đồng thời, thiên cơ cảm ứng trong minh minh nói cho hắn biết, không lâu sau sẽ có đại nhật chân hỏa kiếp giáng lâm. Đại nhật chân hỏa kiếp. Nghe được tên kiếp nạn này, Diệp Thanh không những không bị dọa sợ, ngược lại có chút muốn cười. Chuyên nghiệp đối khẩu không phải sao? Phải biết rằng, nửa năm trước hắn mới vừa tu thành Nhật Nguyệt Chân Đồng, có thể hấp thu Thái Dương Nhật Hoa lực lượng, ngưng tụ ra Đại Nhật Chân Đồng bản nguyên, giải phóng ra Đại Nhật Chân Hỏa. Hiện tại, hỏa thai chi kiếp mà phiến thiên địa này giáng xuống, lại là Đại Nhật Chân Hỏa kiếp, đây xác định là khảo nghiệm, chứ không phải là ban thưởng sao? Quả nhiên, đợi đến khi Đại Nhật Chân Hỏa kiếp ngưng tụ hoàn thành, phóng thích ra một đoàn lớn Đại Nhật Chân Hỏa đối với Diệp Thanh, bao phủ hắn vào trong đó. Diệp Thanh lập tức thúc động Nhật Nguyệt Chân Đồng của mình, nói chính xác là Đại Nhật Chân Đồng, điên cuồng thôn phệ Đại Nhật Chân Hỏa xung quanh, ngưng luyện thành Chân Hỏa bản nguyên, cất giữ lại. Một lát sau, khi Diệp Thanh hấp thu được phần lớn lực lượng Đại Nhật Chân Hỏa bao phủ mình, đột nhiên phát hiện ra điểm mù. Không đúng à, ta chuẩn bị sẵn sàng để vặt lông dê, đến tôi luyện nhục thân của mình, không phải là đến tích lũy Đại Nhật Chân Hỏa bản nguyên. Tuy rằng như vậy rất sảng khoái, có thể vô thương độ kiếp, nhưng Diệp Thanh mất đi cơ hội tôi luyện nhục thân. Thế là, Diệp Thanh lập tức từ bỏ thôn vệ Đại Nhật Chân Hỏa xung quanh thân thể, chuyển sang thúc động Đại Nhật Chân Đồng để khống chế ngọn lửa này, tiến hành tôi luyện nhục thân của mình một cách an toàn có trật tự. Làm như vậy, sẽ không cần lo lắng Đại Nhật Chân Hỏa quá mức cuồng bạo, uy lực quá lớn, gây ra tổn thương lớn cho nhục thân. Duy trì trong một giới hạn nhất định, vừa không làm tổn thương thân thể, cũng có thể tôi luyện nhục thân tốt hơn. Theo thời gian trôi qua, tiểu thái dương trên đỉnh đầu Diệp Thanh giải phóng ra Đại Nhật Chân Hỏa cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng đáng tiếc, dưới sự thao túng của Đại Nhật Chân Đồng, đều không gây ra bất kỳ tổn thương gì cho Diệp Thanh, mà khiến cho cường độ nhục thân và khí huyết của hắn cũng dần dần tăng lên đến gấp 9 lần so với trước khi độ thiên kiếp. Cách 10 lần thuế biến nhục thân, chỉ còn kém một lần nữa thôi. Chỉ là càng về sau, độ khó tăng lên nhục thân sẽ càng cao, phải tăng cường độ của Đại Nhật Chân Hỏa kiếp mới được. Đúng là sở cầu như ý. Diệp Thanh vừa mới nghĩ đến cường độ của Đại Nhật Chân Hỏa Kiếp, cần phải tăng lên. Cái tiểu thái dương trên đỉnh đầu hắn, liền trực tiếp giáng xuống một đạo cột đại nhật chân hỏa, bao phủ Diệp Thanh hoàn toàn vào trong đó, không ngừng thiêu đốt Diệp Thanh, căn bản là không có bất kỳ sự dừng lại nào. Tất cả hoa cỏ cây cối xung quanh Diệp Thanh đều bắt đầu bốc cháy dữ dội dưới nhiệt độ cao kịch liệt, rất nhanh đã lan ra ngoài trăm dặm, ngọn lửa lớn bao trùm toàn bộ hòn đảo. Ngay cả Trương Tam Phong vốn đang đứng ở bờ biển, cũng không thể không sớm đánh gãy một cây đại thụ, gọt hết tất cả cành cây, ném thân cây xuống mặt biển, sau đó thi triển khinh công, đứng lên trên đó, rời xa hòn đảo đang bốc cháy. Cuối cùng, dưới sự bao phủ của cột sáng đại nhật chân hỏa, uy lực của hòn đảo đã tăng lên ít nhất gấp mấy lần, dù Diệp Thanh toàn lực thúc động đại nhật chân đồng, cũng chỉ có thể thao túng một nửa đại nhật chân hỏa, tiến hành tôi luyện có trật tự. Một nửa còn lại thì vô cùng dã man thiêu đốt và phá hoại thân thể của hắn. May mắn là cường độ nhục thân và khí huyết của hắn đã đạt được sự tăng lên hơn nữa. Dưới sự xâm tập của những đại nhật chân hỏa này, tuy rằng cũng phải chịu tổn thương to lớn, nhưng so với cựu thiên cương phong kiếp trước đó, mức độ tổn thương này vẫn là kém một chút. Ngược lại, tốc độ tăng lên nhục thân của hắn còn hơn cả vừa rồi, gấp 9,1 lần, gấp 9,2 lần, gấp 9,3 lần. Không biết qua bao lâu, cường độ nhục thân và khí huyết của Diệp Thành cuối cùng cũng tăng lên đến gấp 10 lần so với trước khi độ thiên kiếp. Cũng ngay tại khắc này, một tiếng răng rắc vang lên từ trong nhục thân của hắn vang lên, tuy rằng tương đối nhỏ, nhưng vẫn bị hắn nghe được, khiến cho hắn trong lòng mừng rỡ. Bởi vì gông xiềng đang vây khốn nhục thân của hắn đã bị phá vỡ. Trong nháy mắt, khí huyết trong cơ thể hắn đang sôi trào, mỗi một tấc tế bào huyết nhục của hắn đều đang không ngừng tiêu đốt, cả nhục thân cũng đều tiến vào trong thủy biến. Một cỗ lực hút cường hãn vô cùng truyền ra, gần như là trong chớp mắt đã đem năng lượng ẩn chứa trong cổ sáng đại nhật chân hỏa bao phủ hắn, thôn phệ sạch sẽ, khiến cho cổ sáng cứ thế vỡ vụn. Không đủ, còn xa mới đủ. Cảm thụ được đói khát truyền đến từ nhục thân của mình, Diệp Thanh trong lòng quyết tâm, lập tức xông thẳng lên trời, động dùng tinh thần niệm lực, nâng mình lên trên độ cao ngàn mét. Sau đó đâm đầu vào trong cái tiểu thái dương kia, bắt đầu điên cuồng thôn vệ năng lượng đại nhật chân hỏa nồng đậm xung quanh. Đồng thời nhanh chóng vận chuyển long tượng kim thân công chương nguyên thần tầng thứ tư, đem năng lượng luyện hóa, cung ứng cho thuế biến nhục thân. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Không biết qua bao lâu, khi Diệp Thanh thôn vệ sạch sẽ cái tiểu thái dương khổng lồ, nhục thân của hắn cuối cùng cũng hấp thu đủ năng lượng, hoàn thành thuế biến. Đến đây, nhục thân của hắn thành công đột phá, bước vào võ đạo nguyên thần cấp. Đồng thời cũng là nội công, ngoại công và tinh thần lực tu vi, người đầu tiên hoàn thành đột phá. Giây phút kế tiếp, một cỗ uy thế cường hãn vô cùng dày nặng cổ phát, bộc phát ra từ trên nhục thân của hắn, hướng về bốn phía lan tràn ra, nơi đi qua, hư không lại bị nhấc lên từng trận gợn sóng. Đột nhiên, từng đạo tiếng răng rắc truyền đến, Diệp Thanh phát hiện, hư không xung quanh hắn lại bị uy nghiêm nhục thân của hắn xé rách ra từng đạo vết nứt. Còn lấy hắn làm trung tâm, không ngừng lan ra bên ngoài, trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, đã dày đặc phạm vi trăm mét. DS, cầu thu tàng, cầu tiên hoa, cầu đánh hưởng. Chương 189, thiên địa phản phệ giáng lâm. Thiên đạo không gian. Nam, nam. Chương 189, thiên địa phản phệ giáng lâm. Thiên đạo không gian. Nam, nam, nhận thấy những vết nứt hư không ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, sắp sửa hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ, Diệp Thanh cuối cùng cũng thu liễm uy áp mạnh mẽ từ nhục thân mình lại. Hắn từ từ hạ xuống mặt đất, sợ rằng động tác quá mạnh sẽ vô tình làm vỡ những khe nứt hư không kia. Đến lúc đó, nếu bị hút vào nơi không rõ phía sau những khe nứt hư không và không may bỏ mạng, thì thật bi kịch và nực cười. Đợi đến khi Diệp Thanh trở lại mặt đất, hắn mới đột nhiên phát hiện, hòn đảo bốn xanh tươi đã trống rỗng, trơ trụi một mảng. Tất cả hoa cỏ cây cối đều đã cháy hừng hực trong đại nhật chân hỏa kiếp vừa rồi, biến thành một đống cho tàn, theo gió biển tan biến vào biển cả mênh mông. Nhìn Trương Tam Phong, lão đạo đang đứng trên một thân cây trôi nổi trên biển, cách hòn đảo 20-30 dặm, không ngừng thúc dục công lực, điều khiển thân cây từ từ tiếp cận hòn đảo. Một khắc sau, Trương Tam Phong đến trước mặt Diệp Thanh, hỏi: "Tiểu hữu, ngươi không sao chứ?" Lão đạo thấy ba loại kiếp nạn ngươi vừa trải qua là thiên kiếp, phong kiếp và hỏa kiếp, hẳn là tam thai chi kiếp được nhắc đến trong điện tịch đạo gia phải không? Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Phía sau còn có kiếp nạn nào nữa không? Diệp Thanh đáp: "Ta không sao. Ba loại kiếp nạn đó, quả thực là tam thai chi kiếp trong truyền thuyết. Chứ lúc độ lục cửu thiên kiếp không xuất hiện thiên cơ cảm ứng, còn lại hai loại kiếp nạn kia trước khi giáng lâm đều có thiên kiếp cảm ứng báo trước, lần lượt là cửu thiên cương phong kiếp và đại nhật chân hỏa kiếp. Còn về việc phía sau có kiếp nạn nào nữa không? Kiếp nạn thông thường thì hẳn là không còn, nhưng ta đoán, còn một lần kiếp nạn phi thường quy. Đó là kiếp nạn phát sinh khi ta cố gắng phá vỡ xiềng xích thiên địa, đến từ phản phệ của thiên địa. Ta trước đây không phải đã nói với Trương chân nhân sao? Ta đã nhận được truyền thừa của kiếm đạo tông sư kiếm ma độc cô cầu bại, là ở y quan mộ của hắn mà có được. Mà hắn là người vào niên hiệu Bắc Tống, cách thời đại này thực ra cũng chỉ hơn 200 tuổi, cách thọ nguyên đại hạn 300 tuổi của kim đan tông sư còn ít nhất 450 năm. Trong tình huống bình thường, kiếm ma tiền bối hẳn là vẫn còn sống, nhưng hắn lại tự mình lập y quan mộ từ trước. Điều đó cho thấy, hắn đã dự đoán được mình có thể sẽ chết trong thời gian không xa. Ta nghi ngờ, kiếm ma tiền bối chính là vì muốn phá vỡ xiềng xích thiên địa, từ đó khai sáng con đường võ đạo nguyên thần của riêng mình, kết quả lại chịu phản phệ của thiên địa mà chết, thậm chí thi cốt vô tổn. Cho nên, xin Trương chân nhân hãy lùi xa một chút, trở lại vị trí bên bờ biển đi. Dù sao hòn đảo bây giờ cũng không còn bất kỳ vật che chắn nào, với thực lực của Trương chân nhân, bất kể bên ta xảy ra dị tượng gì, đều có thể nhìn rất rõ ràng. Nếu Trương chân nhân cố chấp ở lại đây, lát nữa ta thử phá vỡ xiềng xích thiên địa, vạn nhất thật sự có phản vệ của thiên địa giáng lâm, lan đến Trương chân nhân, đó sẽ là tội lỗi của ta. Trương Tam Phong nghe vậy, gật đầu, cũng phải, đã như vậy, lao đạo tạm thời lui lại vậy. Nói xong, lao đạo lại lao về phía bờ biển. Một lát sau, khi Diệp Thanh thấy Trương Tam Phong đã đến bờ biển, không còn chần chừ, lập tức vận chuyển vạn cổ trường thành công, tiếp tục xung kích bình cảnh võ đạo nguyên thần cảnh. Võ đạo nguyên thần cảnh đã mang tên nguyên thần, thì chính là phải ngưng tụ ra một tôn nguyên thần. Giờ phút này, theo công pháp không ngừng vận chuyển, Diệp Thanh cảm thấy kim đan pháp lực trong cơ thể mình cũng dần trở nên sôi trào, kéo theo lực khí huyết nhục thân, cùng nhau xông thẳng vào nguyên thần sơ hình trong cơ thể. Lập tức, kim đan pháp lực, lực khí huyết nhục thân và lực nguyên thần sơ hình bắt đầu giao thoa và dung hợp với nhau theo một tỷ lệ nhất định, khiến nguyên thần sơ hình bắt đầu lộ sắc thành nguyên thần chân chính. Nhận thấy sự lộ sắc của nguyên thần sơ hình đã dần đi vào quỹ đạo, dị biến cuối cùng cũng xảy ra. Diệp Thanh chỉ cảm thấy một luồng áp lực to lớn đột nhiên giáng xuống, đè nặng lên người hắn, tuy không làm gián đoạn sự lộ sắc của nguyên thần sơ hình, nhưng lại khiến tốc độ lộ sắc giảm mạnh, cuối cùng chậm như sen. Nếu chỉ có vậy, Diệp Thanh cho rằng chỉ cần tốn thêm chút thời gian, hắn vẫn có thể chống lại áp lực của thiên địa, thành công hoàn thành sự lộ sắc của nguyên thần, phá vỡ xiềng xích, đột phá đến võ đạo nguyên thần cảnh. Nhưng phản phệ đến từ thiên địa rõ ràng mới chỉ bắt đầu. Bởi vì khoảnh khắc này, bất kể là hắn hay Trương Tam Phong, đều phát hiện trên không hòn đảo này xuất hiện một không gian đặc biệt, hư ảo mà mắt thường không thể nhìn thấy. Phải dùng tinh thần lực mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian này. Không gian này vừa xuất hiện trong cảm ứng tinh thần lực của hai người, liền phát ra một sức hút chí mạng đối với cả tinh thần thể của Trương Tam Phong lẫn nguyên thần sơ hình của Diệp Thanh. Khiến tinh thần thể và nguyên thần sơ hình của họ bản năng muốn bay vào không gian đặc biệt hư ảo kia để xem xét. Diệp Thanh biết, đây là kiếp nạn của mình, là phản phệ đến từ thiên địa, hắn phải đối mặt trực diện, hóa giải nó rồi mới có thể triệt để phá vỡ xiềng xích thiên địa, làm khác đi chắc chắn là không được. Vì vậy, hắn không áp chế bản năng của nguyên thần sơ hình đang lộ sắc của mình, để nó bay vào trong đó. Còn Trương Tam Phong cảm nhận được điều này, trong lòng do dự một chút rồi cũng buông lòng áp chế đối với tinh thần thể của mình, theo sát phía sau nguyên thần sơ hình của Diệp Thanh. Khi hai người lần lượt tiến vào không gian đặc biệt hư ảo kia, lập tức có thiên cơ cảm ứng xuất hiện, truyền đến cho họ một luồng thông tin. Đến lúc này, hai người mới hiểu ra, rốt cuộc đây là nơi nào. Nơi đây tên là Thiên Đạo Không Gian, là nơi bản nguyên của quy tắc thiên địa của thế giới này. Các tông sư võ đạo kim đan cảnh giới qua các đời, khi tham ngộ quy tắc thiên địa và đạt đến một trình độ nhất định, sẽ trong cõi u minh nhận được sự cảm triệu của Thiên Đạo Không Gian, tinh thần thể tiến vào đây, trực diện đối mặt với bản nguyên quy tắc thiên địa. Và trình độ nhất định này, chính là chỉ những người có thể dẫn dắt và mượn lực quy tắc thiên địa, với tỷ lệ 100%, hoàn thành một lần kim đan tôi luyện. Nếu không phải 100%, thì chỉ có thể cộng dồn tỷ lệ tôi luyện kim đan bằng lực quy tắc thiên địa sau này, đạt đến 100% rồi mới có thể cảm nhận được sự cảm triệu của Thiên Đạo Không Gian. Biết được điều này, Diệp Thanh và Trương Tam Phong nhìn nhau, đều trở nên có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là Diệp Thanh, hắn ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào ra ba phòng một sảnh. Nếu không phải lúc trước hắn nói rằng dùng kiếm ý, lực âm dương thái cực và các loại lực lượng đặc biệt khác cũng có thể tôi luyện kim đan, gây ra một sự hiểu lầm nhất định cho Trương Tam Phong, thì đối phương đã cần cù mượn lực quy tắc thiên địa để tôi luyện kim đan, sau khi đột phá đến kim đan nhất chuyển, e rằng đã sớm biết đến sự tồn tại của Thiên Đạo Không Gian rồi. Chương 190, là cấn của các tông sư đời trước. Đánh nát bản sao. 1/5, chương 190, là cấn của các tông sư đời trước. Đánh nát bản sao. 1/5, Diệp Thanh là kim đan cựu chuyển đỉnh phong, đang xung kích võ đạo nguyên thần cảnh giới, Trương Tam Phong là kim đan nhất chuyển cảnh giới. Với tu vi của hai người hắn, trong tình huống bình thường, chắc chắn đã sớm nhận được cảm triệu từ không gian thiên đạo mới đúng. Chỉ là bởi vì công pháp vạn cổ trường thành công của Diệp Thanh, tự thân đã mang theo hiệu quả tôi luyện võ đạo kim đan, cho nên hắn vẫn luôn thông qua hấp thu luyện hóa long mạch lực lượng, vận chuyển vạn cổ trường thành công một cách bình thường để tôi luyện kim đan. Vào sơ kỳ, hắn còn từng thử phụ trợ kiếm ý để tôi luyện kim đan, đến khi kiếm ý nhập môn không còn hiệu quả tôi luyện nữa, mới từ bỏ phương pháp này. Nhưng hắn lại chưa từng thử cảm ứng và mượn dùng thiên địa quy tắc lực lượng. Thế mà hắn đã tu luyện đến cảnh giới hiện tại, đặt trong số tất cả các kim đan tông sư đời trước, đều là sự tồn tại kỳ lạ nhất. Mà Trương Tam Phong nếu chăm chỉ mượn dùng thiên địa quy tắc lực lượng, tôi luyện kim đan, thì có thể nhận được cảm triệu từ không gian thiên đạo. Nào ngờ hắn bị Diệp Thanh dẫn dắt sai, khiến hắn khi tôi luyện kim đan, còn dài hạn lợi dụng thái cực âm dương lực lượng của chính mình để tôi luyện. Dẫn đến tỷ lệ của hắn không thể đạt tới 100%, tự nhiên cũng không nhận được cảm triệu. May mắn là hắn hiện tại đã biết được điểm này, tương lai khi tôi luyện kim đan, chắc chắn sẽ ưu tiên lấy thiên địa quy tắc lực lượng làm chủ, để có được cơ hội tiến vào không gian thiên đạo. Bởi vì, trong không gian đặc biệt này, việc tham ngộ thiên địa quy tắc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với bên ngoài, tốc độ tăng cường tu vi cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Chỉ là, có lợi thì có hại, việc tham ngộ trong không gian thiên địa, tiêu hao tinh thần lực, vượt xa bên ngoài, còn có một số rủi ro nhất định. Nếu tinh thần ý chí không đủ, rất dễ hoàn toàn chìm đắm vào đó, từ đó hóa đạo vẫn lạc. Trước khi chư tử tiên tần định ra thiên kiếp quy tắc, chuyện này có thể nói là thường xuyên xảy ra. Nhưng sau khi có thiên kiếp quy tắc, phàm là người có thể vượt qua thiên kiếp quy tắc, tinh thần ý chí đều vô cùng kiên định, cho dù là nhờ ngoại lực đột phá, tinh thần ý chí của họ cũng mạnh hơn một chút so với các kim đan tông sư trước đây. Cho nên, rủi ro hóa đạo khi tham ngộ thiên địa quy tắc trong không gian thiên đạo, đối với Trương Tam Phong mà nói, không tính là rủi ro. Cứ như vậy, tốc độ tăng cường tu vi cảnh giới của hắn trong tương lai, hẳn sẽ nhanh hơn trước đây không ít. Cảm ứng tiên cơ trong cõi u minh, ngoài việc nói cho Diệp Thanh và Trương Tam Phong biết về lai lịch, đặc điểm và rủi ro của không gian thiên đạo, còn nói cho hai người biết, muốn phá vỡ gông xiềng thiên địa, có hai cách. Cách thứ nhất là hoàn toàn tham ngộ một hoặc thậm chí vài thiên địa quy tắc ở đây, đồng thời thử dung hợp tinh thần thể của chính mình vào chúng, từ đó ngưng tụ ra võ đạo nguyên thần. Cách thứ hai là chống đỡ được công kích của thiên địa quy tắc ở đây và kiên trì trong 7 ngày, từ đó đạt được sự thừa nhận của mảnh thiên địa này. Đến lúc đó, sẽ không còn thiên địa phản vệ xuất hiện nữa, có thể khiến người ta thuận lợi hoàn thành việc ngưng tụ võ đạo nguyên thần. Nếu không kiên trì được 7 ngày, không chỉ tinh thần ý chí sẽ tiêu diệt, mà ngay cả nhục thân bên ngoài cũng sẽ dưới ảnh hưởng của thiên địa quy tắc, hóa đạo mà đi, nâng cao và lớn mạnh bản nguyên thiên địa quy tắc. Theo Diệp Thanh thấy, hai cách này thực ra chính là sự khác biệt giữa thành thánh và chứng đạo hỗn nguyên của Hồng Hoang đại thế giới. Cái trước đều tuân theo nguyên tắc không đánh lại thì gia nhập ta, gia nhập ngươi, trở thành thủ hạ của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ không thể phản vệ ta, áp chế ta đột phá nữa. Cái sau đều dùng thực lực tuyệt đối để chống đỡ thiên địa phản vệ, từ đó đạt được sự thừa nhận của thiên địa mà có thể đột phá thành công. Chỉ là cái trước ở đây muốn dung hợp tinh thần thể vào một hoặc vài thiên địa quy tắc cũng tồn tại rủi ro tương tự, một khi thất bại cũng sẽ vẫn lạc ngay tại chỗ. Nghĩ như vậy, các kim đan tông sư đời trước nếu không phải đạt được thọ nguyên đại hạn tự nhiên thì hoặc là hóa đạo mà đi, hoặc là thất bại vẫn lạc khi thử đột phá. Chẳng trách một số kim đan tông sư lưu truyền trên thế gian lại đột nhiên biến mất vào một thời điểm nào đó. Diệp Thanh đoán, bao gồm Kiếm Ma Độc Cô Cầu bại cùng nhiều thiên tiêu khác không sống đến thọ nguyên đại hạn, e rằng chính là muốn xung kích võ đạo nguyên thần cảnh, kết quả thê lương vẫn lạc ở đây. Mà hiện tại đến lượt hắn đưa ra lựa chọn, rốt cuộc là chọn cách thứ nhất để đột phá hay chọn cách thứ hai để đột phá. Diệp Thanh căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn cách thứ hai. So với việc gia nhập người khác, làm tiểu đệ của người khác, hắn cảm thấy việc đảm bảo tính độc lập của chính mình càng quan trọng hơn một chút. Hơn nữa, phó bản thế giới này chẳng qua chỉ là thế giới võ đạo cấp thấp, lại không phải Hồng Hoang đại thế giới trong truyền thuyết, gia nhập nó thì có tiền đồ gì? Thế là Diệp Thanh niệm đầu khẽ động, hiện hóa kiếm ý Độc Cô Cửu Kiếm viên mãn cấp của chính mình ra, hóa thành hình dáng thanh đế kiếm, nắm chặt trong tay, tản mát ra chiến ý cường đại. Hắn quát lớn, ta lựa chọn cách thứ hai. Đến đây đi, cứ để ta xem thiên địa quy tắc của thế giới này rốt cuộc sẽ ngăn cản ta như thế nào. Bản nguyên thiên địa quy tắc ở đây giống như một quả cầu ánh sáng lớn, dường như cũng nghe thấy lựa chọn của Diệp Thanh. Sau khi lời hắn vừa dứt, liền có một thiên địa quy tắc nào đó lóe lên, hiện ra một đạo tinh thần lạc ấn. Cùng với một luồng bản nguyên thiên địa quy tắc rót vào bên trong, đạo tinh thần lạc ấn này đột nhiên hóa thành một bóng người xa lạ, tản mát ra uy thế kim đan nhất chuyển, lao về phía Diệp Thanh tung ra một quyền. Thấy cảnh này, Diệp Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là dùng tinh thần lĩnh vực của các kim đan tông sư trước đây lưu lại ở đây, tạo ra một bản sao tinh thần để công kích ta sao? Đúng là thủ đoạn hay. Nhưng mà chỉ là một bản sao tinh thần kim đan nhất chuyển, chẳng phải cũng quá coi thường ta rồi sao? Đồng thời khi nói, thanh đế kiếm trong tay Diệp Thanh vung lên, nhẹ nhàng chém giết bản sao ngay tại chỗ, tinh thần lạc ấn của nó cũng trực tiếp tăng dã. Lúc này lại có tinh thần lạc ấn hiện ra, hơn nữa còn là 9 cái, hóa thành bản sao, vẫn tản mát ra uy thế kim đan nhất chuyển, vây công về phía Diệp Thanh. Mặc dù số lượng kẻ địch tăng vọt lên 9 cái, nhưng Diệp Thanh không hề hoảng sợ chút nào. Thanh đế kiếm lướt qua theo một đường cong huyền diệu, trực tiếp xuyên qua 9 cái, diệt sát 9 bản sao. Giống như bản sao trước đó, sau khi 9 bản sao này bị chém giết, tinh thần lạc ấn của chúng cũng theo đó mà sụp đổ, không còn dấu vết tồn tại. Rất nhanh, lại có 9 đạo tinh thần lạc ấn hóa thành 9 bản sao kim đan nhất chuyển, lao về phía Diệp Thanh, nhưng vẫn chỉ trong một chiêu, bị Diệp Thanh đánh giết ngay tại chỗ. Không còn cách nào khác, tu vi và thực lực của những bản sao tông sư này quá thấp, căn bản không phải một hợp chi địch của Diệp Thanh. Điều này khiến Diệp Thanh nghiêm trọng nghi ngờ, e rằng chúng chính là những người có tinh thần ý chí yếu kém, đã hóa đạo mà đi khi thăng ngộ bản nguyên thiên địa quy tắc trong không gian tiên đạo, trước thời tiên thần. GS, cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 191, càng nghĩ càng tức, nguyên do kiếp nạn khủng bố. 2/5, chương 191, càng nghĩ càng tức, nguyên do kiếp nạn khủng bố. 2/5, mặc dù Diệp Thanh nhẹ nhàng dễ dàng đã chém giết 9 kim đan tông sư phục chế thể, nhưng hắn lại không hề buông lòng cảnh giác. Bởi vì hắn không hề quên, sự phản phệ đến từ thiên địa, không phải là để hắn chém giết những phục chế thể này, mà là dưới sự công kích của thiên địa quy tắc, kiên trì 7 ngày thời gian. Nói cách khác, bất kể hắn chém giết bao nhiêu phục chế thể, chỉ cần lạc ấn tinh thần ở đây đủ, liền sẽ không ngừng có tông sư phục chế thể liên tục xuất hiện để công kích hắn. Có thể hiện tại chỉ là kim đan nhất chuyển phục chế thể, nhưng theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ xuất hiện phục chế thể có tu vi và thực lực cao hơn, thậm chí là kim đan cựu chuyển đỉnh phong cảnh giới phục chế thể. Đến lúc đó, hắn muốn lấy 1 địch 9, liền không phải là chuyện đơn giản như vậy nữa. Trung uy, hiện tại hắn chỉ là một nguyên thần hình hài, không phải chân thân, không thể phát huy chiến lực của võ đạo nguyên thần cảnh. Bản thân so với chân thân phục chế thể kim đan cựu chuyển đỉnh phong khác, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. May mắn còn có viên mãn cấp kiếm ý, cùng với kiếm đạo thần thông vừa tu thành không lâu, có thể khiến hắn bộc phát ra chiến lực cường đại, nếu không thì chính hắn cũng không có bao nhiêu tự tin kiên trì 7 ngày này. Thế là, sau khi lại chém giết mấy lượt 9 kim đan nhất chuyển phục chế thể, Diệp Thanh liền thử thay đổi sách lược, không còn một kiếm chém giết đối phương, mà là giảm bớt tiêu hao lực lượng, cùng 9 phục chế thể chiến đấu. Hắn vốn cho rằng mình làm như vậy, có lẽ có thể với tiêu hao ít hơn, dễ dàng vượt qua 7 ngày, hoặc là vượt qua thêm một chút thời gian. Nhưng không ngờ hắn đã bỏ qua một điểm quan trọng nhất, những tông sư này không phải người thật, mà chỉ là phục chế thể, còn không có bất kỳ tình cảm và cảm xúc nào. Nói đơn giản, bọn họ không sợ chết. Khi đối mặt với người thật, Diệp Thanh có thể thông qua việc công kích chỗ địch tất yếu để buộc kẻ địch phòng thủ, từ đó kiềm chế kẻ địch. Nhưng khi đối mặt với những phục chế thể này, bọn họ biết mình không phải đối thủ của Diệp Thanh, sau khi đơn giản phòng thủ mấy chiêu, phát hiện ý đồ kéo dài thời gian của Diệp Thanh, liền không màng an nguy của bản thân, trực tiếp công kích Diệp Thanh. Đây không phải là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng sao? Diệp Thanh suýt nữa đã chửi thề trong lòng, đối phương thân là phục chế thể, hoàn toàn không để ý sinh tử, có thể đổi được, hắn lại không đổi được à? Bởi vậy, sau khi cùng 9 kim đan nhất chuyển phục chế thể chiến đấu một trận, Diệp Thanh phát hiện mình không những không giảm mất tiêu hao, ngược lại tiêu hao tăng mạnh, thỉnh thoảng còn xuất hiện nguy hiểm bị thương. Không còn cách nào, hắn chỉ đành lấy thêm chút thực lực, một kiếm chém giết chín phục chế thể, thành thật thông qua phương thức chiến đấu chính diện, kiên trì 7 ngày, chứ không phải muốn buộc để vượt qua 7 ngày. Mặc dù đã đổi cách chiến đấu trở lại, nhưng Diệp Thanh lại càng ngày càng tức giận, thầm thế nói, cũng được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi những thiên địa quy tắc này, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu kim đan tông sư lạc ấn tinh thần. Đợi ta trong 7 ngày này, sau khi chém giết sạch bọn họ, các ngươi lại có thể ra chiêu thế nào? Sau khi hạ quyết tâm trong lòng, bất kể kim đan tông sư phục chế thể xuất hiện bao nhiêu tổ, Diệp Thanh đều là một kiếm chém giết bọn họ, không hề có chút dây dưa dài dòng. Thời gian không ngừng trôi qua, bất chi bất giác, nửa ngày thời gian đã trôi qua. Khi Diệp Thanh có chút tê dại vung kiếm, lần nữa chém giết một tổ chín tông sư phục chế thể, đột nhiên phát hiện không xa, là cấn tinh thần từ thiên địa quy tắc nổi lên, phát ra quang mang, muốn so với trước đó càng thêm chói mắt một chút. Hơn nữa, thời gian thiên địa quy tắc rót năng lượng cho bọn nó, biến bọn nó thành tông sư phục chế thể, cũng nhiều hơn trước đó một chút. Sau khi phát hiện dị thường này, Diệp Thanh tinh thần chấn động, phảng phất đoán được điều gì. Khoảnh khắc kế tiếp, đợi đến khi chín tông sư phục chế thể xuất hiện, cảm ứng được uy thế bọn họ phát ra, Diệp Thanh không những không kinh ngạc, ngược lại vô cùng vui mừng, quả nhiên là kim đan nhị chuyển tông sư phục chế thể. Xem ra, ta trong nửa ngày thời gian này đã thành công chém diệt toàn bộ lạc ấn tinh thần của kim đan nhất chuyển tông sư ở đây, sắp xỉ có mấy ngàn người. Kinh hà cái thế giới võ thấp này trước tiên tần, rốt cuộc đã sinh ra bao nhiêu kim đan tông sư à, ngay cả kim đan nhất chuyển tông sư nhỏ bé cũng nhiều như vậy. Khó trách thời đại tiên tần chư tử, bọn họ phải liên thủ sáng lập thiên kiếp quy tắc, mặc dù cắt đứt đạo đồ của rất nhiều người, nhưng cũng có thể sàng lọc ra tinh anh chân chính và tiết kiệm tiêu hao thiên địa nguyên khí cùng long mạch chi lực. Nếu không phải như vậy, e rằng mảnh thiên địa này sớm đã vì không chịu nổi gánh nặng mà rơi vào mạt pháp thời đại rồi. Cho dù có sự tồn tại của thiên kiếp quy tắc, nồng độ thiên địa quy tắc của thời đại này cũng vô cùng thưa thớt, rất nhiều long mạch trong đại địa, thiên địa nguyên khí phát ra, căn bản không đủ cho nhiều người trong thiên hạ hấp thu. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, chính mình thôn phệ lượng lớn long mạch chi lực để tăng cường tu vi và thực lực, tương đương với việc đang đào gốc rễ của thiên địa a. Khó trách mình lần này trùng kích võ đạo nguyên thần cảnh, sẽ trước tiên chịu đựng lực lượng ba thai kiếp khủng bố, sau đó lại phải chịu đựng thiên địa phản vệ mãnh liệt. Nếu là các kim đan tông sư đời trước thành thật thông qua hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí, muốn trùng kích võ đạo nguyên thần cảnh, thì bất kể là ba thai kiếp hay là cường độ thiên địa phản vệ, đều tuyệt đối sẽ không lớn như của mình. Mặc dù đã hiểu rõ nguyên do, nhưng Diệp Thanh lại không hề hối hận, dù sao hắn chỉ là người khai thác, không phải thổ dân của thế giới phó bản này, không thể ở lại bao nhiêu năm. Muốn nhanh chóng tăng cường tu vi, chỉ có thể dựa vào phương thức dùng tài nguyên đổi lấy thời gian này. May mắn là hắn sau khi đem tu vi tăng lên đến kim đan cựu chuyển đỉnh phong cảnh giới, cũng không lập tức trùng kích võ đạo nguyên thần cảnh, mà là đem tu vi nhục thân và tinh thần lực tu vi cũng cùng nhau tăng lên. Còn tôi luyện kiếm ý, tu luyện thần thông vân vân, tóm lại là đem thực lực của mình tăng lên đến mức trong thời gian ngắn không thể tiến thêm, sau khi chuẩn bị vẹn toàn mới trùng kích võ đạo nguyên thần cảnh. Nếu không thì e rằng hắn ở bước ba thai kiếp kia đã sớm toi lời rồi. Cho dù may mắn vượt qua ba thai kiếp, với nguyên thần sơ khai tu vi bình thường cộng thêm kiếm ý nhập một cấp, căn bản không thể nào dưới sự công kích của những tông sư phục chế thể này chống đỡ qua 7 ngày thời gian. Trong lòng thầm khen ngợi thao tác ổn định của mình, Diệp Thanh thi triển độc cô cửu kiếm, một kiếm vung ra vẫn là nhẹ nhàng dễ dàng liền chém diệt chín kim đan nhị chuyển tông sư phục chế thể. Sau đó yên lặng chờ đợi, thậm chí là nhân lúc 1-2 phút tông sư phục chế thể đang thành nén, bắt đầu tham ngộ thiên địa quy tắc ở đây. Chương 192, chiến đến điên cuồng, vượt qua kiếp phản vệ. 3/5, chương 192, chiến đến điên cuồng, vượt qua kiếp phản vệ. 3/5, chủ yếu là những cơ hội trực diện với thiên địa quy tắc như hôm nay không nhiều, Diệp Thanh cảm thấy hắn nhất định phải biết trân trọng. Sau này nếu đến các cao cấp thế giới, rất có thể sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Dù cho thiên địa quy tắc của thế giới võ thấp này, so với thiên địa quy tắc của cao cấp thế giới thì vô cùng đơn giản. Nhưng đối với hắn mà nói, việc có thể trực diện với thiên địa quy tắc ở đây và thăng ngộ, hiệu quả của nó cũng vượt xa việc sau này ở cao cấp thế giới, phải tốn ngàn khó vạn khổ mới cảm ứng và thăng ngộ được thiên địa quy tắc, tốt hơn rất nhiều. Ngay cả Trương Tam Phong ở một bên khác, cũng hoàn toàn không còn chú ý đến trận chiến của Diệp Thanh nữa, mà dồn toàn bộ tinh lực vào việc thăng ngộ thiên địa quy tắc. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua trong sự lặp đi lặp lại của Diệp Thanh, vừa không ngừng chém giết kẻ địch, vừa thăng ngộ thiên địa quy tắc. Chớp mắt một cái, đã đến 5 ngày sau. Lúc này, Diệp Thanh đã sớm không còn vẻ nhẹ nhàng như 5 ngày trước nữa, cả người trông có vẻ tiểu tụy hơn một chút. Bởi vì nguyên thần sơ khai của ta đã đại chiến suốt 5 ngày, cộng thêm việc tham ngộ thiên địa quy tắc, đặc biệt là điểm này đã tiêu hao của ta rất nhiều. Trong tình huống không thể trở về nhục thân để khôi phục tổn hao, cho dù với tinh thần lực tu vi và nội tình của hắn, cũng đã trở nên có chút mệt mỏi. Điều này khiến hắn nhận ra, hắn không thể tiếp tục tham ngộ thiên địa quy tắc ở đây nữa. Nếu không, lực lượng nguyên thần sơ hình tiêu hao quá nhiều, không thể kiên trì 7 ngày, vậy thì công dã chẳng rồi. Với bạn, hiện tại các bản sao được tạo ra từ lạc ấn tinh thần tông sư, vốn được thiên địa quy tắc rót vào lực lượng, đã có tu vi kim đan bắt chuyển. Đối mặt với một bản sao tông sư có tu vi như vậy, hắn còn có thể dễ dàng ứng phó, nhưng đối mặt với 9 bản sao, thì nhất định phải nghiêm túc ứng phó. Thế là, Diệp Thanh liền quả quyết từ bỏ việc tham ngộ thiên địa quy tắc, dồn toàn bộ tinh lực vào việc đại chiến với các bản sao tông sư. Thanh thanh đế kiếm trong tay hắn, không ngừng va chạm với binh khí do quy tắc lực lượng thiên địa ngưng tụ ra trong tay 9 người đối phương. Độc cô cửu kiếm có thể liệu địch tiên cơ, trong loại quần chiến này ưu thế cực lớn. Cộng thêm kỹ xảo càn khôn đại na di mượn lực đánh lực, cùng với thiên tử vọng khí thuật để nhìn trộm nhược điểm của địch nhân, khiến Diệp Thanh rất nhanh liền chém giết toàn bộ kẻ địch. Lúc này, Lạc Ấn Tinh Thần Tông sư mới xuất hiện, tỏa ra quang mang vượt xa trước đó, trong nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thanh, lại chói mắt đến vậy. Đây chẳng lẽ chính là Lạc Ấn Tông sư của Kim Đan Cựu Chuyển cảnh giới sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thanh lộ ra vẻ mặt trịnh trọng. Đừng nhìn Kim Đan Cựu Chuyển chỉ nhiều hơn Kim Đan Bát Chuyển một chuyển, nhưng ý nghĩa giữa hai cấp độ này lại không hề giống nhau. Tông sư cường giả Kim Đan Bát Chuyển, có thể là bởi vì tư chất không tốt, dừng lại ở cảnh giới này. Cũng có thể là hóa đạo khi thăng ngộ thiên địa quy tắc, hoặc là vẫn là khi chiến đấu với kẻ địch, hoặc là đạt đến đại hạn mà vẫn lạc, vân vân. Hầu như sẽ không xuất hiện người ở Kim Đan Bát Chuyển mà đã muốn khai phá tiền lộ, xung kích võ đạo nguyên thần cảnh. Nhưng Kim Đan Cựu Chuyển thì không giống, người tu luyện đến cảnh giới này, tu vi đã đạt đến đỉnh phong của thế giới này. Nếu bọn họ muốn tiến thêm một bước nữa, thì chỉ có cách hướng võ đạo nguyên thần cảnh phát khởi xung kích, thử phá vỡ gông cùng xiềng xích của thiên địa. Điều này cũng có nghĩa là thực lực của bọn họ đều rất cường đại, vượt xa tông sư Kim Đan Bát Chuyển. Diệp Thanh suy đoán khả năng cực lớn là đến từ các chư tử thời Thiên Tần. Bởi vì trong số các tông sư Kim Đan các đời, những người tu luyện đến Kim Đan Cựu Chuyển cảnh giới, ít nhất một nửa, e rằng đều là các chư tử thời Thiên Tần. Huống chi người như vậy, còn là một lần đến chín người, cho dù là Diệp Thanh cũng không dám xem nhẹ. Mấy phút sau, chín đạo thân ảnh tản mát ra uy thế cường đại, liền đã hiện hóa ra, quả nhiên đều là cường giả Kim Đan Cựu Chuyển cảnh giới. Cũng không biết bọn họ là các chư tử thời Thiên Tần, hay là những cường giả khác mà Diệp Thanh từng nghe nói. Không kịp nghĩ nhiều, chín vị bản sao tông sư liền đã ăn ý liên thủ phát khởi thế công, hoặc vung vẩy binh khí, hoặc thi triển quyền cước, phối hợp vô cùng ăn ý, mang đến cho Diệp Thanh áp lực không nhỏ. Diệp Thanh vung vẩy thanh đế kiếm, phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá trường thức, phá khí thức vân vân, liên tiếp không ngừng thi triển, trong hư không vang lên từng trận tiếng va chạm ken ken. Lần này phải mất trọn vẹn nửa giờ, Diệp Thanh mới rốt cuộc chém giết toàn bộ 9 vị bản sao tông sư. Đây cũng là lần hắn đối chiến với bản sao mà tốn thời gian dài nhất. Chủ yếu là hắn cần tránh bị thương, đồng thời phải tận khả năng giảm mất tiêu hao. Dù sao phía sau còn có 2 ngày thời gian nữa, nếu không thì hắn có thể giải quyết đối thủ nhanh hơn. Thời gian tiếp tục trôi qua, một vị lại một vị tông sư Kim Đan Cựu Chuyển, thậm chí là bản sao tông sư Cựu Chuyển đỉnh phong xuất hiện, đại chiến với Diệp Thanh. Trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng cũng nhận ra một vài nhân vật khá quen thuộc. Trong đó có Tạo Địa Thần Tăng tinh thông các tuyệt học Thiếu Lâm, có Đại Tống Thái Tổ Triệu Công giận tay cầm bản Long Côn, có Đại Lý Thái Tổ Đoạn Tư Bình thi triển Lục Mạch Thần Kiếm, có Mộ Dung Long Thành thi triển Đấu Chuyển Tinh Di, còn có Tiêu Giao Tử thi triển Bắc Minh Thôn Thiên vân vân. Đến ngày cuối cùng, rốt cuộc xuất hiện cường giả đạt đến tuyệt đỉnh trong võ đạo Kim Đan cảnh giới. Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, Thiếu Lâm Thiền Tông Tổ Sư Đạt Ma, Vô Địch Quỷ Thần Lữ Bố thời Tam Quốc, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thời Tần Mạt, Sắt Thần Bạch Khởi thời Thiên Tần, Việt Nữ A Thanh, các chư tử như Lão Tử, Khổng Tử, Quỷ Cốc Tử vân vân. Ngoài ra, còn có Thích Ca Mâu Ni của Thiên Trúc bên ngoài Cửu Châu Đại Địa, Gia Tô của Giáo Đình Ba Ti Căng, Sa Đẳng của Hội Nghị Hắc Ám vân vân. Bất quá, nói chung vẫn là cường giả tuyệt đỉnh Kim Đan Cựu Chuyển bên trong Cửu Châu Đại Địa nhiều hơn một chút. Đối mặt với những cường giả này, hơn nữa còn là 9 người vây công một người, Diệp Thanh căn bản không dám có bất kỳ lưu thủ nào, trực tiếp đem tất cả bản lĩnh đều dùng hết. Chủ thân nguyên hình vốn đã cường đại, kiếm ý Độc Cô Cửu Kiếm viên mãn, thiên tử vọng khí thuật viên mãn, còn có kiếm đạo thần thông Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp có uy lực mạnh nhất, Minh Nguyệt Không Gian của Minh Nguyệt Chân Đồng đã tích lũy nửa năm thời gian bản nguyên. Ngay cả kiếm ý của Thuần Dương Kiếm Khí chỉ yếu nhất cũng dùng đến, có thể nói là dốc hết toàn bộ lực lượng, cùng với rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả, chiến đến điên cuồng. Trận chiến vĩ đại, đặc sắc tuyệt luân như vậy, ngay cả Trương Tam Phong ở đằng xa cũng không còn bận tâm thăng ngộ thiên địa quy tắc, mà toàn thần quan chú quan chiến. Cùng với sự trôi qua của thời gian, ngày thứ 7 cuối cùng cũng kết thúc. 9 bản sao tông sư tuyệt đỉnh được xưng là mạnh nhất, đang đại chiến với Diệp Thanh, đột nhiên tan rã. Thấy một màn này, Diệp Thanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm, hắn thành công rồi. Cảm ứng tiên cơ trong cõi u minh nói cho hắn biết, hắn đã thành công kiên trì 7 ngày dưới sự phản vệ của thiên địa, vượt qua kiếp phản vệ của thiên địa. Chương 193, sự công nhận của thiên địa. Thiên Tâm Ấn Ký. 4/5, chương 193, sự công nhận của thiên địa. Thiên Tâm Ấn Ký. 4/5, từ khoảnh khắc này trở đi, lực lượng phản vệ đến từ thiên địa đã hoàn toàn biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Có thể nói, kiếp số khi hắn xung kích võ đạo nguyên thần cảnh đã hoàn toàn kết thúc. Tiếp theo, đợi nguyên thần phôi thai của hắn trở về nhục thân, hắn có thể tiếp tục ngưng luyện nguyên thần, xung kích võ đạo nguyên thần cảnh giới mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, cho đến khi đột phá thành công. Biết được điều này, Diệp Thanh làm sao có thể không vui? Phải biết rằng, đã đại chiến suốt 7 ngày, đặc biệt là ngày cuối cùng, đối mặt với vô số cường giả Kim Đan Cựu Chuyển đỉnh phong, cùng với những tuyệt đỉnh cường giả đều có thể vượt vài tiểu cấp mà chiến đấu. Diệp Thanh đã chiến đấu vô cùng vất vả, cũng đã phải trả một cái giá cực lớn. Nguyên thần sơ hình đã hoàn toàn ngưng thực thành bản thể của hắn, hiện giờ đã trở nên hư ảo hơn rất nhiều, khí tức tỏa ra chẳng bằng 3/10 so với thời kỳ đỉnh phong. Thanh đế kiếm do kiếm ý Độc Cô Cựu Kiếm viên mãn cấp hóa thành cũng trở nên ảm đạm vô quang, kiếm ý Thuần Dương Kiếm Khí chỉ nhập môn cấp lại càng bị đánh tan nát, sau này còn phải tốn vài ngày để ngưng tụ lại. Mặc dù 9 vị kẻ địch mạnh nhất mà hắn đối mặt cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng mấu chốt là đối phương không sợ chết. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, Diệp Thanh cũng không biết, rốt cuộc ta sẽ chém giết bọn họ trước, hay là 9 người đối phương sẽ đánh tan nát nguyên thần hình hài của hắn ngay tại chỗ. May mắn thay, tất cả những điều này cuối cùng đã kết thúc. Không thể không nói, lực lượng phản vệ đến từ thiên địa thật sự quá nghiêm trọng. Nếu Diệp Thanh không nuốt chửng nhiều long mạch đến vậy, đẩy nhanh sự đến của mạt pháp thời đại của thế giới này, thì e rằng thiên địa phản vệ sẽ không chỉ kéo nguyên thần thô sơ của hắn vào không gian tiên đạo chiến đấu, mà sẽ kéo cả hắn lẫn nhục thân vào. Khi đó, Dựa vào chiến lược mạnh mẽ sánh ngang võ đạo nguyên thần cấp của hắn, cùng năng lực khôi phục cực kỳ khủng bố, cho dù một mình đối đầu với 9 người, gặp phải 9 vị tuyệt đỉnh cường giả mạnh nhất, cũng có thể dễ dàng trấn áp hoặc đánh bại bọn họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không nuốt chửng nhiều long mạch đến vậy, đặc biệt là long mạch bên ngoài Cửu Châu đại địa, gần như bị hắn nuốt chửng sạch sẽ. Hắn cũng không thể trong vòng hơn 3 năm ngắn ngủi, nâng cao tu vi và thực lực của mình đến trình độ hiện tại. Chỉ có thể nói là có nhân ắt có quả thôi. Ngay lúc này, cảm ứng thiên cơ trong cõi u minh, ngoài việc nói cho hắn biết đã vượt qua kiếp nạn thiên địa phản vệ, còn nói cho hắn biết, hắn dựa vào chiến lược tuyệt cường, đã nhận được sự công nhận của thiên địa. Chỉ cần hắn nguyện ý khắc ấn phương pháp đột phá võ đạo nguyên thần vào bản nguyên quy tắc thiên địa, khiến thiên địa có tư cách thăng cấp. Thiên địa này sẽ có thể cống hiến thiên tâm ấn ký, đợi hắn luyện hóa xong, sẽ có thể trở thành trưởng khống giả của thiên địa này, cũng được gọi là giới chủ. Đối mặt với tin tức này, Diệp Thanh ngoài việc cảm thấy vô cùng kinh hỉ, cũng cuối cùng có thể xác nhận, tòa phó bản thế giới này chính là thế giới chân thật không hư ảo trong chư thiên vạn giới, cho dù bọn họ rời đi sau này, cũng sẽ mãi mãi tồn tại. Chứ không phải là thế giới tạm thời được không gian phó bản diễn hóa ra vì nhiệm vụ, một khi nhiệm vụ của người khai thác kết thúc, sẽ trực tiếp sụp đổ. Còn về việc tại sao lại có số hiệu, cùng với nhiều ỷ thiên phó bản thế giới đến vậy? Đó là bởi vì những thế giới này hẳn đều thuộc về thế giới song song của ỷ thiên nguyên thế giới chân chính. Xem ra, hành động sắp xếp hậu sự của hắn khi đó là chính xác, hắn thật sự có cơ hội trở lại thế giới này, hơn nữa cơ hội này hiện tại đang bày ra trước mắt hắn, chính là thiên tâm ấn ký. Hiện giờ, vấn đề duy nhất chính là hắn có nên luyện hóa thiên tâm ấn ký này hay không. Điều này khác với việc tinh thần thể dung hợp với quy tắc thiên địa trước đây để ngưng luyện ra nguyên thần, đó là gia nhập thế giới này, trở thành thuộc hạ của thế giới này, là một người làm công. Còn luyện hóa thiên tâm ấn ký thì là trở thành giới chủ của thế giới này, là một ông chủ. Khi đó, hắn sẽ tương đương với việc sở hữu một tiểu thế giới cấp độ thấp võ, không, nói chính xác hơn, là một tiểu thế giới có cơ hội cực lớn thăng cấp thành cấp độ trung võ. Các loại lợi ích bên trong thì không cần nói nhiều, dù sao cũng có thể mang lại sự giúp đỡ to lớn cho hắn hiện tại. Còn về việc làm thế nào để trở lại đây? Chỉ cần thế giới này chân thật không hư ảo, chỉ cần hắn có đủ điểm phó bản, tin rằng không gian phó bản có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Mà khuyết điểm khi trở thành giới chủ của thế giới này cũng rất rõ ràng, đó là thế giới này chỉ là một tiểu thế giới, tiềm lực không cao. Đợi tu vi của Diệp Thanh trở nên cao hơn, sẽ trở thành tồn tại kéo chân, trở thành sự tích lũy ăn không ngon, bỏ thì tiếc. Mấu chốt là còn không thể rời khỏi thế giới này quá lâu, cần phải bảo vệ thế giới này lâu dài, nếu không, một khi thế giới này chịu tổn thất to lớn, hắn với tư cách là giới chủ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tương đương với một binh tất cả binh, một tổn tất cả tổn. Mà muốn giải trừ thân phận giới chủ, còn phải trả lại nhân quả của đủ loại lợi ích mà thế giới này mang lại cho mình, điều này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của Diệp Thanh. Nếu không trả lại nhân quả mà trực tiếp từ bỏ thân phận giới chủ, e rằng vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ gặp phải nhân quả phản vệ. Đối mặt với ưu điểm và khuyết điểm khi trở thành giới chủ của thế giới này, Diệp Thanh sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc, vẫn quyết định luyện hóa thiên tâm ấn ký. Bởi vì tu vi hiện tại của hắn quá thấp, lợi ích khi trở thành giới chủ chắc chắn lớn hơn tác hại, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Sau này sẽ thế nào thì cứ đợi sau này rồi nói, biết đâu đến lúc đó hắn sẽ có phương pháp hoàn hảo để giải quyết những khuyết điểm và tác hại này. Cứ như Tây Phương Nhị Thánh của Hồng Hoang thế giới bình thường, thông qua cách phát đại nguyện, đã đạt được hải lượng thiên đạo công đức, từ đó chứng đạo thành thánh. Mặc dù đã nợ một khoản vay khổng lồ cần phải trả, sống một cuộc đời trả nợ khổ sở, nhưng tu vi và thực lực thánh nhân cấp bậc lại là chân thật không hư ảo, không còn là con kiến trong miệng các thánh nhân khác. Cho dù vô lượng lượng kiếp đến, bọn họ cũng không cần lo lắng về an toàn tính mạng của mình. Nếu cho bọn họ làm lại từ đầu một lần nữa, bọn họ vẫn sẽ chọn vay tiền thành thánh. Cho nên, đối với Diệp Thanh hiện tại mà nói, bất kể tương lai thế nào, cứ đoạt được vị trí giới chủ trước đã. Ngoài ra, sau khi hắn trở thành giới chủ của thế giới này, cũng tương đương với việc tự để lại cho mình một con đường lui. Nếu vào một ngày nào đó trong tương lai, Lam Tinh đối mặt với sự xâm lấn của Hắc Ám Thâm Nguyên, hoàn toàn chiến bại, tòa tiểu thế giới này còn có thể giúp hắn cùng thân bằng hảo hữu bên cạnh hắn, có được một môi trường an toàn, một nơi ở náu. Trừ khi không gian phó bản bị Hắc Ám Thâm Nguyên xâm thực, trực tiếp có được tọa độ không gian của thế giới này. Nếu không, đối phương trong hỗn độn mênh mông rộng lớn, vô tận đa nguyên vũ trụ, vô số thế giới song song, muốn phát hiện ra ỷ thiên thế giới song song số 10086 này thì thật sự chỉ có thể dựa vào vận may thôi. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 194, trở thành giới chủ, ngưng luyện nguyên thần. Nam, chương 194, trở thành giới chủ, ngưng luyện nguyên thần. Nam, trong lòng đã quyết định, Diệp Thanh lập tức dựa theo chỉ thị từ thiên cơ cảm ứng, hướng tới đoàn thiên địa quy tắc bản nguyên lực lượng như đại quang cầu kia mà đi. Trên đường đi, như vào chỗ không người, không hề bị chút trở ngại nào. Trương Tam Phong thấy vậy, cũng thập phần tò mò muốn đi theo xem. Nhưng đợi đến khi tới gần đến một trình độ nhất định, liền thấy vô số thiên địa quy tắc trên bề mặt đại quang cầu đều nhao nhao nở rộ ra ánh sáng chói mắt, hình thành một đạo bình chướng, đem hắn ngăn cản ở bên ngoài, không thể tiến thêm tức nào. Mặc cho Trương Tam Phong dùng hết toàn lực, cũng không phá vỡ được đạo bình chướng này. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài bình chướng, lặng lẽ chờ đợi. Giờ phút này, Diệp Thanh đã tiến vào bên trong đại quang cầu, cuối cùng ở vị trí trung tâm, nhìn thấy một cái ấn ký phi thường dễ thấy cùng kỳ lạ. Khi hắn đi đến trước mặt ấn ký, đưa tay chạm vào, cái ấn ký kỳ lạ này liền trong khoảnh khắc bay vào trong cơ thể hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Đồng thời, một cổ tin tức từ ấn ký tuôn ra, đó là nói cho hắn nên như thế nào sử dụng nguyên thần lực lượng hoặc tinh thần lực, đem cái giới chủ ấn ký này luyện hóa. Hai thứ không có gì khác biệt, sự khác biệt duy nhất chính là dùng nguyên thần lực lượng luyện hóa giới chủ ấn ký, tốc độ sẽ nhanh hơn. Dù sao, nguyên thần lực lượng chính là tinh thần lực dung hợp kim đan pháp lực cùng nhục thân khí huyết lực lượng, lột xác mà thành. Cũng may Diệp Thanh tuy rằng không có nguyên thần, lại có nguyên thần hình thức ban đầu, còn chưa hoàn toàn lột xác mà thôi, bộc phát ra tinh thần niệm lực, so với tinh thần lực bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều. Luyện hóa giới chủ ấn ký tốc độ, cho dù so với dùng nguyên thần lực lượng luyện hóa chậm, cũng chậm không được bao nhiêu. Thế là, hắn lập tức dựa theo phương pháp trong đầu, bắt đầu luyện hóa giới chủ ấn ký. Cái giới chủ ấn ký này, tựa hồ cũng biết Diệp Thanh chính là người đạt được sự chấp nhận của mảnh thiên địa này, cũng không có chút phản kháng nào, điều này khiến cho quá trình luyện hóa của Diệp Thanh phi thường thuận lợi. Cuối cùng hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi nửa ngày, liền thành công luyện hóa giới chủ ấn ký, trở thành giới chủ của thế giới này. Giờ khắc này, theo hắn tâm niệm vừa động, tinh thần ý chí của hắn liền ở dưới sự ủng hộ của giới chủ quyền bính, bay nhanh lan tràn cả ý thiên phó bản thế giới. Cả thế giới liền như thu nhỏ lại như sa bàn hoặc bản đồ, xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chỉ cần hắn muốn, mặc kệ địa phương nào người nào của thế giới này, đều sẽ rõ ràng xuất hiện ở trong cảm ứng của hắn. Hắn thậm chí còn có thể sử dụng giới chủ quyền bính, tùy ý thao túng không gian quy tắc, mở ra một đạo không gian chi môn, xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào của thế giới này. Ngoài ra, hắn còn có thể thu được lực lượng gia trì của thế giới này, phát huy ra chiến lực cường đại vô cùng, ước chừng có thể so với võ đạo nguyên thần đỉnh phong tầng thứ. Đây vẫn là bởi vì nhục thân cường độ của hắn mới chỉ có thể so với võ đạo nguyên thần, không thể thừa nhận quá nhiều lực lượng của thế giới này. Nếu không, ở dưới sự gia trì của thế giới này, bộc phát ra chiến đấu lực của võ đạo pháp tướng cảnh, vẫn là không có vấn đề gì. Nếu hắn dám liều lĩnh tất cả, mặc kệ tổn thương to lớn của thế giới này, còn có thể hội tụ tất cả lực lượng của thế giới này, bộc phát ra một kích của tiên nhân cấp bậc. Tuy rằng chỉ có thể bộc phát ra một lần như vậy, sau một kích, cả thế giới cho dù không sụp đổ, cũng sẽ tàn phế, hắn chính mình cũng sẽ gặp phải phản vệ, cực có khả năng tử vong, nhưng đối với Diệp Thanh mà nói, lại cũng tương đương với để hắn có được một con át chủ bài cường đại, có một con át chủ bài đồng quy vu tận có tính uy hiếp như vũ khí hạt nhân, ở một số thời điểm then chốt, vẫn là có thể cứu mạng. Chỉ là giản đơn thử một phen, kết quả liền khiến Diệp Thanh hưng phấn không thôi, đây chính là giới chủ sao? Yêu rồi yêu rồi. Qua thật lâu, bình phục sự kích động trong lòng, Diệp Thanh lập tức bắt đầu hấp thu xung quanh tiên địa quy tắc bản nguyên lực lượng, chuẩn xác mà nói, hẳn là thế giới bản nguyên lực lượng, để khôi phục thương tổn của bản thân. Không thể không nói, thế giới bản nguyên lực lượng hiệu quả chữa thương là thật sự phi thường tốt, hắn chỉ là hơi hấp thu luyện hóa, thương thế của cái nguyên thần hình thức ban đầu chi thân này, liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, khôi phục lại. Cuối cùng, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi vài phút, cũng đã thành công khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá, chính là loại hành vi này tương đối xa xỉ. Dù sao cái thế giới bản nguyên lực lượng này quá mức chân quý, lấy số lượng hắn vừa mới tiêu hao, thế giới này ở sau khi thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của chúng sinh, ít nhất phải mất 1 năm rưỡi thời gian mới có thể tích lũy ra. Nếu không phải thời gian khẩn cấp, chính mình muốn lấy trạng thái đỉnh phong nguyên thần hình thức ban đầu, đi đột phá võ đạo nguyên thần, Diệp Thanh cũng không muốn đem thế giới bản nguyên bảo bối dùng ở trên chuyện nhỏ chữa thương cho mình này. Giờ phút này, Diệp Thanh cảm giác được nguyên thần hình thức ban đầu chi khu của mình khôi phục đỉnh phong, liền rời khỏi đại quan cầu. Nhìn thấy Trương Tam Phong bị ngăn lại ở không xa, không đợi đối phương mở miệng hỏi han, liền nói: "Trương chân nhân chờ một lát, ta đã thành công vượt qua tất cả kiếp nạn, chuẩn bị tiếp tục trùng kích võ đạo nguyên thần cảnh giới. Ta biết Trương chân nhân trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hết thảy đợi ta ngưng luyện nguyên thần, đột phá tu vi cảnh giới sau hay nói." Lập tức vung tay hào lớn, mang theo đối phương rời khỏi thiên đạo không gian, trở về đến trong nhục thân của mỗi người. Lúc này, trên nhục thân của hắn, sớm đã không còn áp lực thiên địa to lớn, ngược lại có vô tận khí vận hội tụ, vô số thiên địa nguyên khí cũng từ 4 phương 8 hướng dũng đến, cung ứng Diệp Thanh ngưng luyện nguyên thần cần thiết. Đây chính là chỗ tốt của việc làm giới chủ, cả thế giới đều đang cho mình đánh phụ trợ. Không chút do dự, Diệp Thanh lập tức vận chuyển bản cổ trường thành công nguyên thần thiên trường, tiếp tục đem kim đan pháp lực cùng nhục thân khí huyết lực lượng cùng nhau dung hướng nguyên thần hình thức ban đầu, lẫn nhau giao chức dung hợp, khiến cho nguyên thần hình thức ban đầu một lần nữa tiến vào đến trong lột xác. 1%, 2%, 3%. Chớp mắt, liền trôi qua nửa ngày thời gian, nguyên thần hình thức ban đầu của Diệp Thanh, tiến độ lột xác cũng cuối cùng đến được 100%, thành công lột xác thành một tôn nguyên thần chi khu ngàn trượng to lớn, hiện hóa ở sau lưng hắn. Tản mát ra uy thế khủng bố, cho dù Diệp Thanh không cố ý thúc dục, lại cũng khiến cho xung quanh hư không xuất hiện từng trận gợn sóng, cũng làm cho Trương Tam Phong ở không xa bản năng sinh ra nguy cơ tử vong. Mắt thấy vách tường hư không sắp bị nguyên thần uy áp xé rách, Diệp Thanh tâm niệm vừa động, đem nguyên thần của mình thu hồi vào trong cơ thể, chuẩn bị tiến hành bước cuối cùng đột phá võ đạo nguyên thần cảnh, khai phá thức hải. Ở trước đó, nguyên thần hình thức ban đầu của hắn, về bản chất mà nói, vẫn còn ở phạm chủ tinh thần lực, có thể ngưng tụ thành một đoàn, tồn tại ở một vị trí đặc thù nào đó trong đại não, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với đại não. Nhưng hiện tại, nguyên thần hình thức ban đầu lột xác thành nguyên thần chân chính sau, đại não liền không chịu nổi uy áp của nguyên thần, liền nhất định phải ở trong đại não, chuyên môn khai phá ra thức hải, làm nơi an thân của nguyên thần. DS, cầu thu gom, cầu tươi hoa, cầu khen thưởng. Chương 195, khai phá thức hải, tu vi đột phá võ đạo nguyên thần cảnh. 1/5, chương 195, khai phá thức hải, tu vi đột phá võ đạo nguyên thần cảnh. 1/5, chỉ có khai phá thức hải, uy áp của nguyên thần mới không gây tổn hại cho đại não của bản thân, đồng thời cũng có thể không ngừng trưởng thành, tráng kiện. Như vậy, đây mới được coi là võ đạo nguyên thần cảnh giới chân chính. Chỉ thấy Diệp Thanh theo ghi chép của vạn cổ trường thành công, cẩn thận dùng lực lượng nguyên thần, cảm ứng một kỳ điểm đặc thù trong đại não, nơi đó chính là vị trí có thể khai phá ra thức hải, cũng được gọi là thượng đan điện. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, hắn đã phát hiện ra vị trí thượng đan điền, vậy mà lại ở ngay chỗ hình thái ban đầu của nguyên thần. Khó trách cho dù thúc dục nguyên thần hình thái ban đầu, bộc phát ra tinh thần niệm lực cường đại đến đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại não, thì ra chúng vốn đã tồn tại ở vị trí đặc thù, bị lực lượng của thượng đan điền ước thúc. Giờ khắc này, tìm được thượng đan điền, Diệp Thanh niệm đầu vừa động, nguyên thần lập tức bay về phía thượng đan điền. Đợi đến khi hai thứ tiếp xúc với nhau, thượng đan điền lập tức tản ra một cỗ lực hút, đem nguyên thần hút vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi, nguyên thần của Diệp Thanh đã tiến vào một không gian đặc thù. Môi trường nơi này một mảnh đen kịt, còn có lực áp chế và lực ăn mòn cực mạnh đối với nguyên thần. Khó trách thức hải cần khai phá, nếu không khai phá, nguyên thần có thể sống sót lâu dài ở đây sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thanh không chần chừ nữa, nguyên thần lập tức triệu hồi ra Thanh Đế kiếm do kiếm ý hóa thành, đồng thời hiện hóa ra thân thể ngàn trượng. Sau đó thi triển ra kiếm đạo thần thông nhất kiếm phá và pháp, đối với hoàn cảnh đen kịt trước mắt, hung hăng vung một kiếm. Trong nháy mắt, kiếm quang chói lọi, xé rách hư không, đem bóng tối vạn trượng trung quanh chia làm hai, dần dần hình thành một không gian sáng ngời, cũng chính là thức hải. Mặc dù so với nguyên thần của Diệp Thanh, không gian vạn trượng đã rất lớn, nhưng hắn cảm thấy vẫn chưa đủ. Thế là, lập tức điều động quyền hạn giới chủ, đem lực lượng của thế giới này gia trì tối đa lên người mình, khiến cho lực lượng nguyên thần của bản thân bạo trướng. Khoảnh khắc tiếp theo, nguyên thần lại lần nữa vung ra Thanh Đế kiếm, kiếm quang còn chói mắt hơn vừa rồi hiện ra, nhanh chóng đem hoàn cảnh đèn kịt chung quanh chém đúng ra. Chốc lát sau, đợi đến khi lực lượng của một kiếm này tiêu hao hết, thức hải đã từ vạn trượng khuyết trương đến ngàn dặm, toàn bộ không gian lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Từ đó có thể thấy, lực lượng bộc phát sau khi thế giới gia trì rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Đáng tiếc, với thực lực hiện tại của Diệp Thanh, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được đến mức này, muốn chống lại áp lực của không gian đen kịt, tiếp tục khai pha xuống, vậy thì chỉ có thể đợi tu vi cảnh giới và lực lượng nguyên thần tiến thêm một bước nữa rồi nói. Nhưng cũng đủ rồi, nhìn thức hải lớn ngàn dặm, trong lòng Diệp Thanh phân chấn không thôi, thức hải lớn như vậy, có thể cực lớn bảo vệ nguyên thần của bản thân. Cho dù rất nhiều nguyên thần mạnh hơn mình, tiến vào nơi này, cũng sẽ chịu áp chế cực lớn, từ đó bại trong tay mình. Hiện giờ, theo thức hải thành công khai phá, Diệp Thanh cũng coi như triệt để phá vỡ gông cùm xiềng xích, pháp lực kim đan của hắn bắt đầu nhanh chóng lột xác. Toàn thân tản ra một cỗ lực hút cường đại, điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng chung quanh, khiến cho thiên địa nguyên khí nơi này với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà giảm bớt. May mắn là chung quanh còn có thiên địa nguyên khí không ngừng dũng mãnh tiến vào, cung dưỡng Diệp Thanh lột xác, cũng không cần lo lắng sẽ hao phí quá nhiều thời gian. Hai canh giờ sau, đi kèm với một cỗ uy thế vô địch từ trong cơ thể Diệp Thanh bạo phát ra, hắn rốt cuộc đã hoàn thành lột xác, thành công bước vào võ đạo nguyên thần cảnh giới, cũng là cường giả võ đạo nguyên thần cảnh giới đầu tiên của thế giới này, làm được chuyện trước nay chưa từng có. Có thể tưởng tượng, đợi đến khi hắn trở lại không gian phó bản, nhận được đánh giá nhất định là vô cùng cao. Giờ khắc này, bản năng của thế giới này muốn hiển hóa ra dị tượng thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, để chúc mừng đột phá của Diệp Thanh. May mắn là Diệp Thanh kịp thời thúc giục quyền hạn giới chủ, đem nó áp chế xuống. Hắn không ngại chúc mừng, nhưng không phải là bây giờ, nhất định phải đợi đến khi vô số người khai phá, rời khỏi thế giới này, trở về không gian phó bản rồi nói. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ hiểu, thế giới này nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì. Đến lúc đó, đợi đến khi trở lại không gian phó bản, đánh giá phó bản của mình bị lộ ra, cho dù là ẩn danh bị lộ ra, bọn họ vẫn sẽ đoán xem dị tượng to lớn trước khi trở về có phải có liên quan đến mình hay không, từ đó hoài nghi đến trên đầu mình. Mặc dù dị tượng thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên bị áp chế xuống, nhưng là một trong những cường giả võ đạo kim đan cảnh giới duy nhất còn lại, Trương Tam Phong lại vẫn cảm ứng được tình cảm vui mừng của vùng trời này, đồng thời cũng cảm ứng được con đường tu hành dừng lại ở đỉnh phong kim đan cựu chuyển trong bóng tối đã được khai phá ra một con đường mới, tên là võ đạo nguyên thần cảnh giới. Thế là Ben đứng dậy đến trước mặt Diệp Thanh, chắp tay cung kính nói: Diệp đạo hữu, chúc mừng ngươi thành công đột phá, khai phá ra võ đạo nguyên thần cảnh giới, được toại nguyện rồi. Diệp Thanh ha ha cười nói: Trương chân nhân, đồng hỷ đồng hỷ a. Con đường võ đạo nguyên thần cảnh giới của ta đã được thiên địa thừa nhận, với thiên tư của Trương chân nhân, chỉ cần tu hành theo trình tự, đột phá võ đạo nguyên thần cảnh giới, khẳng định cũng không thành vấn đề. Chỉ là thời gian mà Trương chân nhân ngươi cần, có lẽ sẽ nhiều hơn so với dự tính một chút. Ồ, lời này là sao? Trương Tam Phong có chút không hiểu. Ngay sau đó, Diệp Thanh liền đem chuyện trước đó của mình tiến vào trong đại quan cầu, bao gồm chuyện mình sắp rời đi, nói lại khái cho đối phương nghe một lần. Trương Tam Phong nghe xong chấn kinh không thôi, thì ra đạo hữu ngươi vậy mà đã trở thành giới chủ của thế giới chúng ta. Khó trách kiếp nạn mà ngươi gặp phải trước đó lại cường đại như vậy, thì ra là bởi vì sau khi vượt qua, có chỗ tốt như vậy. Theo cách nói của đạo hữu, không gian thiên đạo sau khi ngươi trở thành giới chủ đã tự động phong tỏa, trừ phi có ngươi đích thân dẫn dắt, nếu không thì không ai có thể vào được. Nhưng mà ngươi lại sắp rời khỏi thế giới này, lần sau trở về không biết là lúc nào. Cho nên, ngươi cảm thấy trong thời gian ngươi rời đi, lão đạo không thể vào trong đó, gần gũi thăng ngộ quy tắc thiên địa, sẽ khiến tốc độ rèn luyện kim đan của bản thân chậm lại phải không? Ha 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 ha, đạo hữu, vậy thì ngươi đã đánh giá thấp lão đạo rồi. Trong 7 ngày ở không gian thiên đạo, lão đạo cũng không phải là uổng phí, trước là thăng ngộ quy tắc thiên địa 3 ngày, sau đó lại quan sát 4 ngày ngươi và đại chiến của các bản sao tông sư đời trước, có thể nói là thu hoạch to lớn. Điều này khiến lão đạo đối với con đường thái cực âm dương của bản thân có không ít cảm ngộ. Đợi đến khi lão đạo trở lại võ đang sơn bế quan một thời gian, tất sẽ sáng tạo ra con đường thái cực âm dương càng thêm hoàn thiện, hiệu quả rèn luyện kim đan cũng tuyệt đối không thua kém việc dẫn dắt lực lượng quy tắc thiên địa rèn luyện kim đan. Như vậy, lão đạo tu luyện đến tuyệt đỉnh kim đan cửu chuyển, tốc độ xung kích võ đạo nguyên thần cảnh giới, sợ rằng không những không chậm, mà ngược lại còn nhanh hơn một chút nữa. Đợi, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 196, nhiệm vụ kết thúc, đánh giá, SSS cấp. 2/5, chương 196, nhiệm vụ kết thúc, đánh giá, SSS cấp. 2/5, nhìn Trương Tam Phong hào khí ngút trời, tự tin chẳng trề, Diệp Thanh cũng không khỏi cười ha hả, thì ra là thế. Xem ra ta đã đánh giá thấp Trương chân nhân rồi. Ta cũng không biết lần sau trở về thế giới này, rốt cuộc sẽ là khi nào, liền ở đây trước chúc mừng Trương chân nhân, vào một ngày nào đó trong tương lai, thành công đột phá võ đạo nguyên thần cảnh giới. Đồng thời, cũng xin Trương chân nhân trong khoảng thời gian ta rời đi, hơi chiếu cố phái không động, tiện thể nhìn Lưu Bá Ôn và Chu Nguyên Chương hai người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Nguyên Chương sau này sẽ là khai quốc hoàng đế của Tân Triều. Bất quá, ta có chút hiểu rõ tính cách của người này, là một hoàng đế tốt đối với bách tính, nhưng cũng có tư tâm của riêng mình. Ta lo lắng hắn sẽ để Lưu Bá Ôn chém đứt long mạch Cửu Châu đại địa, để bảo đảm Tân Triều thiên thu vạn đại. Trương chân nhân cũng biết, ta có thể trong thời gian ngắn ngủi vài năm, liền tu luyện đến Kim Đan Cửu chuyển tuyệt đỉnh chi cảnh, chính là thôn phệ vô số long mạch bên ngoài Cửu Châu đại địa. Nếu Lưu Bá Ôn lại chém đứt long mạch Cửu Châu đại địa, đối với toàn bộ thế giới mà nói, có thể nói là một hồi tai nạn to lớn. Cho nên, nếu Trương chân nhân phát hiện thật có chuyện này xảy ra, nhất định phải ngăn cản và cảnh cáo bọn họ. Đây không chỉ là tốt cho toàn bộ thế giới, cũng là tốt cho chính bọn họ. Cảnh tượng ta độ thiên kiếp trước đó, Trương Tam Phong cũng tận mắt nhìn thấy, rất nhiều kiếp nạn cường đại vô cùng, phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì ta thôn phệ quá nhiều long mạch, gây ra không ít tổn thương cho thế giới này gây ra. Trương Tam Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đạo hữu yên tâm, lão đạo ta nhất định sẽ trông coi bọn họ thật tốt, không để bọn họ có chút tổn thương nào đến long mạch Cửu Châu đại địa. Diệp Thanh gật đầu, vậy thì đa tạ Trương chân nhân rồi. Đúng rồi, Lưu Bá Ôn ban đầu có một môn tầm long bạo khí thuật, ta từ chỗ hắn đạt được, kết hợp rất nhiều đạo gia kinh điển, dựa vào ngộ tính của bản thân, suy diễn ra một môn pháp môn gần giống với hiên viên vọng khí pháp trong truyền thuyết, tên là Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Năng lực tầm long vọng khí của nó còn hơn xa tầm long vọng khí thuật của Lưu Bá Ôn, còn có những công năng khác, cái này liền truyền thụ cho Trương chân nhân. Đợi Trương chân nhân tu luyện đến địa vị tiểu thành, nếu long mạch Cửu Châu đại địa có gì khác thường, liền có thể dễ như trở bàn tay phát giác. Nói xong, Diệp Thanh liền đối với Trương Tam Phong một chỉ, một cổ lực lượng nguyên thần mang theo tất cả thông tin của Thiên Tử Vọng Khí Thuật cùng với kinh nghiệm tu hành liên quan đều tràn vào trong đầu Trương Tam Phong. Qua mấy hơi thở thời gian, đợi Trương Tam Phong hấp thu tiêu hóa cổ thông tin này, liền hơi khom người ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu truyền pháp, lao đạo nhất định không phụ đạo hữu sở thác. Diệp Thanh khẽ cười nói, ta tin Trương chân nhân. Trương chân nhân, ta trước tiên mang ngài trở về núi Võ Đang đi. Hiện giờ ta còn có thể ở lại thế giới này hai ngày thời gian, liền đem cảm ngộ của ta đối với võ đạo nguyên thần cảnh giới, thậm chí là suy đoán về cảnh giới phía trên võ đạo nguyên thần cảnh giới, nói hết cho ngài. Để tránh ta trở về quá muộn, Trương chân nhân đột phá đến võ đạo nguyên thần cảnh sau, không biết phương hướng tiến lên. Nói xong, Diệp Thanh niệm đầu vừa động, một đạo không gian chi môn lớn trừng trượng liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hắn mang theo Trương Tam Phong xuyên qua cánh cửa này, trong nháy mắt đã đến đỉnh núi Võ Đang. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc trước mắt, Trương Tam Phong đối với năng lực trở thành giới chủ của Diệp Thanh tán thán không thôi. Sau đó, hai người liền ngồi xếp bằng trên đỉnh núi này, do Diệp Thanh truyền thụ cảm ngộ của bản thân đối với võ đạo nguyên thần. Trong lúc bất chi bất giác, hai ngày trôi qua nhanh chóng. Một đạo giọng máy móc quen thuộc đã lâu đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Thanh, chúc mừng người khai thác thành công hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn, sắp trở về không gian phó bản, mời người khai thác chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 8. Nghe thời âm thanh trong đầu bắt đầu đếm ngược, Diệp Thanh vội vàng nói, Trương chân nhân, thời gian của ta đã đến, lập tức cơ hội rời đi. Phái không động thậm chí là an nguy của thế giới này, liền tạm thời bái thác Trương chân nhân ngài. Trương Tam Phong vẻ mặt trịnh trọng cam kết nói, tiểu hữu yên tâm, ngươi cứ yên tâm phi thăng đi. Cùng lúc đó, sinh mệnh trong đầu Diệp Thanh đã đếm đến mấy con số cuối cùng, 3, 2, 1, 0. Trở về. Trong nháy mắt, thân ảnh Diệp Thanh liền bị một cổ vô thượng vĩ lực bao phủ, mang theo hắn biến mất ở trước mắt Trương Tam Phong. Trương Tam Phong thấy vậy, đứng dậy ôm quyền nói, cung tiễn đạo hữu, mong chờ ngày đạo hữu ngươi trở về. Nói xong, liền hướng về phía phái võ đang đi đến, chuẩn bị trước bê quan một trận, đem những thu hoạch trong những ngày này toàn bộ tiêu hóa rồi nói sau. Mà theo thân ảnh Diệp Thanh rời đi, dị tượng vẫn luôn bị hắn áp chế, lập tức buộc phát ra. Toàn bộ thiên hạ đều xuất hiện dị tượng hạo đại thiên hoa loạn truy, Dũng Kim Liên vì Diệp Thanh đột phá võ đạo nguyên thần cảnh mà ăn mừng. Ngoại trừ Trương Tam Phong có thể cảm nhận được ý nghĩa của cổ dị tượng này, những người khác đều không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Không Động Ngũ Lão cùng với Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn hai người đều là có điều suy nghĩ, cảm thấy đây là dị tượng hạo đại Diệp Thanh phá toái hư không, phi thăng tiên giới thành tiên. Tận mắt chứng kiến một màn này, Chu Nguyên Chương đối với lời nói ban đầu của Diệp Thanh không còn chút nghi ngờ nào, trong lòng ghi nhớ thật kỹ lời hứa khi đó của mình, cho đến khi hắn qua đời cũng không dám trái lời. Diệp Thanh ở bên kia, sau khi đếm ngược về không, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi một trận, liền đến không gian thanh toán nhiệm vụ của phó bản. Trước mặt hắn là một khối màn hình khổng lồ, đang phát những hình ảnh đặc sắc xuất hiện từ khi hắn giáng lâm phó bản đến khi rời khỏi phó bản. Có hình ảnh đốn ngộ khi vừa bại sư, có hình ảnh đột phá tiên tiên, hình ảnh đại chiến với đông đảo tiên tiên, hình ảnh chiến đấu ở Không Động Sơn, hình ảnh kiếm ma cốc đồ sắt vô số bổ tư khúc xạ, hình ảnh thôn phệ bát tứ ba. Còn có hình ảnh độ tứ cựu thiên kiếp, đột phá võ đạo kim đăng cảnh, hình ảnh 1-3, chấn áp 3 vị tông sư kim đan, hình ảnh thôn phệ vô số long mạch, hình ảnh các loại kiếp nạn gặp phải khi trùng kích võ đạo nguyên thần cảnh, vân vân. Đến cuối cùng, trực tiếp dừng lại ở hình ảnh hắn trở thành giới chủ. Dù là thân là người trải qua, cũng xem đến nhiệt huyết sôi trào. Đợi tất cả hình ảnh phát xong, giọng máy móc liền vang lên lần nữa, đang thanh toán độ hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi, siêu thường hoàn thành nhiệm vụ, đạt được danh hiệu tiền vô cổ nhân, đạt được đánh giá phó bản SSS. DS, cầu cất chứa, cầu tươi hoa, cầu đánh thưởng. Chương 197, năm đại ban thưởng, phú quý ngập trời. 3/5, chương 197, năm đại ban thưởng, phú quý ngập trời. 3/5, nghe được thanh âm máy móc truyền đến xương hào trước nay chưa từng có, cùng với đánh giá phó bản 3S cấp, trên mặt Diệp Thanh lộ ra nụ cười vui sướng. Không hưởng hắn ở ỷ thiên phó bản thế giới, phí hết thiên tân bạc khổ, đột phá đến võ đạo nguyên thần cảnh giới. Lúc này, thanh âm máy móc vẫn còn vang lên, bởi vì ngươi đạt được đánh giá cao nhất 3S cấp, có thể đạt được 5 loại ban thưởng sau đây. 1. Có thể bảo lưu toàn bộ tu vi của ngươi ở phó bản thế giới. 2. Có thể bảo lưu phục hoạt tạp ngươi còn chưa sử dụng. 3. Đạt được một chương đặc thù chỉ định thân phận tạp, vĩnh cửu. 4. Đạt được 10 vạn tích phân. 5. Đạt được phó bản không gian một sao quyền hạn. Có hay không lựa chọn lĩnh? Diệp Thanh nghe vậy, cả người lập tức lâm vào cuồng hỉ bên trong, hắn kiếm lớn hơn rồi, này phú quý ngập trời, đã hàng lâm đến trên đầu của hắn. Không có bất luận cái gì do dự, hắn lập tức lựa chọn lĩnh, cũng cẩn thận xem xét này 5 loại ban thưởng. Loại ban thưởng thứ nhất, bảo lưu toàn bộ tu vi phó bản thế giới, nghe vào tựa hồ không ra gì, kỳ thật không phải, cái này ban thưởng phi thường tốt. Bởi vì cũng không phải tất cả người khai thác, ở hoàn thành phó bản nhiệm vụ, trở về Lam Tinh sau, đều có thể bảo lưu toàn bộ tu vi. Mà là sẽ căn cứ vào phó bản nhiệm vụ hoàn thành tình huống, bị phó bản không gian bảo lưu trình độ tương ứng tu vi, liền ngay cả trạng thái thân thể, cũng sẽ nghịch phản đến lúc trước tu luyện đến cảnh giới kia thời điểm tình huống. Nhiệm vụ hoàn thành độ càng thấp, có thể bảo lưu tu vi liền càng ít, càng cao lời nói, bảo lưu tự nhiên cũng liền càng cao. Không có bị bảo lưu lại tu vi, cũng chỉ có thể hao phí đại lượng thời gian, tinh lực cùng tài nguyên, đi một lần nữa khổ tu trở về. Muốn tăng tốc độ khôi phục lời nói, vậy liền chỉ có một biện pháp, đó là nện tích phân, thông qua tiêu hao đại lượng tích phân, đi phó bản không gian đổi các loại tài nguyên, sau đó tiến vào đến thời gian ốc bên trong tu hành. Thời gian ốc bên trong, mặc kệ đã qua bao lâu, ngoại giới đều chỉ là một cái chớp mắt. Cho nên nói, chỉ cần có đầy đủ tích phân, người khai thác nhóm có thể ở thời gian ốc đại đến tiên hoàng địa lão. Chỉ bất quá, trừ bỏ một ít đại thế lực người khai thác, hoặc là tích phân rất nhiều người khai thác, tuyệt đại bộ phận phổ thông người khai thác, bình thường tình huống hạ, tình nguyện chính mình ở làm tinh hoặc mặt khác phó bản thế giới, hoa thời gian cùng tài nguyên khổ tu, cũng không nguyện ý đem bảo quý tích phân lãng phí ở khôi phục tu vi chuyện này thượng, rốt cuộc tích phân tác dụng quá nhiều. Hiện giờ, bởi vì đạt được 3S đánh giá duyên cớ, hắn có thể bảo lưu toàn bộ tu vi. Này ý nghĩa hắn có thể mang theo võ đạo nguyên thần cảnh tu vi cùng thực lực trở về Lam Tinh, một chút liền làm hắn có thật lớn cảm giác an toàn. Võ đạo nguyên thần cảnh cho dù đặt ở Lam Tinh thượng, cũng không tính lực giả, ít nhất là cái trung tầng tu sĩ, là vô số Lam Tinh người khai thác bên trong trung kiên lực lượng. Nếu là đặt ở Tân Hải thành địa phương như vậy, cũng đủ xưng được với cao thủ, đặt ở Tân Hải thành các đại thế lực bên trong, tuyệt đối có thể thân cư yếu vị. Loại ban thưởng thứ hai, phù hoa tạm, tuyệt đối là lần này năm loại ban thưởng chung, đối Diệp Thanh mà nói giá trị lớn nhất một loại, có thể làm hắn nhiều một cái mạng. Trạng thái bình thường hạ, hoàn thành thi đại học phó bản sau, đã sử dụng phù hoa tạm người, không cần nhiều ít, nhưng những cái đó không có sử dụng phù hoa tạm người, là sẽ bị thu hồi. Không có biện pháp, phù hoa tạm giá trị quá cao. Long Quốc quan phương mỗi năm lần đầu tiên tiến vào phó bản không gian cao khảo sinh lại rất nhiều, ít nhất muốn lấy ra vượt qua 10 ức chương phù hoa tạm, phát phóng cấp bọn họ. Nếu là không đem những cái đó không có sử dụng phục hoạt tạm thu hồi lời nói, nhiều năm như vậy xuống dưới, Long Quốc quan phương sợ là sớm đã thừa nhận không nổi cái này đại giới. Hơn nữa còn muốn phòng bị rất nhiều người, cố ý không dụng tâm hoàn thành nhiệm vụ, hảo làm chính mình tổn hoạt suất trở nên rất cao, làm phục hoạt tạm bảo lưu lại, hậu tục cầm đi bán. To cỡ dễ bần tis, it is lại lì thắt khe dở dạ gồng nảy sở nét ổn sổ gì xe, thân trí bụ tỉnh gì dù dẹt sần cả họ to ôn dịu nỉ vợ sỉ tì in chạn sở ẹ xám can đi đạt tít. Hạt đàn dễ đi im lệ mẹn tì sở chít li mì tạ tì ổn, ẹt dình thời ở sẽ mặt cuốn phì nẹ sô lý lì to the dịu nỉ vợ sỉ tì in chạn sở ẹ xám in sẵn sơ ớt. Đại thi đại học kết thúc sau, phục hoạt tạm bị phó bản không gian tự động thu trở về. Về phần nói có hay không cao khảo sinh, cố ý ở phó bản thế giới tử vong, hảo tiêu hao rất phục hoạt tạm. Không dám nói tuyệt đối không có, nhưng khẳng định cũng là phượng mao lân rắc giống nhau tồn tại. Rốt cuộc, người bình thường nào sẽ hy sinh chính mình tiềm lực cùng trở về, đi lê tẩm quan phương. Quan phương kém người này một chương phục hoạt tạm sao? Cho nên nói, Diệp Thanh có thể bảo lưu chương này phục hoạt tạm, ở vượt qua 10 ước cao khảo sinh trùng, tuyệt đối là hiếm thấy vô cùng. Có chương này phục hoạt tạm, hắn không chỉ ở phó bản thế giới có sinh mệnh an toàn bảo đảm, liền tính ở Lam Tinh cũng giống nhau như thế. Nếu hắn ở Lam Tinh bị địch nhân chém giết, phục hoạt tạm nhưng lựa chọn lập tức tại chỗ mãn huyết phục hoạt, cũng có thể lựa chọn trực tiếp đem hắn đưa vào kế tiếp phó bản thế giới. Một khi hắn ở phó bản thế giới đạt được thật lớn chỗ tốt, tu vi cùng thực lực bạo trướng lời nói, trở lại Lam Tinh một lần nữa đối mặt địch nhân sau, cũng đủ làm hắn tuyệt đối xoay bản, phản sát địch nhân. Loại ban thưởng thứ 3 vĩnh cửu đặc thù thân phận chỉ định tạm, hắn vừa mới bắt đầu còn không nghĩ minh bạch, đại hắn cẩn thận xem xét lúc sau, mới phát hiện trường này tạm, cũng là một cái giá trị thật lớn tạm. Có thể làm hắn an tâm ở Lam Tinh cầu đi xuống, không cần lo lắng chính mình thân phận bại lộ. Bởi vì loại này tạm, có thể làm hắn cấp chính mình lại ngụy trang một cái thân phận, trừ phi hắn chính mình không cẩn thận hoặc không thể không bại lộ. Nếu không quang là thăm dò phó bản ấn ký thượng thân phận tin tức, căn bản là phát hiện không được sơ hở. Như vậy vừa đến, hắn là có thể một lần nữa cấp chính mình nhào nặn một cái thân phận. Hắn vẫn là tính toán nhào nặn hắn chính mình, chỉ là phó bản đánh giá, từ 3S cấp sửa vì S cấp hoặc là A cấp, trở thành một cái phổ thông thiên tài, có thể đạt được một ít coi trọng, lại cũng sẽ không quá chói mắt. Về phần nói vì cái gì không sửa thành đánh giá tương đối thấp D cấp hoặc là E cấp, thậm chí là thấp nhất F cấp. Một là này pháp đi không thông, chủ yếu là hắn ở Ỷ Thiên phó bản thế giới chung, gặp được một cái cùng thành thị người chưa cắt vũ, đối phương biết hắn ở phó bản thế giới thành tựu, cũng khẳng định sẽ suy đoán hắn phó bản đánh giá sẽ không thấp đến nào đi. Nếu chờ đối phương thăm dò đến hắn tin tức, phát hiện hắn phó bản đánh giá rất thấp lời nói, khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi, cảm thấy hắn động dùng cái gì đạo cụ, che giấu chính mình chân thật thành tích. Từ đó tiến thêm một bước hoài nghi, hắn chân thật phó bản đánh giá, rốt cuộc là cái gì đẳng cấp? Hay là, ta hoàn toàn không có tất yếu làm đến quá thấp. Này đó đẳng cấp đánh giá, chính là vô số phổ la đại chúng, là tương đối dễ dàng bị khi dễ giai tầng. Nếu là có người bởi vì Diệp Thanh đánh giá đẳng cấp quá thấp, khi dễ đến hắn trên đầu làm sao bây giờ? Bạo lộ thực lực, sẽ thuyết minh chính mình có vấn đề, không bạo lộ thực lực, tắc sẽ tiếp tục bị khi dễ. Cho dù lấy phi thường bí ẩn phương thức giải quyết đối phương, cũng vẫn là sẽ bị hoài nghi, thậm chí tra ra tới. Cho nên, đối mặt cái này nan đề, biện pháp tốt nhất chính là từ ngọn nguồn thượng giải quyết. Làm chính mình trở thành một cái phổ thông thiên tài, sẽ đạt được một ít coi trọng cùng chú ý, từ đó sẽ không xuất hiện cái gì không có mắt địch nhân, tùy ý tới trêu chọc chính mình. Đây là nhào nặn ra tới phổ thông thiên tài thân phận ý nghĩa. DS, cầu cất chứa, cầu tươi hoa, cầu đánh thưởng. Chương 198, đệ nhất Long Quốc, thành đế cấp SSS. 4/5, chương 198, đệ nhất Long Quốc, thành đế cấp SSS. 4/5, về phần thân phận ban đầu của dấu ấn phó bản của hắn, thì sẽ tự mình lấy một cái tên hiệu, tên cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là thanh đế, cùng với thanh đế kiếm trong tay hắn, tương hô hô ứng. Theo nội dung mà lão sư giảng giải trên lớp, nếu một vị người khai phá đánh giá phó bản đạt tới cấp bậc 3S cao nhất, thì chắc chắn sẽ bị không gian phó bản tuyên cáo ra ngoài. Cho nên, Diệp Thanh biết, sau khi rời khỏi không gian kết toán, đánh giá cấp 3S của hắn là không giấu được. May mà không giấu được cấp bậc đánh giá, nhưng có thể giấu được tên, vận dụng quyền hạn không gian phó bản, ẩn giấu tên thật của mình, đổi thành một cái tên hiệu tuyên cáo ra ngoài. Hắn đã quyết định, đến lúc đó sẽ báo ra tên hiệu thanh đế này. Như vậy, thì sẽ tách biệt với tên Diệp Thanh, sẽ không có người hoài nghi Diệp Thanh đạt được đánh giá cấp S hoặc A, cùng với thanh đế đạt được đánh giá cấp 3S, sẽ là cùng một người. Về phần trong thế giới phó bản sau này, thanh đế đạt được thành tựu gì, có quan hệ gì với Diệp Thanh hắn? Dù sao thân phận của Diệp Thanh hắn là biểu đạt, muốn sửa thế nào thì sửa thế đó. Phần thưởng thứ tư là 10 vạn tích phân, điều này tự nhiên không có gì để nói, dù sao cũng là một khoản tiền lớn, chờ rời khỏi nơi này, đi đến không gian phó bản, chờ chặt tay là được rồi. Phần thưởng thứ năm cũng là phần thưởng cuối cùng, quyền hạn không gian phó bản. Trên lý thuyết mà nói, giá trị của nó còn cao hơn cả thẻ phục sinh. Chỉ là, Diệp Thanh nhận được chỉ là quyền hạn một sao của không gian phó bản thấp nhất, có thể phát huy ra tác dụng, tự nhiên xa xa không bằng thẻ phục sinh. Nó hiện tại mang đến tác dụng cho Diệp Thanh, chính là khi tiêu hao tích phân trong cửa hàng tích phân, có thể được giảm giá 90 tương đương với việc tiết kiệm một phần tích phân, còn có thể mua một số thứ đặc biệt có giá trị. Những thứ này, ngoài việc cần tiêu hao tích phân, còn cần một mức độ quyền hạn không gian phó bản nhất định mới có thể mua được. Ngoài ra, chính là có thể ẩn giấu tên thật của mình, đổi thành một cái tên hiệu, bị không gian phó bản tuyên cáo ra ngoài. Tác dụng này, có thể nói là chuyên môn chuẩn bị cho những người khai phá đạt được đánh giá cấp 3S. Muốn đạt được quyền hạn không gian phó bản, chỉ có một con đường, đó là đạt được đánh giá cấp 3S. Tích lũy đạt được đánh giá cấp 3S càng cao, quyền hạn không gian phó bản sẽ tăng lên từng sao. Có tin đồn, nếu đạt được quyền hạn không gian phó bản, đạt tới cấp sao cao nhất, thì có thể trở thành trưởng khống giả của không gian phó bản. Cho nên mới nói, giá trị trên lý thuyết của quyền hạn không gian phó bản cao hơn thẻ phục sinh. Mà mỗi lần đạt được đánh giá cấp 3S thì đều sẽ bị không gian phó bản tuyên cáo ra ngoài. Một lần thì thôi, người khác có thể cho rằng gặp vận cứ chó, nhưng số lần nhiều rồi, chắc chắn sẽ gây nên sự chú ý của người khác, điều này sẽ tạo thành ý hiếp to lớn cho bản thân. Thế là, có thể ẩn nấp tên thật của mình, đổi một cái tên hiệu lên chức năng quyền hạn không gian, liền ứng vận mà sinh. Ngược lại, nếu đánh giá phó bản không đạt tới cấp 3S thì sẽ không tiến hành tuyên cáo toàn không gian, tự nhiên cũng không cần lo lắng vấn đề thân phận bị lộ. Kỳ thực, quyền hạn không gian phó bản không chỉ có thể ẩn giấu tên thật, mà ngay cả những thông tin khác đều có thể ẩn giấu, có sự trùng lập với chức năng của thẻ thân phận đặc biệt mà Diệp Thanh nhận được. Chỉ là ẩn giấu của người có quyền hạn cấp sao thấp, trước mặt người có quyền hạn cấp sao cao, căn bản là không chỗ trốn. Cho nên, giá trị của thẻ thân phận đặc sắc mà Diệp Thanh nhận được vẫn lớn hơn một chút, sẽ không bị những người có quyền hạn cấp sao cao kia nhìn thấu từ bề ngoài. Huống chi đây còn là một thẻ thân phận đặc biệt vĩnh viễn, có thể để Diệp Thanh vẫn luôn ẩn giấu. Tóm lại, Diệp Thanh cảm thấy năm loại phần thưởng mà mình nhận được lần này đều có giá trị to lớn, không hổ là phần thưởng đánh giá phó bản cấp 3S. Bây giờ, đã đến lúc đến trong không gian phó bản truyền thuyết kia xem thử rồi. Theo niệm đầu của hắn vừa động, lập tức liền từ trong không gian kết toán nhiệm vụ lui ra, lại đến một căn phòng nhỏ. Phòng không lớn, chỉ khoảng 20 mét vuông, bên trong trống trải, nhưng Diệp Thanh biết, nơi này chính là phòng riêng của mình trong không gian phó bản, là phúc lợi mà mỗi người khai phá đều có. Quả nhiên, giây tiếp theo dấu ấn phó bản trên người Diệp Thanh, liền truyền đến một đạo tin tức, cho hắn nhắc nhở, nơi này là phòng riêng của ngươi, không có sự cho phép của ngươi, bất kỳ ai cũng không thể vào. Chiếc chìa khóa để vào nơi này, chính là dấu ấn phó bản của ngươi. Ngươi có thể bố trí căn phòng này thành bất kỳ môi trường thông thường nào mà ngươi cần, chỉ cần giao tiếp với dấu ấn phó bản tưởng tượng là được. Nếu muốn bố trí ra môi trường đặc biệt chứa đựng các loại lực lượng siêu phàm, hoặc là mở rộng toàn bộ căn phòng, cần phải đầu tư tích phân tương ứng. Cảm ứng được nhắc nhở này, Diệp Thanh thầm nghĩ, những thông tin này quả nhiên giống hệt như đã nói trên lớp, không có gì để nghiên cứu, vẫn là nên đi xem bên ngoài phòng riêng trước. Thế là, lập tức đẩy cửa phòng ra, đến trong không gian phó bản chân chính bên ngoài. Chưa đợi Diệp Thanh cẩn thận xem xét hoàn cảnh nơi này, thì có một âm thanh vang lên trong đầu hắn, "Chúc mừng ngươi trong phó bản chuyên thuộc kỳ thi Long Quốc, đạt được đánh giá cấp SSS. Không gian phó bản sắp sửa vì ngươi tiến hành tuyên cáo toàn không gian, tuyên dương uy danh của ngươi. Phát hiện ngươi có quyền hạn một sao của không gian phó bản, có thể ẩn giấu tên thật của mình, đổi thành một cái tên hiệu, có thay đổi không?" Diệp Thanh nghe vậy, lập tức trong lòng mình thầm niệm, ẩn giấu tên thật, đổi thành tên hiệu, Thanh Đế. Giây tiếp theo, Diệp Thanh liền nghe thấy một trận âm thanh hùng tráng, vang vọng khắp không gian, "Chúc mừng Thanh Đế, trong phó bản chuyên thuộc kỳ thi Long Quốc, đạt được đánh giá cấp SSS, hơn nữa xếp vị trí thứ nhất, không gian phó bản đặc biệt tuyên cáo chúc mừng. Chúc mừng Thanh Đế, trong phó bản chuyên thuộc kỳ thi Long Quốc, đạt được đánh giá cấp SSS, hơn nữa xếp vị trí thứ nhất, không gian phó bản đặc biệt tuyên cáo chúc mừng. Chúc mừng Thanh Đế, trong phó bản chuyên thuộc kỳ thi Long Quốc, đạt được đánh giá cấp SSS, hơn nữa xếp vị trí thứ nhất, không gian phó bản đặc biệt tuyên cáo chúc mừng." Liên tục 3 lần tuyên truyền, toàn bộ không gian phó bản không khỏi yên tĩnh trong ngáy mắt. Sau đó, chính là từng đạo mẹ tiếp vang lên không dứt. Có người cao giọng kinh hô, lại thêm một vị cấp 3S. Hơn nữa còn là không báo trước mà đứng đầu. Long Quốc năm nay gặp vận may rồi. Lại liên tiếp sinh ra 10 người khai phá cấp 3S. Đây là chuyện bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi. Có người cảm thán, những người trẻ tuổi bây giờ, thật là không tuổi mà. Chính là cái gọi là sóng sau đè sóng trước, một sóng sau mạnh hơn một sóng trước, chúng ta những người này, không phục lão cũng không được à. 10 người khai phá cấp 3S, đó đều là những hạt giống cấp tiên thần A, chờ bọn họ trưởng thành, xếp vị trí tiên thần, thì lại là trụ cột của Long Quốc chúng ta, đánh lui quái vật vượt sâu đã cận kề. GS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 199, ý thức nguy cơ. Phó bản Thương Thành. Nam, chương 199, ý thức nguy cơ. Phó bản Thương Thành. Nam, Diệp Thanh hướng về những người đang nói chuyện nhìn lại, lại phát hiện mặt mũi bọn họ hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ bị một đoàn sương mù bao phủ, căn bản không nhìn rõ hình dáng cụ thể. Không chỉ có bọn họ, nơi tầm mắt Diệp Thanh có thể thấy, tất cả mọi người đều như vậy. Xem ra đây hẳn là thủ đoạn của không gian phó bản, có thể khiến những người khai thác ở đây ẩn giấu tốt thân phận của mình. Trong sự chấn kinh và tán thưởng của một đám người khai thác, có người dội gáo nước lạnh, còn đánh lui quái vật vực sâu. Ngươi cũng nói là chúng nó trưởng thành lên, nhưng vấn đề là, quái vật vực sâu sẽ cho chúng nó cơ hội trưởng thành sao? Tất cả chúng ta đều biết, trong không gian phó bản chuyên thuộc kỳ thi, những người khai thác có được đánh giá 3S cấp đều là hạt giống cấp tiên thần thiên tư tuyệt đỉnh. Nhưng trừ chúng ta ra, những quái vật vượt sâu kia cũng sẽ biết chuyện này, đừng quên sự tồn tại của những kẻ phản bội. Mỗi năm vào lúc này, các nước kết thúc kỳ thi, hễ có hạt giống tiên thần 3S cấp ra đời, những quái vật vượt sâu kia sẽ phát động tất cả ám tử và nô bộ, tìm ra thông tin và tung tích của những hạt giống tiên thần này. Sau đó, sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để ám sát những hạt giống tiên thần này. Thậm chí còn từng xuất hiện tình huống phái đại quân quái vật vượt sâu công thành, tiến hành cường sát. Từng có, bao gồm cả Long Quốc của ta, có rất nhiều hạt giống tiên thần 3S cấp của các nước đều chết trong tay quái vật vượt sâu hoặc những kẻ phản bội như vậy. Cho nên, chúng ta tốt nhất vẫn là mong đợi 10 hạt giống tiên thần 3S cấp lần này của Long Quốc đều ẩn giấu tốt thông tin của mình đi. Một khi thông tin của những hạt giống cấp tiên thần này bị lộ ra, ta thật sự rất lo lắng quái vật vượt sâu sẽ lại phái đại quân công thành, đến lúc đó ắt sẽ là tai nạn của chúng ta. Thậm chí có thể không lộ ra, những quái vật vượt sâu kia đều có khả năng trực tiếp phát động công thành quy mô lớn. Dù sao, chúng đã hơn 10 năm không phát động qua sự kiện công thành quy mô lớn, đã tích lũy lực lượng vô cùng đáng sợ. E rằng sớm đã lên kế hoạch muốn quy mô lớn công kích Long Quốc của ta, một khi biết Long Quốc của ta lần này ra đời 10 hạt giống tiên thần 3S cấp, đa phần sẽ không nhịn được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều trong lòng rùng mình, sắc mặt khẽ biến, nghĩ đến chuyện gì đó không tốt. Thế là, rất nhiều người đều nhanh chóng chạy về phía những nơi bày sạp hàng trong không gian, đem rất nhiều thứ lúc đầu cảm thấy hơi đắt trên sạp hàng, trực tiếp mua xuống, căn bản không thèm trả giá. Cho đến khi điểm tích lũy tiêu hao gần hết, mới tiếp nối rời đi. Nếu người khai thác tự mình bày sạp hàng mà hết hàng, rất nhiều người khai thác liền chạy đến phó bản Thương Thành, cho dù tốn thêm chút điểm tích lũy cũng không sao, coi như là phòng ngừa chú đáo. Tuy nhiên, có rất nhiều người tin quái vật vượt sâu lần này, bất kể có phát hiện thân phận của 10 hạt giống tiên thần 3S cấp hay không, đều sẽ phát động tấn công. Nhưng cũng có rất nhiều người không tin, cho rằng đây chỉ là lời nói dối gây hoang mang dư luận. Bọn họ không những không phòng ngừa chú đáo, tích trữ một số thứ bảo mệnh, ngược lại đem các loại vật phẩm bảo mệnh thông thường trong tay mình tăng giá bán, muốn cắt một đợt cỏ dại. Chuẩn bị đợi sự kiện lần này trôi qua, các loại vật tư khôi phục bình thường, thậm chí giảm giá, lại mua về với giá thấp. Đối với những người bị tham lam và lợi ích che mắt, rất nhiều người đều khinh thường, nhưng lại không nhắc nhở và khuyên bảo. Một là đối phương đang hưng phấn, bọn họ rất khó khuyên; hai là đường là do mình chọn, nếu thật sự xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cũng không trách được người khác. Hơn nữa, vạn nhất những người cắt cỏ dại này lựa chọn đúng thì sao? Người hiện tại khuyên bọn họ, đợi đến tương lai quái vật vượt sâu không phát động công kích quy mô lớn, bọn họ sẽ vô cùng oán trách ngươi, cảm thấy là ngươi cản trở con đường làm giàu của bọn họ, thậm chí coi ngươi là kẻ thù. Cho nên, mặc kệ không hỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn trong không gian phó bản, sự mua bán náo nhiệt giữa rất nhiều người khai thác, Diệp Thanh không vây lại. Bởi vì những thứ trên sạp hàng này, chất lượng đều tương đối bình thường, rất ít khi xuất hiện đồ tốt. Thật sự có đồ tốt, mọi người hoặc là giấu giếm, hoặc là đều gửi đến hành lang đấu giá của không gian phó bản tự động đấu giá, đợi bán ra, trả cho không gian phó bản một số phí thủ tục. Cho nên, Diệp Thanh liền trực tiếp đi đến đại sảnh của hành lang đấu giá, chuẩn bị xem ở đây có đồ tốt gì. Lại không nghĩ đợi hắn đến nơi này, phát hiện nơi này sớm đã tụ tập một lượng lớn người khai thác, mọi người đều đang điên cuồng cướp hàng. Thường thì một món hàng, Diệp Thanh vừa mới xem xong giới thiệu, đã bị hạ xuống, nói rõ có người mua. Xem ra, trên thế giới này, vẫn là những người hiểu được việc phòng ngừa chú đáo, nhiều hơn một chút. Đã như vậy, hắn cũng lười lãng phí thời gian, ở đây cùng người khác so tài mắt nhìn và tốc độ tay. Xoay người đi đến một kiến trúc khác bán các loại đồ vật, đó chính là phó bản thương thành. Cũng giống như hành lang đấu giá, phó bản thương thành cũng hoàn toàn thuộc về không gian phó bản, đồ tốt bên trong có rất nhiều, nhưng phần lớn đều tương đối đắt. Ví dụ như, một viên chữa thương đan dược hơi tốt một chút, thương thành bán cho người khai thác cần 200 điểm tích lũy, nhưng thương thành thu mua từ người khai thác chỉ sẽ trả 100 điểm tích lũy. Cho nên, những người khai thác bên ngoài bán cùng loại chữa thương đan dược trên sạp hàng sẽ ở giữa 100 điểm tích lũy đến 200 điểm tích lũy. Trong tình huống bình thường, sẽ không vượt quá 150 điểm tích lũy, tương đương với tiết kiệm 25% điểm tích lũy, ai có thể không động tâm? Chỉ có những người không thiếu điểm tích lũy, cũng đội vàng thời gian mới đến phó bản thương thành mua. Cho nên, khi Diệp Thanh đến bên trong kiến trúc thương thành, phát hiện nơi này không có bao nhiêu người, chỉ có một lượng lớn những quả cầu ánh sáng nhỏ trống không có thể mua bán đồ vật. Thế là, liền nhanh chóng đi đến trước một quả cầu ánh sáng nhỏ không người, thúc giục ấn ký phó bản, cùng quả cầu ánh sáng nhỏ đối tiếp cảm ứng. Khoảnh khắc tiếp theo, tinh thần ý chí của Diệp Thanh đã đến bên trong quả cầu ánh sáng nhỏ, nhìn thấy ở đây bày ra những món hàng lộng lẫy muôn màu. Nhiều, đồ vật ở đây quá nhiều. Nhiều đến mức Diệp Thanh nhất thời cũng không biết mình nên mua cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới bình phục lại tâm tình của mình, bắt đầu thầm nghĩ, mình có nhu cầu gì? Công pháp, võ kỹ, thần thông, những thứ này đều không cần, trực tiếp đi phó bản thế giới, dựa vào ngộ tính lịch thiên suy diễn đốn ngộ là được rồi, không cần tốn tiền oan uổng này. Binh khí, cái này nhất định cần, thanh đế kiếm của mình không thể cùng nhau mang về, còn phải tiêu hao điểm tích lũy chụp lấy. Ngoài ra, còn có vấn đề nên làm thế nào để trở về ỷ thiên phó bản thế giới số 10086, cũng phải dùng điểm tích lũy hỏi thăm. Một số vật phẩm đặc thù có ích cho mình, cũng có thể mua một chút. GS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 200, chuyển hóa thế giới chuyên trúc. Không gian giới chỉ. 1/5, chương 200, chuyển hóa thế giới chuyên trúc. Không gian giới chỉ. 1/5, nghĩ đến đây, tinh thần ý chí của Diệp Thành liền nói, phó bản thương thành, ta muốn chuộc lại thanh đế kiếm ở trong phó bản thế giới, cần bao nhiêu tích phân? Lời vừa dứt, liền có một thanh âm vang lên, kiểm tra thấy người khai thác thanh đế kiếm, là tam giai đỉnh cấp thần binh, có tiềm lực tấn thăng thành tứ giai sơ cấp thần binh, chuộc lại cần 1 vạn tích phân. Diệp Thành nghe vậy, thầm nghĩ, 1 vạn tích phân. Cái này mẹ nó cũng quá đắt đi. Ta tổng cộng mới có 10 vạn tích phân, coi như có phó bản không gian một sao quyền hạn, có thể giảm giá 90 cũng phải 9000 tích phân. Tính ra, đắt thì đắt vậy, nếu ở phó bản thương thành này, trực tiếp mua một thanh thần kiếm cùng phẩm chất với thanh đế kiếm, chỉ sợ phải tốn bao nhiêu tích phân đây. Cho dù chính mình mua vật liệu, sau đó tìm người khai thác chuyên môn đúc, tổng cộng tiêu tốn, sợ là cũng ở trên 9000 tích phân đây. Chi bằng tốn 9000 tích phân chuộc lại, vừa tiết kiệm tiền lại vừa tiết kiệm việc. Đúng lúc Diệp Thanh muốn mở miệng chuộc lại thanh đế kiếm, trong tiểu quang cầu lại truyền đến thanh âm máy móc, kiểm tra thấy người khai thác Diệp Thanh luyện hóa 10086 hào ỷ thiên phó bản thế giới thiên tâm ấn ký, là giới chủ của thế giới này. Có tiêu tốn 1 vạn tích phân, đem 10086 hào ỷ thiên phó bản thế giới chuyển hóa thành thế giới chuyên trúc của người khai thác Diệp Thanh. Lời này vừa ra, Diệp Thanh lập tức hai mắt tỏa sáng, còn có thể đem phó bản thế giới chuyển hóa thành thế giới chuyên trúc của mình. Đã đều là thế giới chuyên trúc của mình, vậy từ bên trong chuộc lại bất cứ thứ gì, chẳng phải không tốn tích phân sao? Dù sao đồ của mình làm chủ mà. Nghĩ đến liền đi hỏi, phó bản thương thành chuyển hóa thành thế giới chuyên trúc của ta sau có chỗ tốt gì? Có chuộc lại bất cứ thứ gì đều sẽ không tiêu hao tích phần nữa. Thanh âm tiểu quang cầu vang lên, phó bản thế giới chuyển hóa thành thế giới chuyên trúc sau, tất cả mọi thứ ở bên trong đều quy về giới chủ sở hữu, không cần phải tốn tích phân chuộc lại nữa. Nhưng muốn từ thế giới chuyên trúc truyền tống đến trong phó bản không gian, phó bản thương thành sẽ có hao tổn, phải thu một khoản phí thủ tục nhất định, số lượng cụ thể là 1% giá trị của vật phẩm đó. Lời giải thích này vừa ra, Diệp Thanh suýt chút nữa bị tức cười. Khó trách phó bản thương thành sẽ đặc biệt nhắc nhở hắn, đem 10086 hào ỷ thiên phó bản thế giới chuyển hóa thành thế giới chuyên trúc của hắn. Thu phí cũng không cao, cùng giá cả chuộc lại thanh đế kiếm trước kia giống nhau. Cảm ứng là đang chờ hắn ở đây. Không chuyển hóa thế giới chuyên trúc, phó bản thương thành thu phí tương đương với người bán đồ miễn phí đưa hàng đến tận cửa. Chuyển hóa thành thế giới chuyên trúc, phó bản thương thành thì thành công ty chuyển phát nhanh, kiếm chút phí chạy đường. Đừng nhìn phí thủ tục 1% giá trị không nhiều, nhưng nếu từ thế giới chuyên trúc lấy ra nhiều đồ, phó bản thương thành vẫn là đại kiếm. Về phần nói không lấy ra bao nhiêu đồ, phí thủ tục thấp như vậy, ngươi có thể nhịn được không lấy? Không nói những cái khác, ở Lam Tinh hoặc phó bản không gian, kiếm được một ít đan phương bán chạy hơn, cùng với hạt giống dược liệu tương ứng, đưa đến trong thế giới chuyên trúc, để người dưới tay trồng trọt và luyện chế đan dược. Sau đó lại lấy về bán, trừ bỏ đầu tư tiền kỳ và phí thủ tục hậu kỳ, quá trình luyện đan ở giữa, hoàn toàn có thể nói là không tốn kém, không gian lợi nhuận tương đương lớn, ai có thể nhịn được? Không nhịn được, vậy phó bản thương thành sẽ kiếm bộn, đương nhiên, chính mình cũng sẽ lại kiếm, thuộc về song thắng. Ngược lại với tình huống trước kia, nếu không chuyển hóa thành thế giới chuyên trúc, từ bên trong chuộc lại đồ vật ra, thoạt nhìn rất đắt. Nhưng có lẽ Diệp Thanh trừ bỏ thanh đế kiếm, cơ hồ sẽ không chuộc lại bất cứ thứ gì ra, tương đương với một lần mua bán, ngược lại sẽ không tiêu hao bao nhiêu tích phân. Cho nên nói, phó bản thương thành thoạt nhìn chỉ thu phí thủ tục, để ngươi kiếm bộn, nhưng thật ra đối phương vĩnh viễn sẽ không lỗ. Giờ khắc này, đối mặt với một cơ hội kiếm được hải lượng tích phân, Diệp Thanh tự nhiên sẽ không từ bỏ. Liền nói, phó bản thương thành, ta nguyện ý tiêu tốn 1 vạn tích phân, đem 10.086 hào ý thiên phó bản thế giới chuyển hóa thành thế giới chuyên trúc của ta. Lời vừa dứt, một đạo quang trụ bao lấy Diệp Thanh. Chốc lát sau, Diệp Thanh phát hiện tích phân của mình giảm xuống còn 9 vạn, nhưng hắn lại có thể thông qua thiên tâm ấn ký trong nguyên thần mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của 10.086 hào ý thiên phó bản thế giới. Rất hiển nhiên, dưới sự giúp đỡ của phó bản thương thành, thế giới này đã biến thành thế giới chuyên trúc của hắn. Đồng thời, hắn còn biết được hai việc. Thứ nhất, trừ phi được hắn cho phép, những người khai thác khác đều không thể thông qua phó bản không gian giáng lâm đến trong thế giới chuyên trúc của hắn nữa. Việc này cũng coi là một kinh hỉ ngoài ý muốn, từ nay về sau không cần phải lo lắng có người khai thác tiến vào hoàn thành nhiệm vụ phó bản không gian, từ đó đem toàn bộ thế giới làm cho một mảnh hỗn độn. Thứ hai, chỉ cần hắn câu thông ấn ký phó bản, tiêu tốn tích phân, tùy thời đều có thể ở bất cứ chỗ nào trong phó bản không gian truyền tống đến trong thế giới chuyên trúc của mình. Điểm này coi như giải quyết vấn đề hắn quan tâm nhất, làm thế nào để trở về ỷ thiên thế giới. Duy nhất làm hắn đau đầu chính là phí tổn trở về ỷ thiên thế giới không hề rẻ. Truyền tống miễn phí, nhưng ở trong ỷ thiên thế giới ở một ngày phải tiêu tốn 100 tích phân. Không sai, chính là một ngày 100 tích phân, cái này mẹ nó ai ở nổi. Lấy Diệp Thanh 10 vạn, ồ, còn lại 9 vạn tích phân, nhiều nhất chỉ có thể ở 2 năm dưới thời gian. Phải biết, đây chính là hắn vất vả lắm mới có được nhiều tích phân như vậy sau khi có được một đánh giá 3S cấp A. Nếu đổi thành những người khai thác thi đại học khác có đánh giá tương đối thấp, trong tay tích phân phòng trừng cũng chỉ có mấy trăm trên ngàn dạng, có thể ở ỷ thiên thế giới ở mấy ngày. Xem ra, tương lai trở về ỷ thiên thế giới chuyên trúc, thời gian ở không thể quá dài, nếu không thì thật sự không đáng. Đương nhiên, đây là chuyện sau này mới phải lo, hiện tại hắn vừa mới rời đi ỷ thiên thế giới, cũng không tính toán trở về. Nếu không, cùng với vừa mới rời khỏi nhà ra cửa sông sáo, kết quả sau đó lại về nhà, có gì khác nhau? Vẫn là trước đem tích phân trong tay tiêu hết, cho mình kiếm chút át chủ bài bảo mệnh đi. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh trong thời gian đầu tiên tiêu hao 100 tích phân, trước đem thanh đế kiếm lấy vào trong tay, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm danh sách vật phẩm của phó bản thương thành. Rất nhanh, hắn liền hai mắt tỏa sáng, tìm được mục tiêu của mình, không gian giới chỉ. Lúc trước ở ỷ thiên phó bản thế giới, hắn thế nhưng là ngày đêm mong nhớ đã lâu, hiện tại cuối cùng có cơ hội có được một vật cần thiết cho việc đi du lịch và giết người cấp của như vậy. Giờ khắc này, nhìn đủ loại không gian giới chỉ khác nhau trong danh sách vật phẩm, Diệp Thanh phảng phất lâm vào chứng bệnh lựa chọn khó khăn, không biết nên chọn cái nào. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 201, mua sắm chặt tay trong thương thành. 2/5, chương 201, mua sắm chặt tay trong thương thành. 2/5, không gian giới chỉ trên danh sách vật phẩm có rất nhiều loại, kích cỡ khác nhau. Trong đó, loại tệ nhất có không gian bên trong chỉ 1 mét khối, nhưng giá bán lại lên tới 1 vạn điểm tích lũy, quả thực vô cùng đắt đỏ. Khi Diệp Thanh vừa hỏi thương thành phó bản và biết được, hắn chỉ muốn buông một câu chửi thề, gắt thế này, ngươi mẹ nó sao không đi cướp luôn đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn bất thôi, lỡ đâu thương thành phó bản đáp lại hắn một câu ta đây chính là đang cướp thì có chút xấu hổ. Chẳng trách vật phẩm như không gian giới chỉ lại khá hiếm thấy trong số các khai thác giả của Lam Tinh. Khai thác giả bình thường, ai mà chịu bỏ ra 1 vạn điểm tích lũy để mua một chiếc không gian giới chỉ vỏn vẹn 1 mét khối chứ? Nếu là 10 mét khối thì mọi người còn có thể cân nhắc, chứ 1 mét khối thì quả thực quá nhỏ. Chưa kể, nhiều binh khí trong tay các khai thác giả như thường, kích, côn, vờ đều không thể bỏ vào, thậm chí là những thanh đao, kiếm dài một chút cũng hơi khó, nhất định phải có không gian bên trong lớn hơn một chút mới được. Mà bên trong không gian giới chỉ, cứ mỗi 1 mét khối lớn hơn, giá bán của nó sẽ tăng thêm 1 vạn điểm tích lũy. Có số tiền nhàn rỗi này, chi bằng trực tiếp thuê một kho hàng chuyên dụng từ thương thành phó bản, chỉ cần liên lạc với ấn ký phó bản là có thể tùy ý lấy ra, không chỉ giá cả phải chăng mà còn rất an toàn, có thể sử dụng cả trong không gian phó bản và Lam Tinh. Nhược điểm duy nhất là không thể sử dụng trong thế giới phó bản. Vì vậy, ngay cả các thế lực lớn nhỏ trên Lam Tinh, phần lớn cơ bản cũng đều thuê kho hàng chuyên dụng, rất ít khi mua không gian giới chỉ, không phải không mua nổi, mà là hiệu suất chi phí không đáng. 1 vạn điểm tích lũy dùng để mua những thứ khác, hoặc nâng cao thực lực chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ có một số ít người cảm thấy 1 vạn điểm tích lũy không đáng kể, hoặc cần dùng đến không gian giới chỉ trong thế giới phó bản mới mua. Rất rõ ràng, Diệp Thanh thuộc về loại người sau. Hắn thực sự không chịu nổi việc trong thế giới phó bản, thường xuyên phải bắt một cái bọc hoặc xách một cái bao tải lớn chạy khắp nơi. Nếu không phải vậy, hắn cũng không muốn tiêu số tiền này. Nhưng 1 mét khối vẫn quá nhỏ, ngay cả thanh đế kiếm của hắn cũng phải đặt nghiêng mới có thể bỏ vào. Do đó, Diệp Thanh định mua một chiếc không gian giới chỉ có không gian bên trong lớn hơn một chút, ít nhất cũng phải 2-3 mét khối chứ. Nếu là 4-5 mét khối thì càng tốt. Nếu nhiều hơn nữa, hắn tạm thời cũng không mua nổi, dù sao còn phải mua các vật phẩm bảo bệnh khác nữa. Nghĩ một lát, Diệp Thanh liền quyết định chọn chiếc không gian giới chỉ 3 mét khối trước, thêm vào giỏ hàng, nếu sau này mua vật phẩm bản bệnh xong mà còn dư điểm tích lũy, thì sẽ chọn một chiếc không gian giới chỉ lớn hơn nữa. Sau khi xử lý xong không gian giới chỉ, Diệp Thanh liền lọc ra các vật phẩm bảo bệnh trên danh sách thương thành. Chỉ thấy vật phẩm đứng đầu danh sách chính là thẻ hồi sinh, giá bán của nó cao tới 100 vạn điểm tích lũy. Còn cần ít nhất quyền hạn không gian phó bản 1 sao và chỉ giới hạn 1 tấm, phải tiêu hao xong mới có thể mua. Quả thực là có rất nhiều hạn chế. Chẳng trách giá trị của thẻ hồi sinh lại kinh người như vậy, căn bản không phải người thường hay thế lực bình thường có thể mua được. Nhưng nếu cấp sao quyền hạn không gian phó bản càng cao, thì hạn chế và giá bán chắc chắn sẽ càng thấp. Bằng không, làm sao quan phương Long Quốc có thể vô điều kiện tặng một tấm thẻ hồi sinh trong kỳ thi đại học Long Quốc hàng năm chứ? Mặc dù chỉ có thể sử dụng trong thế giới phó bản chuyên dụng của kỳ thi đại học, nhưng giá trị của nó cũng kinh người. Từ thẻ hồi sinh tiếp tục nhìn xuống, nào là bút bê thế thân, khôi lỗi thế thân, phù thế thân, vờ những vật phẩm bảo mệnh này, tuy công hiệu không bằng thẻ hồi sinh, nhưng giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Phần lớn đều không dưới 10 vạn điểm tích lũy, một số ít có hiệu quả cực kém, ít nhất cũng trên 1 vạn điểm tích lũy. Diệp Thanh cảm thấy điểm tích lũy của mình có hạn, hơn nữa đã có một tấm thẻ hồi sinh rồi, nên cũng không cần thiết phải lãng phí điểm tích lũy vào phương diện này. Thế là hắn dứt khoát liên lạc với thương thành phó bản, lọc ra các bảo vật thông thường có giá bán dưới 2 vạn, cùng với các bảo vật đặc biệt cần quyền hạn không gian 1 sao mới có thể mua. Diệp Thanh cẩn thận tìm kiếm một lúc lâu sau, đã thấy không ít vật phẩm ứng ý liệu thương tục mệnh đan, tên gọi đơn giản thô bạo, chính là dùng để trị thương và kéo dài sinh mệnh, người dưới tiên thần cấp, cho dù thương thế có nặng đến đâu, chỉ cần còn một hơi thở, đều có thể giữ được tính mạng, giá bán 1 vạn điểm tích lũy một viên, mua. Vạn lý truyền tống phủ, có thể trực tiếp truyền tống đến bạn giảm xa, có thể sử dụng cả trên làm tinh hoặc trong thế giới phó bản, giá bán 5000 điểm tích lũy một tấm, mua. Vô địch phòng ngự phủ, 5000 điểm tích lũy một tấm, mua. Tác dụng của nó là tạo ra một lớp phòng ngự xung quanh cơ thể, có thể phòng ngự vô địch trong 5 giây, không thể bị phá vỡ bởi sức mạnh của cường giả phi tiên thần cấp, cũng có thể sử dụng cả trên làm tinh hoặc trong thế giới phó bản. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều sử dụng trên làm tinh, mục đích là để chạy trốn thành công, trở về không gian phó bản. Khai thác giả trên làm tinh muốn trở về không gian phó bản, tuy có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng khi truyền tống lại cần duy trì trạng thái tương đối tĩnh lặng trong 3 giây, tương đương với 3 giây độ trễ truyền tống. Nếu kẻ địch phát động tấn công trong 3 giây này, bất kể ngươi có phản kháng hay không, đều có thể làm gián đoạn truyền tống. Phản kháng thì khỏi phải nói, không phản kháng, người khác có thể đánh chết ngươi, không đánh chết cũng có thể đánh bay ngươi ra ngoài, từ đó làm gián đoạn truyền tống. Lúc này, 5 giây phòng ngự vô địch của vô địch phòng ngự phủ trở nên đặc biệt quan trọng, có thể ung dung không bị phá vỡ mà trở về không gian phó bản lãnh nạn. Cũng chính vì lý do này, các khai thác giả của Lam Tinh lại đặt cho tấm phù này một biệt danh khác, phù về thành. Đối với nhiều khai thác giả mà nói, có được loại vô địch phòng ngự phù này, liền tương đương với có thêm một mạng, quan trọng là còn rẻ, hiệu suất chi phí cao hơn thẻ hồi sinh rất nhiều. Tuyệt đại đa số khai thác giả có đủ điểm tích lũy trong tay, đều sẽ hạ quyết tâm mua một tấm. Vô song kiếm hộ, 1 vạn điểm tích lũy, lại cần quyền hạn không gian 1 sao, có thể dưỡng kiếm và nâng cao phẩm chất kiếm khí, cao nhất có thể đạt đến kiếm khí tứ giai sơ cấp, mua. Đây đương nhiên là chuẩn bị cho thanh đế kiếm, đặt thanh đế kiếm vào bên trong, chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể khiến nó tự động thăng cấp thành thần binh nguyên thần tứ giai sơ cấp. Có lẽ giao thanh đế kiếm cho khai thác giả chuyên nghiệp chế tạo thăng cấp sẽ không tốn đến 1 vạn điểm tích lũy, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 2-3000 điểm tích lũy. Dù sao nền tảng của thanh đế kiếm là đủ, chỉ là kỹ thuật của Âu Sơn khi đó không tốt, khai thác giả luyện khí sư chuyên nghiệp chỉ cần khắc lên phù văn cấm chế là có thể nâng cấp nó. Nhưng làm như vậy lại sẽ làm lộ sự tồn tại của thanh đế kiếm, bây giờ có lẽ không sao, nhưng về sau chúng quy vẫn là một tần hoạn. Mà vô song kiếm hộp này lại có đủ tính bảo mật, cho dù đợi thanh đế kiếm dưỡng và thăng cấp thành công, đạt đến giới hạn của vô song kiếm hộp, Diệp Thanh vẫn có thể dưỡng các kiếm khí khác, hoặc là bán kiếm hộp đi để hồi lại vốn. Cho nên, bỏ ra 1 vạn điểm tích lũy để mua một vô song kiếm hộp, cũng không tính là thiệt thòi. Chương 202, siêu cấp liễm tức phủ, vận dưỡng thanh đế kiếm. 3/5, chương 202, siêu cấp liễm tức phủ, vận dưỡng thanh đế kiếm. 3/5, sau khi đem vô song kiếm hộp cũng gia nhập vào giỏ hàng, Diệp Thanh liền nhìn về phía loại cuối cùng muốn mua đồ vật, siêu cấp liễm tức phủ, 2 vạn tích phân. Hơn nữa cần 1 sao không gian quyền hạn, mua. Liễm tức phủ, theo như nghĩa mà nói, chính là thu liễm khí tức phủ. Bình thường liễm tức phủ, thu liễm khí tức có hạn, hơn nữa nhắm vào tu vi cảnh giới không cao, tiêu phí tự nhiên cũng liền không lớn. Mà tấm siêu cấp liễm tức phủ này, có thể hoàn mỹ thu liễm bản thân khí tức cùng như thế, cũng có thể tùy ý điều tiết thu liễm trình độ, cho dù là ở trong chiến đấu, cũng giống như vậy có thể làm được điểm này. Bình thường tiên thần cấp cường giả, trước mặt dùng thần hồn lực lượng dò xét, cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Nhất định phải là đỉnh tiêm tiên thần cấp cường giả, mới có thể nhìn thấu siêu cấp liễm tức phủ ẩn dấu. Diệp Thanh làm một cái vừa mới hoàn thành thi đại học phó bản người khai thác, coi như hắn có thể nhào nặn ra một cái thân phận mới, nhưng ở bản thân tu vi cảnh giới thượng, lại là vô pháp làm giả. Một khi bị phát hiện nói, ai đều sẽ biết hắn có vấn đề. Vì thế, chờ hắn rời đi phó bản không gian, về tới Lam Tinh sau, nhất định phải thu liễm khí tức, ẩn giấu chân thật tu vi. Ngày thường, hắn toàn lực thu liễm bản thân khí tức, chỉ cần tu vi không so với hắn cao hơn một đại cảnh giới, tức võ đạo pháp tướng cấp chi giới tu sĩ, đều nhìn không thấu hắn chân thật tu vi. Nhưng chỉ cần hắn triển lộ ra chính mình nhào nặn ra thân phận A cấp hoặc S cấp đánh giá, tất nhiên sẽ gây nên Tân Hải Thành chính thức coi trọng. Tuy rằng Tân Hải Thành ở toàn bộ Long Quốc chỉ có thể coi là bình thường nhất lưu thành thị, có hay không tiên thần cấp chi thượng cường giả tọa chấn, Diệp Thanh không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định có pháp tướng cấp trở lên chính thức cường giả. Đến lúc đó, chỉ dựa vào hắn chính mình, tu vi cảnh giới tất nhiên sẽ bại lộ. Cho nên, mua một chương siêu cấp liễm tức phủ là thập phần có tất yếu, chỉ cần không phải đỉnh tiêm tiên thần đến dò xét hắn, liền sẽ không phát hiện hắn chân thật tu vi. Đáng tiếc hắn tích phân đã không nhiều lắm, nếu không phải nói, hắn còn muốn lại nhiều mua 2 chương, để ngừa bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc, siêu cấp liễm tức phủ tuy hảo, nhưng bên trong năng lượng cũng là có hạn. Đối mặt tiên thần cấp chi giới tu sĩ dò xét, có lẽ còn có thể kiên trì thật lâu, nhưng đối mặt bình thường tiên thần cường giả dò xét, lại là kiên trì không được mấy lần. Nếu đối phương phi thường không biết xấu hổ, vẫn luôn dùng thần hồn lực lượng dò xét, đem siêu cấp liễm tức phủ năng lượng hao hết, Diệp Thanh liền không có biện pháp ẩn giấu tu vi. đáng tiếc a, thích phân không đủ. Đương Diệp Thanh đem chính mình muốn mua đồ vật toàn bộ gia nhập thương thành giỏ hàng kỳ, liền đã đạt tới 9 vạn tích phân. Lần lượt là không gian giới chỉ một cái 3 vạn, liệu thương tục mệnh đan 1 viên 1 vạn, vạn dặm truyền tống phù 1 chương 0.5 vạn, vô địch phòng ngự phù 3 chương 1.5 vạn. Vô song kiếm hộp một cái 1 vạn, siêu cấp liễm tức phù 1 chương 2 vạn. Vô địch phòng ngự phù trừ bỏ hắn chính mình 1 chương, cũng cho hắn Lam tinh phụ mẫu các mua 1 chương, cũng coi như là cho bọn hắn lộng một loại bảo mệnh thủ đoạn. Mà Diệp Thanh ở chuyển hóa chuyên trúc thế giới, cùng truyền tống hồi thanh đế kiếm sau, 10 vạn tích phân liền chỉ còn lại có 89900 tích phân, đã thấp hơn 9 vạn tích phân. Cũng may hắn một sao không gian quyền hạn, có thể đánh cửu chiết, chỉ cần 81000 tích phân là có thể mua hạng. Như vậy tính ra, hắn còn có thể 8900 tích phân. Này đó tích phân hắn tạm thời là không tính toán dùng, thứ nhất muốn tìm thời gian, điều tra hảo tiêu thụ tốt đang dược, mua sắm dược liệu, phản hồi ỷ thiên thế giới làm người luyện chế, kiếm lấy trên lệnh giá. Thừa dịp trước mắt này sóng mua sắm phong trào, hắn có lẽ cũng có thể kiếm một món tiền lớn. Thứ hai, còn phải lưu lại một ít tích phân, cấp phó bản không gian chi trả dừng lại phí dụng, mỗi người mỗi ngày 10 tích phân. Không sai, ở phó bản không gian dừng lại cũng là yêu cầu thu phí, chỉ có vừa mới từ phó bản thế giới trở về kia một ngày mới coi như là miễn phí. Nếu không có điều này quy định nói, chỉ sợ rất nhiều làm tinh yếu tiểu người khai thác, có thể ở phó bản không gian đại thiên hoang địa lao, đều sẽ không hề phản hồi làm tinh, đi đối mặt vô số vực sâu quái vật. Giờ phút này, đương Diệp Thanh thanh toán thanh không chính mình thương thành giỏ hàng khi, lập tức liền có một đạo quang mang chợt lóe mà qua. Sau đó, phó bản thương thành máy móc thanh âm vang lên, tôn kính người khai thác thanh đế, ngươi sở mua sắm sở hữu đồ vật đều đã đưa vào ngươi cá nhân chuyên trúc phòng, thỉnh tự hành tra xét. Diệp Thanh nghe vậy, lập tức thu hồi tiểu quan cầu nội tinh thần ý chí, mang theo thanh đế kiếm đội vàng rời đi phó bản thương thành kiến trúc. Tùy ý tìm một cái không người góc, câu thông phó bản ấn ký, cả người nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cá nhân chuyên trúc phòng nội, vốn là trống rỗng phòng, đã nhiều ra một ít đồ vật, đúng là hắn ở phó bản thương thành mua sắm những cái đó đồ vật. Diệp Thanh đệ nhất thời gian, đem tiêu mai không gian giới chỉ cầm lấy, mang ở chính mình ngón tay thượng, sau đó thúc giục nguyên thần lực lượng, đem giới chỉ luyện hóa, ở bên trong đã hạ chính mình nguyên thần lạc ấn, cũng chính là tục xưng nhận chủ. Nhận chủ thành công sau, không gian giới chỉ hình thể nhanh chóng biến mất, cho dù tới gần xem cũng nhìn không ra. Này cũng coi như là phó bản thương thành xuất phẩm không gian giới chỉ một cái khắc công năng đi, có thể ẩn giấu chính mình, mang ở linh hồn ngón tay thượng, mà không cần lo lắng bị người liếc mắt một cái liền nhìn ra ủng có không gian giới chỉ. Trừ phi Diệp Thanh chính mình nguyện ý, bằng không chỉ có chờ người khác tắt thở mới có thể hiện hóa ra tới. Chỉ thấy Diệp Thanh cảm ứng một chút không gian giới chỉ nội bộ, bên trong chính là một cái dài 3 mét, rộng cùng cao đều là 1 mét hình chữ nhật không gian, còn tính là không tồi, cũng đủ để trang hạ rất nhiều đồ vật. Thúc giục nguyên thần lực lượng, đem liệu thương tục mệnh đan, vạn dặm truyền tống phù cùng vô địch phòng ngự phù lung cháo, toàn bộ thu vào đến không gian giới chỉ, lại nhỏ vào một giọt máu, đến siêu cấp liễm tức phù thượng, đem kích hoạt thu vào đến trong cơ thể sau. Diệp Thanh ánh mắt lạc tới rồi cuối cùng vô song kiếm hộp mặt trên. Này kiếm hộp có thể đem kiếm khí, vận dưỡng cùng tăng lên tới tứ giai nguyên thần tầng thứ, cũng đủ để thuyết minh nó cũng là tứ giai nguyên thần tầng thứ pháp bảo. Mà cái này đẳng cấp bảo vật, ở luyện chế khi, bên trong đã ẩn hàm phù văn cấm chế, chỉ cần đem luyện hóa, hoàn thành nhận chủ sau, là có thể thu vào đến chính mình thức hải không gian trung vận dưỡng. Cho nên nói, luyện hóa sau pháp bảo cũng coi như là trước mắt thứ hải, duy nhất có thể thu đi vào đồ vật. Đãi về sau thanh đế kiếm tấn trước, giống nhau cũng có thể trực tiếp thu vào thứ hải bên trong. Hiện tại nói, vẫn là chỉ có thể đặt ở kiếm hộp mới có thể bị thu đi vào. Thế rồi, Diệp Thanh tức tốc thúc dục nguyên thần lực lượng, từng chút một xâm thực những đường vân thần bí trên mặt hộp vô song kiếm, luyện hóa cấm chế pháp bảo. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, liền thành công luyện hóa vô song kiếm hộp, ở kiện này phụ trợ pháp bảo nội, đã hạ nguyên thần là cấn. Theo hắn niệm đầu vừa động, vô song kiếm hộp liền hóa thành một đạo lưu quang, bay vào đến hắn trong cơ thể. Tiến vào thức hải bên trong, năm đầu ở động, lại bay ra tới một lần nữa hiện hóa ra vô song kiếm hộp bộ dáng. Thử vài lần sau, Diệp Thanh đem thanh đế kiếm bỏ vào kiếm hộp nội, một lần nữa thu vào thức hải trung vận dụng. Án chiếu vô song kiếm hộp giới thiệu, nhiều nhất 1 tháng thời gian, thanh đế kiếm là có thể sinh ra phụ văn cấm chế, trở thành tứ giai nguyên thần sơ cấp thần binh. DS, cầu cất chứa, cầu tươi hoa, cầu khen thưởng. Chương 203, trở về Lam Tinh, cả trường chấn động. 4/5, chương 203, trở về Lam Tinh, cả trường chấn động. 4/5, bất kỳ ai trên Lam Tinh sau khi trở thành khai thác giả cũng không thể tùy tiện tiến vào phó bản thế giới bất cứ lúc nào, trong trường hợp bình thường phải đợi 1 tháng, tương đương với việc sau 1 tháng kỹ năng CD mới là mới. Tuy nhiên, trong phó bản thương thành cũng có bán một số loại thẻ đặc biệt có thể rút ngắn thời gian tiến vào phó bản thế giới, nhưng đại đa số khai thác giả sẽ không làm như vậy, bởi vì đôi khi sẽ xuất hiện một số nhiệm vụ phó bản kéo dài, khiến cho việc ở trong phó bản thế giới một khi đã vào là nhiều năm. Ví dụ như nhiệm vụ sinh tồn mà Diệp Thanh bọn họ từng gặp phải, trực tiếp ở lại 22 năm, mà bất kể ở trong phó bản thế giới bao lâu, trên Lam Tinh cũng chỉ trôi qua 7 ngày. Cứ như vậy, đợi đến khi các khai thác giả rời khỏi phó bản thế giới, trở về Lam Tinh, e rằng sẽ phát sinh khoảng cách tâm lý cực lớn, cần phải dành thời gian để điều chỉnh bản thân, cũng như làm quen lại với những người và sự việc xung quanh. Vì vậy, các khai thác giả bình thường, trừ khi thỉnh thoảng thử tiến vào phó bản thế giới sớm, về cơ bản sẽ không tiến vào phó bản thế giới trước thời hạn. Thậm chí còn sẽ chỉ hoãn thời gian tiến vào phó bản thế giới, dù sao thì đại đa số phó bản thế giới cũng rất nguy hiểm, vừa có nguy hiểm từ môi trường bên ngoài, vừa có nguy hiểm từ nhiệm vụ phó bản. Nếu không phải phó bản không gian quy định tất cả khai thác giả ít nhất một năm phải tiến vào phó bản thế giới một lần, e rằng cũng có rất nhiều người sau khi cao khảo kết thúc sẽ không bao giờ tiến vào nữa. Nói trở lại chuyện chính, Thanh Đế kiếm sẽ thăng cấp trong vòng một tháng, có nghĩa là Diệp Thanh trước khi lần tiếp theo tiến vào phó bản thế giới là có thể có được một thanh thần binh cấp nguyên thần tứ giai. Điều này sẽ tăng cường chiến lực của hắn lên rất nhiều, khiến cho mức độ an toàn của hắn trong phó bản thế giới tiếp theo được nâng cao đáng kể. Hiện tại, tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, cũng đã đến lúc trở về Lam Tinh rồi. Nếu không chủ động trở về, phó bản không gian e rằng cũng sẽ chủ động đá chính mình ra ngoài. Bởi vì cao khảo sinh Long Quốc, sau khi trở về từ phó bản thế giới chuyên dụng cho cao khảo, nhiều nhất chỉ có thể ở trong phó bản không gian một ngày, sau đó sẽ bị cưỡng chế đá ra ngoài. Đây có lẽ là chuyện mà các đại lão quan phương Long Quốc lợi dụng quyền hạn không gian cấp sao cao của bản thân đã làm được. Không còn cách nào khác, cần phải thu thập thành tích cao khảo của mọi người mà, đợi sau khi các thí sinh tải lên thành tích cao khảo bất cứ lúc nào cũng có thể trở về phó bản không gian. Và muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu, tiền đề là có đủ tích phân. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của Diệp Thanh liền nhanh chóng nhạt đi, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Lam Tinh, trung tâm Tân Hải Thành, trong phó bản thần điện trống trải, từng đạo quang trụ lóe lên, hiện ra từng vị cao khảo sinh đến từ các trường trung học của Tân Hải Thành. Thân ảnh của Diệp Thanh, tự nhiên cũng ở trong đó. Lúc này, liền có một giọng nói vang lên, tất cả các bạn học đã trở về, mau chóng đến đây xếp hàng, tải lên thành tích cao khảo của các ngươi. Bất kể là thi kém hay thi tốt, cũng không cần sợ hãi. Thi kém có thể đi đại học phổ thông, cùng lắm thì cũng có thể gia nhập các thế lực của Tân Hải Thành chúng ta, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng Tân Hải. Nếu trong khoảng thời gian này, bản thân tiến vào phó bản thế giới sông pha, đạt được đại cơ duyên, chưa chắc đã không thể quật khởi, trở thành một phương cường giả, được các thế lực lớn của Tân Hải Thành tranh giành. Thi tốt, cũng không cần lo lắng về sự an toàn của bản thân, Tân Hải Thành chúng ta là thành phố hạng nhất, thành chủ chính là cường giả cấp tiên thần, vẫn luôn chú ý đến nơi này. Còn có các hiệu trưởng của các trường trung học lớn ở Tân Hải Thành chúng ta, cũng đều đang trấn giữ ở đây, tuyệt đối sẽ không để những phản đồ nhân tộc và quái vật vượt sâu kia uy hiếp các ngươi. Hơn nữa, trong phó bản thần điện này của chúng ta, còn xây dựng truyền tống trận, có thể bất cứ lúc nào truyền tống các ngươi đến thủ đô của Long Quốc chúng ta, đại thành đỉnh cấp Long Thành. Ở đó cường giả như mây, ngay cả tiên thần đỉnh cấp cũng có rất nhiều, bọn họ sẽ bảo vệ sự an toàn của ngươi. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Thanh quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một trung niên nhân mặc khải giáp, đứng bên cạnh một máy dò lớn, ánh mắt sáng rực nhìn mọi người. Trên người còn tản ra uy thế cường đại, vừa xa võ đạo nguyên thần cảnh, ít nhất cũng là cường giả võ đạo pháp tướng cảnh, thậm chí có thể là đỉnh phong cường giả pháp tướng cảnh. Phía sau hắn, còn có mấy chục lão giả, khí tức cũng đều là võ đạo pháp tướng cảnh, nhưng lại yếu hơn trung niên nhân mặc khải giáp kia rất nhiều. Những lão giả này không phải ai khác, chính là các hiệu trưởng của các trường trung học ở Tân Hải Thành mà trung niên nhân vừa nói đến, bởi vì Diệp Thanh nhìn thấy hiệu trưởng trường Tân Hải Tam Trung của chính mình, hiển nhiên đang đứng bên trong. Ngay lúc này, Diệp Thanh đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai mình, nói: "Này, Diệp Thanh huynh đệ, không ngờ ngươi cũng ở trong phó bản không gian, nán lại đến tận bây giờ mới ra." Quay người nhìn lại, hiển nhiên là Gia Cát Vũ, người đồng hương duy nhất mà hắn gặp phải trong phó bản thế giới. Gia Cát Vũ, lại gặp mặt rồi. Diệp Thanh chào hỏi một tiếng, giải thích, không còn cách nào khác, ai bảo đồ vật trong phó bản không gian quá nhiều, quá hấp dẫn chứ. Không cẩn thận một cái, liền nán lại đến bây giờ. Gia Cát Vũ cũng cảm thán, đúng vậy, đồ vật bên trong quá hấp dẫn, ta đều muốn hết, tiếc là tích phân không đủ à. Ta nói cho ngươi biết, ta trước đây ở trong phó bản Thương Thành, đã phát hiện rất nhiều thứ tốt, chỉ là giá quá đắt, đánh giá của ngươi chắc chắn cao hơn ta, tích phân đạt được hẳn là không ít, có thể đi xem thử. Hai người vừa xếp hàng, vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào, đã đến lượt hai người bọn họ. Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi. Gia Cát Vũ xếp hàng phía trước, nói một tiếng xong, liền đi về phía máy dò. Khoảnh khắc tiếp theo, máy dò chiếu ra một đạo hồng quang, bao phủ Gia Cát Vũ, đồng thời trên màn hình hiển thị, xuất hiện thành tích cao khảo của hắn, còn có âm thanh tiến hành phát sóng đồng bộ. Tân Hải Nhất Trung, Gia Cát Vũ. Tu vi, nhị giai, võ đạo tiên tiên cảnh ngũ trọng. Đánh giá phó bản, cấp A. Thành tích này vừa ra, lập tức liền gây ra một trận xôn xao, ngay cả hiệu trưởng Tân Hải Nhất Trung ở gần đó, trên mặt đều nở hoa. Bởi vì đánh giá phó bản cấp A đã là rất tốt rồi, trong số các thí sinh năm nay của Tân Hải Thành mới chỉ xuất hiện chưa đến 100 người. Diệp Thanh huynh đệ, đến lượt ngươi rồi, hôm nay chính là ngày ngươi thành danh. Nghe thấy giọng nói của Gia Cát Vũ, ánh mắt của mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Diệp Thanh, chẳng lẽ thành tích của người này còn tốt hơn Gia Cát Vũ? Diệp Thanh thấy vậy, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, bước lên. Xem ra hôm nay nhất định sẽ gây chú ý rồi, bởi vì Gia Cát Vũ đều là đánh giá cấp A, nếu hắn cũng là đánh giá cấp A, tuyệt đối không thể nói xuôi, sẽ khiến đối phương nghi ngờ, chỉ có thể âm thầm sửa đổi thông tin thân phận. Cùng với hồng quang lóe lên, trên màn hình lớn xuất hiện thành tích của Diệp Thanh. Tân Hải Tam Trung, Diệp Thanh. Tu vi, nhị giai, võ đạo tiên tiên cảnh cửu trọng. Đánh giá phó bản, cấp S. Sau khi âm thanh cấp S vang lên, trong nháy mắt liền gây ra chấn động cực lớn, toàn bộ học tử cao khảo trong phó bản thần điện đều ồn ào một mảnh, kinh hô liên tục. DS, cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu ủng hộ. Chương 204, tu vi vẫn là điều chỉnh cao hơn rồi. Sự quan tâm của cường giả tiên thần. Nam, chương 204, tu vi vẫn là điều chỉnh cao hơn rồi. Sự quan tâm của cường giả tiên thần. Nam, đừng nói học tử khảo thí, ngay cả mấy chục hiệu trưởng trung học đều bị chấn kinh, mẹ kiếp, lại là đánh giá cấp S. Chúng ta Tân Hải Thành chỉ là một thành phố nhất lưu bình thường, cũng đã mấy năm không thấy học sinh thi tốt nghiệp cấp S rồi. Nói ra cũng mất mặt, năm nay cuối cùng cũng có thể giữ thể diện cho Tân Hải Thành rồi. đây hẳn là học sinh kiểm tra thành tích thi tốt nghiệp ở Tân Hải Thành năm nay đánh giá cao nhất cho đến nay, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị. Cũng không biết về sau còn có xuất hiện học sinh đánh giá cấp S hay không. Nếu không có, người này hẳn là trạng nguyên năm nay của Tân Hải Thành chúng ta. Lao Hứa, chúc mừng ngươi, các ngươi Tân Hải Tam Trung năm nay đi cất chó, lại dạy ra một trạng nguyên. Người được gọi là Lao Hứa chính là hiệu trưởng Tân Hải Tam Trung. Chỉ thấy hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, đâu có, đâu có. Còn có nhiều học sinh như vậy chưa kiểm tra, nói không chừng về sau cũng có học sinh đánh giá cấp S, trạng nguyên thi tốt nghiệp của Tân Hải Thành, còn chưa chắc là của Tân Hải Tam Trung chúng ta đâu. Có hiệu trưởng quan hệ rất tốt, cười mắng, Lao Hứa, ngươi khiêm tốn, có thể đừng cười vui vẻ như vậy được không? Thật sự là khiến Lao Tử hâm mộ ghen ghét ta. Chính là, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta đều già cả hoa mắt không nhìn ra, tu vi của tiểu tử này chính là võ đạo tiên thiên cảnh cửu trọng, tương đương với nhị giai đỉnh phong. Mà người đánh giá cấp S thông thường có thể mang về một nửa tu vi và thực lực của thế giới phó bản. Từ đó có thể thấy được, tiểu tử này ở trong thế giới phó bản tuyệt đối là cảnh giới tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, cách võ đạo kim đan cảnh tầng giai chỉ còn một bước. Tu vi như vậy mà có được đánh giá, thì cho dù đặt ở trong đánh giá cấp S của các thành phố trên toàn quốc, chỉ sợ cũng là một trong những nhóm đỉnh tiêm nhất rồi. Đáng tiếc, hắn không thể đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, nếu không khẳng định là đánh giá cấp SS rồi. Nếu lại làm ra chút chuyện lớn gì đó, hoặc là tăng lên tu vi một cách lớn, chưa chắc không có cơ hội nâng đánh giá lên cấp SS. Hiệu trưởng Tân Hải Tam Trung Lao Hứa hắc hắc cười, cũng không nói lời phản bác hoặc là khoe khoang, miễn cho gây ra sự khó chịu trong lòng những người khác. Đến lúc đó hắn mời khách ăn mừng, nếu không chảy máu lớn tuyệt đối không qua được cửa ải này. Vì cái túi tiền của mình mà suy nghĩ, vẫn là nên nói ít đi vài câu thì hơn. Mặc dù những hiệu trưởng này nói chuyện với nhau không lớn, chung quanh còn có tiếng kinh hô của những học sinh thi tốt nghiệp khác, nhưng là Diệp Thanh võ đạo nguyên thần cảnh vẫn nghe rõ một một. Điều này khiến trong lòng hắn rất là hối hận, hắn mẹ tiếp, tu vi vẫn là điều chỉnh cao hơn rồi. Sớm biết điều chỉnh thành tiên tiên bắt trọng, thậm chí tiên tiên thất trọng thì tốt rồi, như vậy, cho dù hắn là đánh giá cấp S, cũng chỉ là cấp S bình thường, sẽ không có được sự quan tâm lớn đến vậy. Nhưng không có cách nào, hắn cũng không biết cụ thể tu vi gì có thể đạt tới cấp S, chỉ có thể dựa theo cảm giác của mình, điều chỉnh thành tiên tiên cửu trọng, không nghĩ tới vẫn là cao hơn rồi. Giờ khắc này, Diệp Thanh đã có thể cảm nhận được ánh mắt tán thưởng của người trung niên Mạc Khải bên cạnh nhìn mình, càng có thể cảm ứng được trong bóng tối còn có một đạo ánh mắt cường đại mơ hồ đang quan tâm đến mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thành chủ Tân Hải Thành trong miệng người trung niên Mạc Hải, một vị cường giả cấp tiên thần. May mắn, đối phương mặc dù đang quan tâm đến mình, lại không có phóng xuất thần hồn chi lực cẩn thận thăm dò mình. Nếu không, năng lực của siêu liễm tức phù trong cơ thể mình tuyệt đối sẽ trong nháy mắt ít đi một mảng lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thanh cũng coi như chấn định hơn nhiều. Lúc này, người trung niên Mạc Hải nói, "Tân Hải Tam Trung, Diệp Thanh, ngươi rất không tồi. Với đánh giá và thông tin của ngươi, đã có tư cách để quái vật vực sâu chuyên môn phái người nhằm vào ngươi, đem ngươi sớm bóc chết. Để phòng ngừa bất nhất, ngươi trước đến bên cạnh ta đứng, ta có thể bảo đảm, trước khi ta chết, không ai có thể làm bị thương ngươi." Diệp Thanh nghe vậy, cũng không có phản bác, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh người trung niên Mạc Hải, chờ những người còn lại tiếp tục kiểm tra thành tích thi tốt nghiệp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đã qua bao lâu, tất cả học sinh thi tốt nghiệp có mặt, bao gồm cả những người bị không gian phó bản cưỡng chế kéo ra, đều đã kiểm tra xong thành tích thi tốt nghiệp, quả nhiên giống như nhóm hiệu trưởng trung học kia nói, người phía sau, một đánh giá cấp S cũng không có, ngược lại có không ít đánh giá cấp A thế nhưng, tổng số lượng cũng không nhiều, toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có hơn 100 người. Mà Tân Hải Thành là một thành phố nhất lưu, cho dù chỉ là nhất lưu bình thường, tổng số học sinh thi tốt nghiệp năm nay, cũng sắp xỉ có 10 vạn người, tương đương với ngàn giảm chọn một. Từ đó có thể thấy được, có thể đạt được đánh giá cấp A, đã coi như không tồi, ít nhất cũng là cấp tinh anh đỉnh tiêm nhất, ở trong môi trường trung học của Tân Hải Thành, về cơ bản đều là người xếp hạng 3 vị trí đầu. Tất cả những người đánh giá từ cấp A trở lên đều đi theo ta, những người đánh giá dưới cấp A trước tự mình về nhà đi. Người trung niên Mạc Khải nói một câu, liền hướng về phương hướng bên trong thần điện phó bản đi đến. Diệp Thanh và rất nhiều người đánh giá cấp A, sau khi liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể nhao nhao đi theo. Chốc lát sau, một hàng người đi theo người trung niên Mạc Khải, đi tới một gian phòng họp lớn. Các ngươi tự tìm vị trí ngồi xuống đi. Đợi mọi người ngồi xong, người trung niên Mạc Khải mới tiếp tục nói, tự giới thiệu một chút, ta tên là Tào Võ, là hiệu trưởng Đại học Tân Hải. Đem các ngươi gọi đến đây là muốn thay mặt Đại học Tân Hải chiêu mộ các ngươi trước. Mặc dù Tân Hải Thành chúng ta là một thành phố nhất lưu tương đối trẻ, Đại học Tân Hải cũng là một đại học nhất lưu trẻ tuổi. Nhưng các lao sư trong trường lại không yếu, từng người đều có tu vi từ tứ giai trở lên, trong đó không thiếu có tu vi ngũ giai. Mà ta, với tư cách là hiệu trưởng Đại học Tân Hải, có tu vi ngũ giai đỉnh phòng, cách cấp tiên thần lục giai chỉ còn một bước. Cho nên, thực lực tổng thể của Đại học Tân Hải ở trong hơn trăm đại học nhất lưu trên toàn quốc cũng có thể xếp hạng ở mức trung bình. Nếu có một ngày ta có thể đột phá đến cấp tiên thần lục giai, liền đủ để khiến thứ hạng của Đại học Tân Hải xông vào 10 vị trí đầu. Các ngươi đều là tinh anh đỉnh tiêm của Tân Hải Thành ta, tiềm lực bất phàm, nếu nguyện ý gia nhập Đại học Tân Hải, ta có thể bảo đảm đãi ngộ sau khi các ngươi nhập học tuyệt đối không tệ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn gia nhập những đại học nhất lưu khác, ta sẽ không cưỡng cầu. Ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, trừ phi các ngươi có quan hệ cường đại, nếu không đi những đại học nhất lưu khác, đãi ngộ trên 9 phần 10 là không bằng Đại học Tân Hải chúng ta. Về phần Long Thành, Ma Thành, Dương Thành, Bằng Thành cùng với Quân Vương, tổng cộng 5 học phụ siêu cấp, trừ Diệp Thanh có tư cách này, những người khác thì đừng nghĩ nữa. Đợt, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 205, đãi ngộ siêu cao, gia nhập Tân Hải Đại học. 1/5, chương 205, đãi ngộ siêu cao, gia nhập Tân Hải Đại học. 1/5, các ngươi cứ từ từ cân nhắc. Người nào nguyện ý gia nhập Tân Hải Đại học của ta thì ở lại, không muốn thì có thể tự do rời đi. Tào Võ nói xong, lại nhìn về phía Diệp Thanh, nói: "Diệp Thanh, ngươi theo ta một chút." Diệp Thanh cũng không chần chừ, lập tức đi theo Tào Võ đến một văn phòng nhỏ bên cạnh. Chỉ thấy Tào Võ tiếp tục nói: "Diệp Thanh, ta gọi ngươi Diệp gia, vẫn là vì đại diện cho Tân Hải Đại học, mời ngươi. Ta biết, với đánh giá S cấp của ngươi, hơn nữa ở trong đánh giá S cấp còn là thứ hạng rất cao, đủ để gia nhập Long Thành, Ma Thành, Dương Thành, Bàng Thành, Quân Vương năm tòa siêu cấp học phủ này. Nếu đổi lại những năm trước, ta không những sẽ không khuyên ngươi ở lại Tân Hải Đại học, mà còn sẽ khuyến khích ngươi gia nhập một trong năm tòa siêu cấp học phủ. Nhưng năm nay, ta dám khẳng định, ngươi cho dù đi năm tòa siêu cấp học phủ kia, cũng không thể được coi trọng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi phân đấu. Bởi vì hôm nay đủ để sinh ra 10 thiên tiêu đánh giá 3 S cấp, bọn họ đều là hạt giống cấp tiên thần tuyệt đối, khẳng định sẽ bị năm tòa siêu cấp học phủ chiêu mộ. Đến lúc đó, đại bộ phận tài nguyên của năm tòa siêu cấp học phủ đều sẽ đặt ở bồi dưỡng 10 vị thiên kiêu 3 S cấp, tranh thủ đem bọn họ sớm ngày bồi dưỡng thành tiên thần, vì Long Quốc tăng thêm một phần lực lượng. Nhưng như vậy, sẽ khiến cho những thiên tài 2 S cấp và S cấp kia nhận được tài nguyên nghiêm bể, phải xa xa ít hơn so với những năm trước. Ngược lại, ngươi ở lại Tân Hải Đại học, ta có thể cam đoan, ở đãi ngộ về tài nguyên và các phương diện khác, có thể coi ngươi như năm tòa siêu cấp học phủ, đối đãi với thiên tài 2 S cấp đỉnh tiêm nhất những năm trước. Điều này không phải so với ngươi gia nhập năm tòa siêu cấp học phủ mạnh hơn nhiều sao? Phải biết, đãi ngộ thiên tài 2 S cấp đỉnh tiêm, ở trong 2-3 tòa học phủ trong năm tòa siêu cấp học phủ những năm trước, cơ bản cũng coi như là đãi ngộ cao nhất. Dù sao thiên tiêu 3 S cấp những năm trước, nhiều nhất chỉ có 1-2 người mà thôi. Hơn nữa, căn cơ của ngươi là võ đạo, vừa vặn, ta cũng là tu hành võ đạo. Ngươi tiến vào Tân Hải Đại học sau này, ta có thể làm lao sư của ngươi, đích thân chỉ điểm ngươi tu hành. Ngươi thấy thế nào? Diệp Thanh suy nghĩ một chút, không có ý định cự tuyệt. Hắn vốn đã quyết định tốt muốn co rúm phát triển, ngoài ý muốn bộc lộ ra đánh giá S cấp đỉnh tiêm nhất, đã coi như là có chút cao điệu. Nếu lại đi 4 tòa siêu cấp thành thị, tiến vào 5 tòa siêu cấp học phủ độc, nhận được quan tâm, khẳng định sẽ tương đối cao. Không có cách nào, danh tiếng của 5 tòa siêu cấp học phủ ở ngay đó, cho dù là lấy vị trí cuối cùng tiến vào, nhìn khắp toàn bộ Long Quốc, đó cũng là thiên tài đỉnh tiêm nhất, đáng để quái vật vượt sâu trọng điểm nhắm vào. Ngược lại, nếu ở lại Tân Hải Đại học, độ quan tâm liền không cao như vậy, ở chỗ quái vật vượt sâu, nhiều nhất coi như là thiên tài bình thường có chút tư chất, mặc dù cũng sẽ phái người nhắm vào, lại cũng sẽ không quá coi trọng. Có thể sớm mất chết thì sớm mất chết, không được thì cũng không sao. Bất quá, gia nhập thì gia nhập, nhưng có một số việc vẫn phải làm rõ. Thế là hỏi, hiệu trưởng Tào, ta có hai vấn đề. Thứ nhất, vì sao ngài nguyện ý cho ta đãi ngộ cao như vậy? Tào Võ đáp, bởi vì gia đình của ngươi, ngươi chỉ là xuất thân gia đình bình thường, đối với các loại tin tức hơi ẩn nấp một chút, đều không rõ. Trong tình huống này, ngươi đều có thể nhận được đánh giá S cấp đỉnh tiêm, ta tin tưởng nếu ngươi tiến vào thế giới phó bản khảo thí sau này, vừa bắt đầu đã biết rất nhiều tin tức có giá trị, khẳng định có thể nhận được đánh giá S cấp. Vị thiên kiêu như vậy, bằng lòng ở lại Tân Hải Đại học, ta tự nhiên phải lấy ra thành ý, đem đãi ngộ của ngươi đề cao rất nhiều. Diệp Thanh gật đầu, vấn đề thứ hai, ta trước kia ở trong không gian phó bản nghe người ta nói, một phương quái vật vực sâu, ít nhất đã có 10 năm không có phát động công kích quy mô lớn. Rất có khả năng sẽ thừa dịp lần này Long Quốc, sinh ra 10 thiên kiêu đánh giá 3 S cấp, phát động công kích quy mô lớn, sớm bóp chết những thiên kiêu 3 S cấp kia. Chúng ta những thiên tài S cấp bình thường, và thiên tài đỉnh cấp 2 S cấp, phòng trừng cũng là đối tượng bị bóp chết. Ta muốn biết, hiện nay quái vật vực sâu thật sự phát động công kích, hiệu trưởng Tào hoặc là nói Tân Hải Đại học, có thể bảo vệ được ta, cùng với cha mẹ ta không? Tào Võ nghe vậy, khẽ cười nói, ta đã nói, đãi ngộ của ngươi ở các phương diện, tương đương với thiên tài 2 S cấp đỉnh tiêm của năm đại siêu cấp học phủ, phương diện bảo mệnh tự nhiên cũng sẽ không qua loa. Chúng ta Tân Hải Đại học sẽ tặng cho ngươi 10 con bút bê thế thân tổng trị giá 100 vạn tích phân, mỗi một con có thể bảo ngươi dưới một kích toàn lực của cường giả lục giai tiên thần cấp không chết. 10 con bút bê thế thân, đủ để kiên trì đến khi thành chủ đại nhân cứu viện ngươi. Hơn nữa sau khi chúng tiêu hao hết, sẽ lại tặng ngươi 10 con mới, từ đó bảo đảm an toàn của ngươi. Ngoài ra, còn sẽ tặng ngươi 10 tấm định điểm truyền tống phù tổng trị giá 10 vạn tích phân, có thể trực tiếp đến thành chủ phủ, nơi đó là nơi an toàn nhất của toàn bộ Tân Hải thành chúng ta. Cho dù là một cường giả tiên thần cấp đỉnh tiêm đến, cũng không thể công phá thành chủ phủ, trừ phi là mấy vị liên thủ. Nhưng đội hình như vậy, cơ bản sẽ không xuất hiện ở thành thị nhất lưu bình thường, phần lớn thời điểm đều là nhằm vào 4 tòa siêu cấp thành thị. Giống như bút bê thế thân, 10 tấm định điểm truyền tống phù cũng là dùng xong sau đó sẽ lập tức bổ sung. Về phần cha mẹ ngươi, ta có thể làm chủ, cho bọn họ cũng riêng tặng một con bút bê thế thân và một tấm định điểm truyền tống phù, đồng thời đem bọn họ tiếp đến ở trong Tân Hải Đại học sinh hoạt, thế nào? Diệp Thanh đáp, đã giải quyết xong những lo lắng về sau của ta, ta còn có gì phải lo lắng chứ? Hiệu trưởng Tào, ta nguyện ý gia nhập Tân Hải Đại học. Tào Võ cố ý kéo khuôn mặt, ừm. Ngươi còn gọi ta là hiệu trưởng. Diệp Thanh nghe vậy, lập tức đứng dậy ôm quyền, hơi không người bái một cái, học sinh Diệp Thanh, bái kiến lao sư. Tào Võ nghe xong ha ha cười, rất tốt. Đi thôi, đi xem những người khác lựa chọn như thế nào. Đợi hai người trở lại phòng họp lớn trước đó, phát hiện hơn 100 người khai phá đánh giá A cấp, đại khái rời đi khoảng 2 thành, còn lại 99 người, số lượng đã không ít. Thêm Diệp Thanh, vừa vặn có 100 người nguyện ý gia nhập Tân Hải Đại học. Kết quả này cũng coi như là rất không tồi. Đương nhiên, là một đại học nhất lưu của Long Quốc, Tân Hải Đại học khẳng định không chỉ chiêu mộ 100 người, ít nhất phải lên tới bằng người. Cơ bản, tất cả người khai phá đánh giá B cấp, cùng với một phần người khai phá đánh giá C cấp, đều có thể tiến vào Tân Hải Đại học. Có lẽ còn có người khai phá đánh giá B cấp trở lên đến từ thành thị khác, cũng lựa chọn tiến vào Tân Hải Đại học. Chỉ là, bất kể là người bản địa Tân Hải Thành, hay là đến từ nơi khác, phàm là đãi ngộ người khai phá dưới đánh giá A cấp, khẳng định sẽ vô cùng bình thường. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 206, nhân tộc phản đồ, còn dám tiến thêm một bước, chết. 2/5, chương 206, nhân tộc phản đồ, còn dám tiến thêm một bước, chết. 2/5, giờ khắc này, nhìn những người ở lại, Tào Võ lộ ra nụ cười hiền hòa, nói, chúc mừng chư vị, nguyện ý gia nhập Tân Hải Đại học tu hành. Ta là hiệu trưởng Tân Hải Đại học, có thể cho mọi người một viên thuốc căn thần, mỗi người ở đây, mỗi năm đều sẽ được Tân Hải Đại học tặng 1 vạn tích phân, sẽ phát vào thẻ tích phân cá nhân của các ngươi. Các ngươi có thể cầm tích phân, đến bảo khố của trường, đổi công pháp, võ kỹ, binh khí, đan dược, phụ triện các loại đồ vật và bảo vật. Về tổng thể mà nói, tích phân Tân Hải Đại học tặng cho chư vị, tương đương với tích phân không gian phó bản, chỉ là không thể đến không gian phó bản mua đồ mà thôi. Nhưng các loại bảo vật thông thường của không gian phó bản, trong bảo khố của Tân Hải Đại học ta, cơ bản đều có, đủ để thỏa mãn mọi người cần. Như vậy, cũng có thể giúp các ngươi tiết kiệm tích phân phó bản kiếm được sau khi hoàn thành nhiệm vụ phó bản, đợi tích lũy nhiều, liền có thể dùng vào những nơi quan trọng. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Diệp Thanh, tất cả những người khác đều hai mắt sáng lên, trong lòng mừng rỡ không thôi. Cho dù trong đó có một số người có bối cảnh không tệ, cũng là như vậy, ví dụ như Gia Cát Vũ. Gia Cát gia của Gia Cát Vũ ở Tân Hải Thành cũng tính là một thế lực lớn, nhưng tiểu bối trong nhà cũng không chỉ có một mình hắn. Như vậy, mỗi năm có thể chia đến chỗ tốt cho hắn cũng không có nhiều như trong tưởng tượng. Cho nên, đối với Gia Cát Vũ mà nói, 1 vạn tích phân cũng tính là một khoản tài phú tương đối lớn. Hắn trong thế giới phó bản thi đại học lần này đạt được đánh giá A cấp, cũng chỉ được không gian phó bản thưởng cho 3.000 tích phân mà thôi. Muốn tích lũy ra 1 vạn tích phân, chỉ dựa vào được đánh giá A cấp, phải đi mấy lần thế giới phó bản. Đây vẫn là trong tình huống hắn tiêu hao tích phân, nếu như giữa chừng tiêu hao tích phân, thì số lần đi thế giới phó bản còn phải nhiều hơn mà hiện tại, bọn họ những người khai thác đánh giá A cấp này, mới vừa đồng ý gia nhập Tân Hải Đại học, liền được tặng 1 vạn tích phân, còn là mỗi năm tặng một lần, đại học 4 năm xuống, tổng cộng chính là 4 vạn tích phân. Từ đó có thể thấy được, Tân Hải Đại học tài đại khí thô, cũng là thật sự rất coi trọng bọn họ. Điều này cũng làm cho mọi người cảm thấy, quyết định bọn họ chọn gia nhập Tân Hải Đại học là chính xác. Thế là, rối rít cảm tạ nói, đa tạ hiệu trưởng. Tào Võ ha ha cười, chỉ cần các ngươi trưởng thành, nhớ phản hồi Tân Hải Đại học ta là được. Chắc hẳn các ngươi ít nhiều gì cũng đã nghe được phong thanh trong không gian phó bản rồi. Tân Hải Thành trong khoảng thời gian này có thể sẽ không quá an toàn, cho dù quái vật vượt sâu sẽ không phát động tấn công quy mô lớn, e là cũng sẽ phái ra nô bộc dưới trướng, liên thủ nhân tộc phản đồ đối phó các ngươi. Cơ bản mỗi năm thi đại học kết thúc, đo xong thành tích xong một khoảng thời gian, đều sẽ có tình huống như vậy. Nếu như các ngươi ai nấy về nhà, một khi gặp phải địch nhân tập kích hoặc ám sát, cường giả đội phòng vệ Tân Hải Thành không nhất định có thể kịp thời cứu được các ngươi. Cho nên, ta đề nghị tất cả các ngươi đều trực tiếp theo ta trở về Tân Hải Đại học cư trú. Có ta đích thân tọa trấn trường học, còn có rất nhiều lao sư tứ giai trở lên, thêm vào hộ giáo đại trận thủ hộ, cho dù là cường giả cấp bậc tiên thần ra tay, cũng không thể trong khoảnh khắc công phá hộ giáo đại trận của Tân Hải Đại học. Tính an toàn cơ bản là không có vấn đề. Các ngươi ai có ý kiến khác không? Mọi người rối rít lắc đầu, biểu thị không có ý kiến, bất quá lại có người hỏi, hiệu trưởng, vậy người thân trong nhà chúng ta thì sao? Những nhân tộc phản đồ và nô bộc quái vật vực sâu kia sẽ không nhằm vào bọn họ chứ? Tao võ đáp, yên tâm đi, phần lớn các ngươi đều là gia đình bình thường, người thân trong nhà tư chất bình thường. Trong thành còn người của đội phòng vệ, thời khắc tuần tra, xung quanh nhà các ngươi cũng có người của chính phủ Tân Hải Thành âm thầm thủ hộ. Bất kể là nhân tộc phản đồ hay là nô bộc quái vật vực sâu lẻn vào Tân Hải Thành, đều sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ, bại lộ bản thân, nếu không rất dễ bị đội phòng vệ bắt hoặc giết. Dù sao các ngươi đều chỉ đánh giá A cấp, người thân trong nhà các ngươi còn không đáng để bọn họ mạo hiểm tính mạng làm như vậy. Hiện tại, các ngươi ai còn có vấn đề không? Không có thì theo ta trở về Tân Hải Đại học đi. Nơi này cách Tân Hải Đại học không xa, tất cả các ngươi đều có tiên thiên tu vi trong người, tốc độ đi bộ hơi nhanh một chút, 1 giờ đồng hồ là có thể đến. Nói xong, liền dẫn đầu đi trước, dẫn đường ở phía trước. Mọi người thấy vậy, tuy rằng không hiểu vì sao không ngồi xe, mà là trực tiếp đi bộ, nhưng cũng chỉ có thể theo sát phía sau Tào Võ. Một đoàn người rời khỏi thần điện phó bản, liền men theo một con đường rộng lớn tiến lên. Trên con đường này, ban đầu xung quanh còn có rất nhiều người đi đường, cùng với một lượng lớn đội phòng vệ không ngừng tuần tra. Nhưng nhanh chân đi bộ khoảng 20 phút, rời xa trung tâm Tân Hải Thành, người đi đường trên đường dần dần trở nên thưa thớt. Rất nhanh, lại qua 20 phút, trên đường đã không có người đi đường, chỉ có đội phòng vệ cứ cách một khoảng thời gian, lại lướt qua mọi người, một mực kiên thủ ở vị trí tuần tra. Đột nhiên, Diệp Thanh nhìn thấy phía trước không xa có một đội phòng vệ 10 người, đang hướng về phía mọi người nhanh chân đi tới, cùng đội phòng vệ tuần tra trước đó, không có gì khác biệt. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là trực giác của võ giả nguyên thần cảnh, có lẽ là những nguyên nhân khác, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, chỉ là hắn nhất thời, lại nghĩ không ra chỗ nào không đúng, chỉ có thể âm thầm nâng cao cảnh giác. Mấy hơi thở sau, đội ngũ hai bên đã cách nhau không đến 10 mét. Ngay tại lúc này, Tào Võ quát lớn, dừng lại, các người đám nhân tộc phản đồ này, còn dám tiến thêm một bước, chết. Lời này vừa nói ra, bất kể là Diệp Thanh đám học sinh, hay là đội phòng vệ 10 người, đều giật mình. Sau đó, tiểu đội trưởng dẫn đầu đội phòng vệ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi,
Tào hiệu trưởng, ngài không thể nói lung tung, vu oan chúng ta sao có thể là nhân tộc phản đồ chứ? Ngài là nhân vật lớn, chụp cho chúng ta cái mũ nhân tộc phản đồ, chúng ta sợ là rất khó biện bác a. Còn xin Tào hiệu trưởng, dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta đi. Nếu như chúng ta có chỗ nào sơ ý đắc tội Tào hiệu trưởng, còn xin Tào hiệu trưởng đại nhân có đại lượng, đừng so đo với chúng ta. Ta đây liền đại diện mọi người, cùng Tào hiệu trưởng ngài quỳ xuống dập đầu tạ tội. Nói xong, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, dùng hai đầu gối từng bước một về phía trước di động, dường như là muốn di động đến trước mặt Tào Võ, dập đầu tạ tội. DS, cầu cất giữ, cầu tươi hoa, cầu đánh thưởng. Chương 207, mà cấp sứ giả. Đại hình chân võ thất tiệt trận. 3/5, chương 207, mà cấp sứ giả. Đại hình chân võ thất tiệt trận. 3/5, Tào Võ thấy vậy, niệm đầu khẽ động, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen, chỉ vào đối phương, nói, vẫn còn nguy biện, vẫn còn tiến lên. Ta đã nói, còn dám tiến thêm một bước, chết. Giết. Theo một tiếng quát lớn, trường thương trong tay Tào Võ đâm ra, thương xuất như rồng, đem toàn bộ thực lực võ đạo pháp tướng cảnh đỉnh phong của hắn bộc phát ra. Thương kình đáng sợ trong nháy mắt hóa thành một con hắc long, nhanh nhanh múa vút xông về phía toàn bộ đội phòng vệ 10 người. Nếu đối phương thật sự là tiểu đội tuần tra phòng vệ bình thường, thì cho dù 10 người liên thủ, cũng không thể chống đỡ một thương này. Dường như từ một thương này, cảm nhận được sát cơ nồng đậm chân thật không hư giả, tiểu đội trưởng đội phòng vệ không khỏi gầm lên giận dữ, đáng chết, bại lộ rồi. Hắn không phải đang thăm dò, mà là thật sự muốn giết chúng ta. Tất cả mọi người, giết. Ta sẽ ngăn cản Tào Võ này, các ngươi tận lực giết nhiều người, đặc biệt là thiên tài cấp S duy nhất kia, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vừa nói, tiểu đội trưởng này không những không đứng dậy, ngược lại nhanh chóng khom lưng xuống, giống như một con quốc, nằm rạp trên đất. Khoảnh khắc tiếp theo, trong miệng hắn phát ra tiếng quạc cả người giống như viên đạn bắn ra khỏi nòng, không, còn nhanh hơn tốc độ của viên đạn, mang theo lực lượng và tốc độ đáng sợ, xông ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm thật lớn, tiểu đội trưởng và Hắc Long do thương kình hóa thành, va chạm vào nhau giữa hư không, Hắc Long lập tức tăng dã, mà tiểu đội trưởng lại cũng bay ngược ra ngoài. Nhưng hắn lại ở giữa không trung, mượn lực giữa không trung, một cái lộn ngược, lại bám chặt trên đất, phía sau hiện hóa ra một con quái vật khổng lồ tổng thể giống như cóc ghẻ, nhưng nhìn kỹ lại dữ tợn hơn cóc ghẻ rất nhiều. Chút bỏ thương kình trên người, hướng về phía mặt đất. Đột nhiên, lấy hắn làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt chẳng chịt giống như mạng nhện. Nhìn thấy một màn này, Tào Võ hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu, "Hừ, Thâm Viên Ma Cáp, thì ra ngươi chính là nhân tộc phản đồ vẫn luôn ẩn giấu ở thành phố lân cận, tự xưng ma cấp sứ giả. Hôm nay dám đến Tân Hải thành làm cản, tập kích học tử của đại học Tân Hải ta, là quyết định sai lầm nhất mà các ngươi đã đưa ra trong đời này, chết đi cho bản tọa." Tào Võ bước tới, trường thương trong tay quét ngang ra, thương kình hóa thành hắc long, cho đối phương một chiêu thần long bãi vĩ, hung hăng quát tới. "Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi." Ma cấp thần công. Ma cấp sứ giả gầm lên lại lần nữa bạo xạ ra ngoài, song trưởng bố ra, trưởng kình quần quận và đôi hắc long không ngừng va chạm giữa hư không. Khi hai người đại chiến kịch liệt, 9 người dưới trướng ma cấp sứ giả đã đi đến trước mặt đám học sinh. Trong đó, Hắc Y trung niên nhân có uy thế tản ra mạnh nhất, đạt tới võ đạo kim đan cảnh, trực tiếp lao tới Diệp Thành, 8 cường giả tiên tiên cảnh cửu trọng còn lại thì cùng nhau xông về phía 99 người còn lại. "Chết đi." Hắc ám ma chảo. Hắc Y trung niên cười gần một tiếng, vung một chảo về phía Diệp Thành, một đạo ma chảo đèn kịt lớn chừng một trượng, với tốc độ cực nhanh, bay về phía Diệp Thành. Hắn vốn tưởng rằng mình là cường giả tam giai võ đạo kim đan cảnh, ỷ lớn hiếp nhỏ, vượt cảnh giới đối phó một tiểu gia hỏa nhị giai đỉnh phong, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ hắn ra tay tùy nhanh, tốc độ của Diệp Thanh còn nhanh hơn, chân khẽ động, cả người liền như quỷ mị, dịch ngang qua, nhẹ nhàng tránh được công kích ma chảo của hắn. "Cái gì? Tốc độ của ngươi lại có thể sánh ngang tam giai rồi?" Hắc Y Dị trung niên lộ ra vẻ mặt không thể tin được, sau đó thẹn quá hóa giận lại lần nữa phát động tiến công, "Ta không tin, ngươi mỗi lần đều có thể tránh được." Nhìn ma chảo đen kịt bay múa lượn trời, Diệp Thanh không hề có chút nào sợ hãi, phi như khinh yên công viên mãn không ngừng thi triển ra, ung dung không đội vàng di chuyển, mỗi lần đều có thể dễ dàng tránh được công kích của đối phương. Một bên khác, đối mặt với công kích của 8 cường giả tiên tiên cựu trọng, 99 học sinh cũng không hề sợ hãi, bọn họ ở trong ỷ thiên phó bản thế giới của riêng bọn họ, đâu phải chưa từng gặp qua cường giả như vậy. Bất kể là võ đang tổ sư Trương Tam Phong, hay là nguyên đỉnh quốc sư Bát Tư Ba, đều mạnh hơn 8 kẻ địch này rất nhiều. Mặc dù cảnh giới tu vi hiện tại của bọn họ phần lớn đều chỉ là tiên tiên tam trọng đỉnh phong, nhưng cũng có một bộ phận là tiên tiên tứ trọng, số ít như Gia Cát Vũ là tiên tiên ngũ trọng. Dựa theo đánh giá cấp A, có thể bảo lưu 40% tu vi mà tính toán, tu vi chân chính của đám người bọn họ trong phó bản thế giới đều là cảnh giới tiên tiên tứ trọng đến tiên tiên lục trọng, kỳ thực cũng không kém 8 kẻ địch này quá nhiều. Huống chi, nhân số còn chiếm ưu thế cực lớn. Sau khi liên thủ, từng đạo công kích bộc phát ra, lại cứng rắn ngăn cản lại công kích của 8 kẻ địch. Sóng xung kích mạnh mẽ, chấn lui cả hai bên, nhưng cũng không chịu bất kỳ tổn thương nào. Lúc này, Gia Cát Vũ ở phía trước đám người cao giọng nói, "Chư vị bạn học, các ngươi ở trong phó bản thế giới, người bái nhập phái võ đang, còn xin nhanh chóng đến bên cạnh ta, tạm thời nghe theo hiệu lệnh của ta. Ta ở trong phó bản thế giới, thành công bái sư võ đang tổ sư Trương Tam Phong, là thân truyền đệ tử thứ 8 dưới trướng hắn, học được chân võ thất tiệt trận của võ đang. Uy lực của trận pháp này, đệ tử võ đang hẳn là đều rất rõ ràng. Cho dù các ngươi chưa từng học qua nhập môn phối hợp với chân võ thất tiệt trận, nhưng chỉ cần nghe theo chỉ điểm của ta, lại cũng có thể phát huy ra 3 thành uy lực của trận pháp này, từ đó tăng cường sức chiến đấu của chúng ta rất nhiều, một lần hành động bắt gọn kẻ địch." Nghe được lời này, đệ tử phái võ đang trong đám người đều là vui mừng, nhao nhao hướng về phía Gia Cát Vũ hội tụ. Những đệ tử không thuộc phái võ đang khác thì tự giác xông về phía 8 kẻ địch, hy vọng kiềm chế bọn họ, tranh thủ thời gian cho các bạn học của mình. Rất nhanh, đệ tử phái võ đang liền hội tụ đến bên cạnh Gia Cát Vũ, liếc mắt nhìn qua, số lượng không nhiều không ít, vừa bạn có 50 người. Quả nhiên, trong ỷ tiên phó bản thế giới, phái võ đang có Trương Tam Phong tọa trấn, mới là môn phái được vô số người khai thác lựa chọn gia nhập hàng đầu. Gia Cát Vũ nhìn thấy có nhiều người như vậy, trong lòng lại có ý tưởng mới, lập tức truyền âm nhập mật, chỉ huy những người khác bày trận. Dưới sự chỉ huy của hắn, đệ tử phái võ đang trước tiên lấy 7 người làm một tổ, mỗi người tự bày ra võ đang thất tiệt trận. Sau đó lại xem một tổ là một chính thể, bày ra đại hình võ đang thất tiệt trận, nhân số vừa vặn. Mà chính hắn thì đứng ở phía sau chỉ huy toàn cục. Giờ khắc này, theo sự hình thành của đại hình võ đang thất tiệt trận, 49 đệ tử võ đang cùng nhau vận chuyển nội công tâm pháp của phái võ đang, mượn nhờ lực lượng của đại trận, hội tụ thành một thể. Trong khoảnh khắc, một đạo hư ảnh rùa rắn lớn chừng 300 trượng hiện hóa, hướng về phía 8 kẻ địch phát ra tiếng gầm thét. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 208, Hắc Long pháp tướng, một chiêu miểu sát. 4/5, chương 208, Hắc Long pháp tướng, một chiêu miểu sát. 4/5, ban đầu, 8 người bọn hắn, trong vòng vài chục nhịp thở ngắn ngủi, đã đánh bại 49 người còn lại, khiến máu trong cơ thể bọn chúng cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra tơ máu. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên. Trong âm thanh chứa đựng uy thế kinh khủng, trực tiếp nhắm vào 8 người bọn hắn, khiến cho linh hồn bọn hắn đều cảm thấy đang không ngừng chấn động và run rẩy, cả thân hình đều không khỏi khựng lại. 49 người đang chống cự công kích của bọn hắn thừa cơ hội này, lập tức rút lui, để lại chiến trường cho 49 đệ tử phái võ đang khắc trong phó bản. Đồng thời, hư ảnh rùa rắn to lớn 300 trượng phát động công kích, vung ra một cái bước khổng lồ, đánh thẳng xuống, bao phủ cả 8 tên nhân tộc phản đồ. Nguy cơ tử vong theo bản năng, lập tức khiến 8 người kinh tỉnh, có người kinh nộ nói, mau tránh ra. Nói xong liền đồng thời, hướng về phía bên cạnh né tránh. Nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng có phản ứng như hắn. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, 8 tên nhân tộc phản đồ, có 2 người né tránh không kịp, bị hư ảnh rùa rắn khổng lồ đánh chết tại chỗ, máu thịt văng tung tóe. 6 người còn lại, tuy rằng tránh được một chảo này, nhưng cũng không có nghĩa là an toàn. Hư ảnh rùa rắn trong lúc một chảo đánh chết 2 người, đầu rắn và đầu rùa lại tách ra, hướng về 2 hướng khác nhau cắn tới. Trong nháy mắt, liền đem 2 người vừa mới tránh được một chảo kia, đang may mắn, cắn bớt, áp lực kinh khủng từ 4 phương 8 hướng chuyển đến, trực tiếp đem 2 người bọn hắn nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, 4 tên nhân tộc phản đồ còn sống sót, nhất thời ngây dại. Tuy rằng đám học sinh này số lượng không ít, nhưng vừa mới ra khỏi phó bản, tu vi còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, cơ bản đều ở tiên thiên tam trọng, tứ trọng lay động. Ngược lại bọn hắn 8 người, từng người đều là cường giả tiên thiên cửu trọng, lấy một địch 12 khẳng định không có vấn đề gì. Dù cho lúc đầu song phương giao phong một chiêu, dường như đánh ngang tay, nhưng trên thực tế đám học sinh này vẫn hơi kém hơn một bậc, khoảng cách bị chấn lui so với 8 người bọn hắn còn nhiều hơn một chút. Nếu 8 người bọn hắn xông lên, phân chia chiến trường, tiến hành một địch 12, mà không tiếp tục lấy 8 đánh 99, khẳng định không cần bao lâu, liền có thể giành được thành tích, đánh giết một số người. Nhưng không ngờ, giây trước bọn hắn còn chiếm cứ ưu thế to lớn, giây sau liền phải chịu tổn thất to lớn, tại chỗ chiến tử 4 người, đây mẹ nó phản chuyển đến quá nhanh. Ai có thể biết, đám gia hỏa này lại biết chiến trận chi pháp, 49 người hợp lực, lại có thể bộc phát ra lực lượng tương đương kim đan tam chuyển. Đừng nói bọn hắn một đám tiên thiên cửu trọng, cho dù là phó đội trưởng của bọn hắn, cường giả võ đạo kim đan cảnh, đối mặt với một kích vừa rồi, chỉ sợ cũng không đỡ nổi, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn mà thôi. Khi 4 người còn lại nhớ tới phó đội trưởng của bọn hắn, cũng bị uy lực bộc phát từ chân võ thất tiệt trận cỡ lớn, làm cho chấn kinh, tốc độ công kích Diệp Thành cũng không khỏi chậm lại vài phần. Vốn là công kích không tới Diệp Thành, hiện tại lại càng không được. Ngược lại là Diệp Thành, dứt khoát thân hình lóe lên, hướng về 4 tên nhân tộc phản đồ còn sót lại xuống tới. Kẻ địch phó đội trưởng muốn truy kích, nhưng hư ảnh rùa rắn to lớn kia đã hướng hắn phát động công kích, hắn chỉ có thể từ bỏ, không thể không ở lại tại chỗ toàn lực ứng phó. Diệp Thanh thi triển phi như khinh nhân công, di chuyển với tốc độ cao, đồng thời cũng không quên thi triển thuần dương kiếm khí chỉ viên mãn cấp. Trong nháy mắt, 2 đạo thuần dương kiếm khí cường đại bay ra, trong nháy mắt liền vượt qua 20-30 trượng khoảng cách, oanh kích vào trên người 2 người trong đó. Đem 2 người vẫn còn bởi vì công kích của hư ảnh rùa rắn vừa rồi mà chấn kinh và ngây người đánh bay ra. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể, để lại 2 cái lỗ máu, đem 2 người bọn hắn trọng thương. Nhìn thấy một màn này, 2 người còn lại trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong lòng khiếp sợ. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, khó trách Diệp Thanh vừa rồi có thể không ngừng né tránh công kích của phó đội trưởng của bọn hắn, thực lực này, tốc độ này, cho dù là cường giả võ đạo kim đan bình thường, muốn giải quyết hắn cũng rất khó khăn. Thấy Diệp Thanh hướng về phía bọn hắn nhanh chóng chạy tới, 2 người biết rõ 2 người bị trọng thương kia khẳng định không cứu được, lập tức thi triển kinh công, liền muốn né tránh, tốt từ một bên khác vòng đường, trở về bên cạnh phó đội trưởng của bọn hắn. Chỉ là 49 đệ tử võ đang không phải phó bản khác, cũng không phải ăn không ngồi rồi, lập tức vây quanh tới, chặn đường đi của 2 người. Bọn hắn 49 người không cản được 8 cường giả tiên thiên cửu trọng, cản 2 tiên thiên cửu trọng, vẫn là không có vấn đề. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một hơi thở, Diệp Thanh liền đã đến trước mặt 2 người bị hắn trọng thương, thuần dương kiếm khí chỉ không ngừng thi triển ra. 2 người liều mạng cũng không thể ngăn cản, cuối cùng bị thuần dương kiếm khí chỉ của Diệp Thanh xuyên thủng đầu, tại chỗ tử vong. Lại nhìn 2 người còn lại, bị 49 người vây công, không những không thể trốn về bên cạnh phó đội trưởng, ngược lại bị đánh bại liên tục, tình huống nguy cấp. Diệp Thanh cảm thấy, cho dù hắn không nhúng tay, 2 người này phòng chừng cũng trốn không thoát một chết, nhiều nhất là chết chế một chút mà thôi. Tuy nhiên, có thể sớm giải quyết, bản thân là sớm giải quyết. Diệp Thanh lập tức ra tay tương trợ, thuần dương kiếm khí chỉ không ngừng thi triển, từng đạo kiếm khí bay múa, không sót một cái oanh kích vào trên người hai người này. Hai hơi thở sau, hai người cũng rốt cuộc không kiên trì được, vẫn lạc dưới thuần dương kiếm khí chỉ. Đến đây, đội ngũ 10 người này của kẻ địch chỉ còn lại một đội trưởng và một phó đội trưởng. Xa xa, ma cấp sứ giả đang đại chiến với Tào Võ, nhìn thấy một màn này, trong lòng đã hiểu rõ, nhiệm vụ lần này của bọn hắn thất bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Bên mình tổn thất 8 người không nói, mấu chốt vẫn là không thể giết chết bất kỳ ai trong đám học sinh kia, ngay cả phó đội trưởng võ đạo kim đang cảnh dưới chúng hắn cũng đã bị cuốn lấy, phòng trường lành ít giữ nhiều. Lập tức, trong lòng ma cấp sứ giả liền sinh ra ý thoái lui, không chút do dự thúc dục một lá bùa, vạn lý truyền tống phủ. Cảm nhận được một cỗ không gian lực lượng ba động, Tào Võ trong nháy mắt đã biết đối phương muốn trốn, cũng không ngăn cản, ngược lại cười lớn nói, ma cấp sứ giả, ngươi bây giờ mới muốn rời đi, không cảm thấy quá muộn sao? Ma cấp sứ giả lúc đầu còn không rõ ý tứ của hắn, nhưng đợi đến khi lực lượng không gian của vạn lý truyền tống phủ bị một cỗ lực lượng không gian càng thêm to lớn ma diệt sau đó, rốt cuộc hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, không khỏi giận dữ gầm thét, đáng chết, đây là các ngươi bố trí bẫy dập, bổn sứ giả liều mạng với ngươi, liều mạng với ta, ngươi có thực lực này sao? Để ngươi xem lực lượng chân chính của bản tọa. Tào Võ châm chọc một câu sau, lập tức ở sau lưng hiện ra một tôn hắc long ngàn trượng, dương nhanh múa bước, hướng về phía ma cấp sứ giả một chảo bắt ra. Cái bóng khổng lồ bao phủ ma cấp sứ giả, khiến hắn theo bản năng cảm nhận được nguy cơ tử vong, căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức hiện ra pháp tướng ma cấp trăm trượng của mình, xông lên trời, muốn đụng nát long chảo. Chỉ tiếc, lực lượng của hai bên, căn bản không phải là một cấp bậc, long chảo của hắc long, trong nháy mắt liền đem ma cấp trăm trượng nghiền nát, sau đó một chảo trọng thương ma cấp sứ giả, đem hắn trấn áp tại chỗ. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 209, lời nói công tâm, xem chúng ta là mồi nhử. Nam, chương 209, lời nói công tâm, xem chúng ta là mồi nhử. Nam, một chảo trọng thương chấn áp ma cấp sứ giả sau, Tào Võ nắm trường thương màu đen trong tay ném ra sau. Chỉ thấy trường thương kia, tựa hồ như mọc ra con mắt, thẳng đến phó đội trưởng bay đi. Phó đội trưởng thấy thế muốn né tránh, nào ngờ tốc độ trường thương quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, trực tiếp đâm xuyên đan điền của hắn, đánh nát võ đạo kim đan trong cơ thể hắn. Đem cả người hắn cắm xuống đất, kinh khí xuyên thấu thân thể hắn, khiến hắn tại chỗ tử vong. Nhìn thấy một màn này, bị một ngón tay rồng gắt gao chấn áp dưới đất, không thể động đậy ma cấp sứ giả, vẻ mặt suy yếu cảm thán nói, Hắc Long Tào Võ, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Bên ngoài có tin đồn, ngươi từng ở trong thế giới phó bản, may mắn có được một thi thể Hắc Long cấp tiên thần, lại dùng nó đúc nên pháp tướng chi khu. Ban đầu cho rằng tin tức nhỏ này là chính ngươi tung ra, chính là vì dắt vàng lên mặt mình. Không nghĩ tới Hắc Long pháp tướng của ngươi lại có thể một kích đánh nát ma cấp pháp tướng của ta, hiện tại xem ra, việc này hẳn là thật rồi. Có thực lực như thế, lại không có ở trên bảng pháp tướng của Long Quốc xếp hạng trăm vị trí đầu, xem ra ngươi đang giấu giốt à. Sớm biết thì không nhận nhiệm vụ lần này. Tao võ cười lạnh một tiếng, không giấu giốt, làm sao có thể lần lượt dẫn ra các ngươi những kẻ phản đồ nhân tộc, đem các ngươi đánh giết đây. Ma cấp sứ giả bừng tỉnh, khó trách các ngươi Tân Hải Thành đều không có sâu hơn võ đạo pháp tướng đỉnh phong cảnh giới Thâm Viên sứ giả, không thể không hướng sứ giả các thành trì khác cầu cứu. Nguyên lai đều trúng kế của ngươi, bị ngươi tiêu diệt. Ta biết lần này chết chắc rồi, nhưng trước khi chết, ta chỉ muốn làm rõ một việc, rốt cuộc ngươi là làm sao vạch trần chúng ta. Đội ngũ nhỏ của chúng ta, ngụy trang thành người của đội phòng vệ Tân Hải Thành, đã có một thời gian rồi. Bất kể là ăn mặc, hay là khí chất trên người, hoặc là thói quen động tác tuần tra, cùng với những người khác trong đội phòng vệ, không có gì khác biệt, không cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không ra sơ hở. Nhưng ngươi lại vừa nhìn đã nhận định chúng ta là giả, nói cho ta biết vì sao. Tao võ cười lạnh một tiếng, cũng được, đã ngươi nhân tộc phản đồ mới biết, thì để ngươi chết cũng phải hiểu rõ. Ngươi có biết, hôm nay con đường này thông đến Tân Hải Đại học của ta, mỗi một đội phòng vệ xuất hiện, khi tuần tra, đội trưởng nhỏ của nó đều sẽ khống chế tốc độ tiến lên của đội ngũ. Bất kể nhanh hay chậm, đều phải bảo đảm cứ 5 phút, gặp chúng ta một lần. Không nhiều, cũng không ít. Mà các ngươi đến quá sớm, cách đội phòng vệ trước gặp chúng ta, chỉ qua 4 phút đồng hồ, còn thiếu 1 phút nữa. Trừ phi là nhân tộc phản đồ ngụy trang thành đội phòng vệ, muốn thừa cơ tập kích chúng ta, còn có thể là người nào? Lời này vừa nói ra, ma cấp sứ giả nhất thời ngây dại. Diệp Thanh ở không xa nghe xong, thì bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn trước đó luôn cảm thấy không đúng, nguyên lai là thời gian xảy ra vấn đề. Ma cấp sứ giả lộ ra vẻ hối hận, nguyên lai là trên thời gian, lộ ra sơ hở. Bất quá, Hắc Long Tào Võ, các ngươi thật là tàn nhẫn a. Để dụ dỗ chúng ta ra, lại để những tinh anh này, cộng thêm một học sinh thiên tài cấp S làm mồi nhử, cố ý đi bộ đến Tân Hải Đại học, mặc kệ sự an toàn của bọn họ. Xem dáng vẻ của bọn họ vừa rồi, đoán chừng ngươi không nói cho bọn họ trước đi. Nếu chúng ta không đánh giá thấp ngươi, lần này đến tập kích các ngươi, lại thêm một đội ngũ nữa thì tốt rồi, liền có thể đem những học sinh này toàn quân bị diệt. Đáng tiếc a, một bước sai, người toàn quân bị diệt, liền biến thành chúng ta rồi. Bất quá, những học sinh Tân Hải Đại học này, gặp phải ngươi một vị hiệu trưởng lãnh huyết như vậy, chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Ha 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 ha. Trong tiếng cười lớn, thân thể ma cấp sứ giả cùng với nguyên thần trong thức hải đều bị long chảo của Hắc Long pháp tướng cùng nhau đánh nát tại chỗ tử vong. Mặc dù ma cấp sứ giả chết rồi, nhưng lời nói của hắn lại đánh trúng nội tâm mọi người, khiến gần như tất cả học sinh trong lòng đều sinh ra gợn sóng. Hiệu trưởng của bọn họ Tào Võ, thật sự là xem bọn họ là mồi nhử sao? Giống như ma cấp sứ giả nói, nếu không xem thường thực lực của Tào Võ, đến tập kích kẻ địch, lại thêm một đội ngũ nữa, bọn họ chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Lúc này, Tào Võ thu hồi Hắc Long pháp tướng, xoay người nhìn mọi người, vẻ mặt lãnh đạm nói, lời của người này vừa rồi, các ngươi đều đã nghe thấy. Hiện tại, các ngươi có phải cũng cảm thấy ta rất lãnh huyết? Rõ ràng có thể ngồi giao thông khác, thậm chí trực tiếp sử dụng truyền tống phù, mang theo mọi người đến Tân Hải Đại học, lại cứ phải để các ngươi đi bộ qua, rõ ràng xem các ngươi là mồi nhử. Thấy mọi người không nói chuyện, ánh mắt Tào Võ nhìn về phía Diệp Thanh, "Diệp Thanh, ngươi nói xem, ta có phải rất lãnh huyết hay không? Trong lòng ngươi có phải có chút hận ta hay không?" Mọi người nghe vậy, đều theo bản năng nhìn về phía Diệp Thanh, muốn biết ý nghĩ của hắn. Diệp Thanh thấy thế, chỉ có thể lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Được rồi, hiệu trưởng, ngươi đừng dọa mọi người nữa. Ngươi xem chúng ta là mồi nhử là thật, nhưng mục đích là rèn luyện chúng ta, để chúng ta tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với nhân tộc phản đồ. Những nhân tộc phản đồ này, không so với cường giả thế giới phó bản, bọn họ thủ đoạn nhiều mặt, trừ võ đạo, còn có thủ đoạn của những con đường tu hành khác. Nếu ôm thái độ đối phương là cường giả phó bản, đi đối phó bọn họ, khẳng định sẽ chịu thiệt lớn. Cho nên, nhất định phải sớm tích lũy kinh nghiệm đối phó những nhân tộc phản đồ này, sau này đối phó những cường giả trong đám phản đồ đó mới càng an toàn hơn. Hơn nữa hiệu trưởng ngươi cũng không phải chỉ quản rèn luyện, không quản an toàn. Bởi vì ma cấp sứ giả vừa rồi, rõ ràng đã thúc giục vạn lý truyền tống phủ, lại không truyền tống thành công, chỉ có thể nói là có cường giả ở chỗ tối, thi triển ra lực lượng không gian mạnh hơn, can thiệp vào truyền tống. Hơn nữa, hiệu trưởng chính ngươi cũng nói, mỗi lần gặp đội phòng vệ của chúng ta, khoảng cách thời gian không nhiều không ít, vừa đúng 5 phút. Vậy là ai hạ lệnh đội trưởng nhỏ của mỗi đội phòng vệ làm như vậy đây? Chỉ có thể là Tân Hải thành chính thức, hơn nữa không phải người bình thường của chính thức, nhất định là cấp cao, nếu không có khả năng sẽ tiết lộ. Vậy người nào có thể khiến hiệu trưởng ngươi một vị cường giả ngũ giai đỉnh phong như vậy, cùng chính thức liên hợp chế định kế hoạch này đây? Ta đoán, cực kỳ có khả năng là thành chủ đi. Thân là cường giả cấp thiên thần, thành chủ có lẽ sẽ không đích thân ra tay, nhưng khẳng định sẽ phái ra lượng lớn cao thủ ẩn nấp trong bóng tối, một khi phát hiện 100 người chúng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ lập tức ra tay cứu viện. May mắn là thực lực của mọi người đều không tệ, đặc biệt là Gia Cát Vũ có thể chỉ huy nhiều đệ tử võ đang thế giới phó bản như vậy, bố trí chân võ thất tuyệt trận, bộc phát ra thực lực cấp võ đạo kim đan cảnh, phản sát kẻ địch. Cho nên, cao thủ thành chủ phái đến bảo vệ chúng ta, liền tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối, không có ra tay. Ngoài ra, thực lực bộc phát cuối cùng của hiệu trưởng ngươi, mạnh mẽ như vậy, một chiêu liền dây ma cấp sứ giả. Nếu như vừa mới bắt đầu đã phát huy ra, có thể trực tiếp đem những nhân tộc phản đồ này toàn bộ diệt sát, căn bản không có chuyện gì với chúng ta, ngươi lại cứ để bọn họ đến rèn luyện chúng ta. Nói rõ việc này vẫn luôn nằm trong sự khống chế của ngươi, ngươi cũng không có lãnh huyết như ma cấp sứ giả nói. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 210, bài học đầu tiên, vĩnh viễn đừng tin lời của nhân tộc phản đồ. 1/5, chương 210, bài học đầu tiên, vĩnh viễn đừng tin lời của nhân tộc phản đồ. 1/5, nghe được Diệp Thanh giải thích, những người còn lại bừng tỉnh ngộ, hóa ra chân tướng là như vậy sao? Lập tức, hầu như tất cả mọi người nhìn về phía Tào Võ với ánh mắt hổ thẹn. Bọn họ vừa rồi lại tin lời ma cấp sứ giả, nghi ngờ hiệu trưởng của mình là kẻ máu lạnh, cố ý lấy bọn họ làm mồi nhử, chỉ vì dẫn dụ nhân tộc phản đồ đến chém giết. Mình thật đáng chết a. Tào Võ thấy vậy, hướng về Diệp Thanh khen, "Diệp Thanh, tiểu tử ngươi quan sát lực không tệ nha, lại có thể phát hiện nhiều chi tiết như vậy." Diệp Thanh cười cười, hắn mới không nói, kỳ thật là nguyên thần của hắn cảm ứng được có rất nhiều cường giả ở trong bóng tối chú ý bọn họ, sau đó tiến hành phản thôi ra đâu. Ngươi đoán không sai, lần này chính là ta cùng thành chủ một tay chủ đạo kế hoạch. Kỳ thật mỗi năm sau khi thi đại học kết thúc, thời điểm này đều là nhân tộc phản đồ cùng thâm viên quái vật làm chuyện nhiều nhất. Bởi vì lúc này các sĩ tử vừa mới rời khỏi phó bản, thực lực còn chưa khôi phục đỉnh phong, muốn chém giết bọn họ độ khó cũng không cao. Không cần phái ra quá nhiều cường giả, là có thể dễ dàng lẻn vào một tòa thành trì nội bộ, ở dưới tình huống chính phủ không thể phát giác, phát động tập kích. Trong tình huống này, Long Quốc mỗi năm đều sẽ có rất nhiều thiên tài bị sớm bóp chết. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, địch nhân muốn tới bóp chết thiên tài, thậm chí thiên tiêu của chúng ta sẽ hao phí càng nhiều khí lực cùng đại giới. Có đôi khi phái ra cường giả nhiều, ngay cả thành trì đều tiến vào không được, liền sẽ bị phát giác, khiến cho kế hoạch thất bại. Vừa lúc năm nay Tân Hải thành của chúng ta xuất hiện ngươi một cái S cấp, cho nên ta liền cùng thành chủ thương lượng qua, thay vì bị động phòng thủ, thời thời khắc khắc phòng bị địch nhân ám sát, còn không bằng lấy các ngươi làm mồi nhử, dẫn xà xuất động. Đương nhiên, tuy rằng lấy các ngươi làm mồi nhử, nhưng chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Từ rời khỏi phó bản thân điện, đi về phía Tân Hải Đại học đoạn đường này, chính là địch nhân phát động tập kích cơ hội tốt nhất, mặc dù bọn họ đoán được kế hoạch của chúng ta, cũng chỉ có thể phái người tới thử tập kích. Thậm chí không tiếc chuẩn bị vạn lý truyền tống phù loại đồ vật này, một khi thất bại, liền sẽ lập tức bỏ trốn. Bởi vì bỏ lỡ lần này, bọn họ muốn ra tay nữa cũng khó khăn. Chỉ là, bọn họ đánh giá thấp thế lực của ta, cũng coi thường sự chuẩn bị của Tân Hải thành chúng ta, thành chủ chúng ta chuyên môn hao phí đại giới từ phó bản thương thành mua tới có thể phong tỏa không gian bảo vật. Cho nên, từ bọn họ chấp hành kế hoạch bắt đầu, liền đã định trước bọn họ đoàn diệt hạ tràng. Hơn nữa, đúng như tiểu tử ngươi nói, lấy thực lực của ta, kỳ thật ngay từ đầu là có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết, chỉ là ta phát hiện những địch nhân này thế lực tu vi đều không mạnh. Chỉ cần ta ngăn lại lĩnh đầu pháp tướng cảnh, còn lại 9 người, một võ đạo kim đan cảnh nhất chuyển, thêm 8 tiên thiên cảnh cửu trọng, vừa lúc có thể ma luyện một chút các ngươi. Biểu hiện của các ngươi cũng không tệ, cư nhiên có thể nhanh như vậy liền phản sát 8 người, chỉ còn lại cái kia võ đạo kim đan cảnh phản đồ. Vừa lúc thời điểm này, ma cấp sứ giả đảo tẩu thất bại, vì tránh cho hắn chó cùng rất dữ, đối với các ngươi ra tay, ta liền chỉ hảo đem hắn trấn áp, kích sát còn lại cái kia võ đạo kim đan cảnh phản đồ. Ta biết nhân tộc phản đồ, bình thường lâm tử chi thời, chỉ cần có cơ hội đều sẽ dùng ngôn ngữ công tâm, tới cổ hoặc các ngươi đám tiểu gia hỏa này. Thế là, liền cố ý không trực tiếp chém giết hắn, mà là cho hắn cơ hội thử một lần. Nói đến đây, Tào Võ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lại không nghĩ rằng, các ngươi còn thật sự bị ảnh hưởng. Xem ra các ngươi à, ở lần này thi đại học phó bản thế giới 20 năm, coi như là sống một ví, tâm tính còn cần hung hăng ma luyện. Các ngươi đã gia nhập Tân Hải Đại học, hôm nay ta liền cho các ngươi lên bài học đầu tiên, vĩnh viễn đừng tin những người đầu nhập Hắc Ám Thâm Viên nhân tộc phản đồ nói. Có lẽ, trong ngôn ngữ của bọn họ, có một bộ phận là chính xác, nhưng những lời khác tuyệt đại bộ phận đều là lời nói dối. Nếu các ngươi không cẩn thận phân biệt, bởi vì bộ phận chính xác kia liền tin nhân tộc phản đồ tất cả lời nói, vậy khẳng định liền sẽ rơi vào đối phương bẫy dập bên trong, từ đó sinh ra tâm ma. Lâu dần, tâm ma liền sẽ vặn vẹo tư tưởng cùng ý chí của các ngươi, làm cho các ngươi cứ như vậy sa đoạn, đầu nhập Hắc Ám Thâm Nguyên, vĩnh vô quay đầu lại chi nhật. Hiện giờ, tất cả những người đầu nhập Hắc Ám Thâm Nguyên ôm áp người, không sai biệt lắm có 7 thành người, đều là như vậy bị cổ hoặc cùng sa đoạn qua đi. Chỉ có không đến 3 thành người, mới là không chuẩn bị làm người, chính mình tìm qua đi làm chó. Nếu có một ngày, trong các ngươi có người, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, sa vào Hắc Ám Thâm Nguyên lời nói, ta làm hiệu trưởng của các ngươi, sẽ đích thân kích sát các ngươi. Nghe rõ chưa? Nói đến cuối cùng, Tào Võ trong lời nói sắc khí, làm cho mọi người trong lòng run lên, rồi rít trịnh trọng hứa hẹn nói, hiệu trưởng, chúng ta nghe rõ. Tào Võ nghe vậy, ha ha cười, rất tốt. Tất cả mọi người nghe, dọc theo đại đạo này, vẫn luôn về phía trước, điểm cuối chính là Tân Hải Đại học của ta. Lần này ở dưới tình huống chưa thông báo các ngươi, lấy các ngươi làm mồi nhử, tuy rằng sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi, nhưng sự hậu nên có bồi thường, cũng vẫn là có. Các ngươi phản sát 8 tiên thiên cảnh cựu trọng võ giả, bị đối kháng võ đạo kim đan cảnh võ giả một đoạn thời gian, cũng coi như là lập xuống công lao. Trước kia tính các ngươi 8000 tích phân, sau này tính các ngươi 2000 tích phân, tổng cộng 1 vạn tích phân. Bất quá, không phải bình quân đến mỗi người trên đầu, mà là chỉ khen thưởng trước 10 vị đầu tiên đạt tới Tân Hải Đại học người, bình quân mỗi người 1000 tích phân. Đương nhiên, Diệp Thanh không ghi vào trong đó, tiểu tử ngươi tốc độ so với tam giai cường giả, so với bọn họ hoàn toàn là nghiền áp bọn họ, liền không cần tới góp vui. Được rồi, tất cả mọi người lấy ra tốc độ cực hạn của các ngươi, để ta xem ai có thể đạt được lần này khen thưởng. Bản hiệu trưởng, ở cổng trường chờ các ngươi. Tào Võ nói xong, liền thân hình lóe lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một khắc sau, liền nghe được một trận thanh âm vang lên, ha ha, chư vị bạn học, 1000 tích phân khen thưởng này, ta ra cắt vũ nhất định phải chiếm cứ một cái danh ngạch, ta đi trước một bước. Sau đó, mọi người liền thấy được bốn dĩ ở trong đám người phía sau ra cắt vũ, trong nháy mắt xông ra đám người, lấy cực kỳ tiêu sái xoáy khí tư thái, bay nhanh tiến lên, ở hư không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Có người từng trải rộng rãi, lập tức kinh hô, cậu Nhật, cư nhiên là Lăng Ba Vi Bộ. Ta cũng sẽ. Xem ta toàn loa cửu ảnh. Xem ta bát bộ cản thiền. Xem ta phi như khinh yên công. Xem ta vạn lý độc hành. Đợt, cầu cất chứa, cầu tươi hoa, cầu đánh thưởng. Chương 211, cách kiếm điểm phó bản. Lời đề nghị của Tào Võ. 2 năm, chương 211, cách kiếm điểm phó bản. Lời đề nghị của Tào Võ. 2 năm, thấy ra các vụ dẫn đầu, những người khác nhau nhau lấy ra khinh công tuyệt học của chính mình, đuổi theo. Không thể không nói, đám gia hỏa này cũng là nhân tài đông đúc. Thế mà lại có thể ở ỷ thiên thế giới, kiếm được đủ loại khinh công tuyệt học, bao gồm Lăng Ba Vi Bộ, bát bộ cản thiền các loại này. Phải biết rằng, cho dù là Diệp Thanh, cũng là ở hậu kỳ, dựa vào thực lực cường đại, cùng với việc trao đổi không động quy nguyên đan, mới có thể xem qua tàng thư của các môn các phái, thu được không ít khinh công tuyệt học. Đám gia hỏa này, ngay cả phi như khinh yên công của Vi Nhất Tiếu nhanh nhất ỷ thiên thế giới cũng có thể kiếm được, có thể thấy bản lĩnh của bọn hắn phi phàm, không hổ là người có thể nhận được đánh giá phó bản cấp A. Đáng tiếc, phi như khinh yên công của người kia chỉ mới tu luyện đến đại thành cảnh giới, không hề nhanh hơn những người khác đã tu luyện khinh công tuyệt học đến viên mãn, cũng không biết có thể giành được danh ngạch tiếp trước hay không. Khẽ lắc đầu sau đó, Diệp Thanh cũng thân hình chợt lóe, thi triển viên mãn cấp phi như khinh yên công, đuổi theo. Chỉ vỏn vẹn 2 phút đồng hồ, hắn đã đi tới cổng trường Đại học Tân Hải, gặp được hiệu trưởng đã sớm đợi ở đây, cũng là lao sư của hắn Tào Võ. Tốc độ của ngươi tiểu tử, quả nhiên đủ nhanh. Tào Võ vỗ vỗ vai Diệp Thanh, tán thưởng nói, đãi ngộ ta đã hứa với ngươi, đã đủ tốt rồi. 1000 điểm đối với ngươi mà nói, căn bản không tính là gì, nhưng đối với những người khác mà nói, lại xem như phần thưởng vô cùng không tệ rồi. Cho nên, không để hắn cùng những người khác đi tranh giành 1000 điểm nhỏ nhoi, hy vọng ngươi đừng để bụng. Diệp Thanh gật đầu, lão sư yên tâm, ta sẽ không để ý đâu. Hơn nữa, ta cũng quả thật không coi trọng phần thưởng 1000 điểm này. Ngươi tiểu tử, nói ngươi mập, ngươi còn thở hổn hển. Tào Võ cười mắng, bất quá, nghe ý tứ lời nói của ngươi, ngươi có rất nhiều điểm, hoặc là nói ngươi có cách kiếm được rất nhiều điểm. Chẳng lẽ là ngươi từ thế giới phó bản mà có được? Diệp Thanh cười nói, lão sư quả nhiên tuệ nhãn như nước, vừa đoán liền đoán trúng. Với bản lĩnh của lão sư ngươi, nghĩ đến hẳn là đã sớm biết, thế giới phó bản thi đại học lần này của chúng ta chính là ỷ thiên thế giới rồi chứ. Ta ở trong thế giới phó bản, bởi vì thân phận ngẫu nhiên nhận được, đã gia nhập phái không động, cuối cùng trở thành trưởng môn phái không động, thu được không ít thứ tốt. Bản thân phái không động có một loại đan dược tên là không động quy nguyên đan, hiệu quả gần giống với đại hoàn đan của Thiếu Lâm, nhưng lại sẽ không chịu ảnh hưởng bởi tính kháng thuốc của đại hoàn đan, cả hai có thể luân phiên sử dụng. Ta còn có đan phương đại hoàn đan của Thiếu Lâm, bất quá loại đan dược này quá mức nổi danh, ta đoán đại học Tân Hải chúng ta hẳn là đã có rồi, liền không nói nhiều nữa. Ngoài ra, dược phương hắc ngọc đoạn tụ cao, kỳ dược trị thương chữa trị ngoại thương gân cốt của ỷ thiên thế giới, ta cũng đã thu được. Không biết lao sư cảm thấy trong này có lời hay không? Tào Vô nghĩ nghĩ, đáp, có lời hay không, phải xem chi phí chế tạo của ngươi. Ví dụ như không động quy nguyên đan, cái này ta thật sự chưa từng nghe nói qua, có lẽ có thế lực khác từng có được, nhưng hẳn là rất ít. Bất quá đã hiệu quả của nó gần giống với đại hoàn đan, nghĩ đến ở trong đan dược cấp thấp, cũng xem như vô cùng không tệ rồi. Chỉ cần chi phí thấp, đừng nói điểm của trường chúng ta, cho dù là điểm của không gian phó bản, cũng đều có lời, ai bảo tất cả đan dược trong thương thành phó bản đều quá đắt chứ? Đan dược cấp thấp kém nhất, thương thành phó bản đều là 10 điểm khởi điểm, đan dược cấp thấp đỉnh cấp như đại hoàn đan, phải là 100 điểm. Mà đại hoàn đan do người khai phá tự mình luyện chế trên thị trường, 30 điểm là có thể có được. Cho nên, chỉ cần khống chế được chi phí, vậy cho dù một viên chỉ kiếm được 1 điểm, dưới hình thức bán chạy lãi ít, cũng có thể kiếm được lượng lớn điểm. Dù sao thì người khai phá của Lam Tinh chúng ta, phần lớn đều vẫn là người khai phá cấp thấp nhị giai. Bọn họ mua về, ngoài việc chính mình có thể phục dụng, còn có thể cho con cháu trong nhà dùng để đặt nền móng. Bởi vậy, quy nguyên đan của ngươi nếu có thể khống chế chi phí, sau khi luyện chế ra, không cần lo lắng không bán được, là vĩnh viễn sẽ có thị trường. Còn về đại hoàn đan và hắc ngọc đoạn tụ cao, ngươi đừng nghĩ nữa. Loại trước, thế lực lớn hơn một chút đều có, đã nghiên cứu nhiều năm rồi, về việc khống chế chi phí, ngươi không thể vượt qua bọn họ được. Còn loại sau, ngươi chẳng lẽ không biết đại quang cầu của thương thành phó bản có chức năng trị liệu sao? Trị liệu nội thương có chút đắt, nhưng trị liệu ngoại thương lại vô cùng rẻ, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, ví dụ như đứt tay đứt chân, nói chung, nhiều nhất mấy điểm là có thể giải quyết. Cho nên, ba thứ này của ngươi, cũng chỉ có quy nguyên đan mới có chút lời. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi tiểu tử, tuyệt đối không được bỏ gốc lấy ngọn, đại học Tân Hải cho ngươi đãi ngộ cao như vậy, chiêu mộ ngươi vào, là hy vọng ngươi đặt thời gian và tinh lực vào việc tu luyện, chứ không phải luyện đan. Nếu ngươi thật sự muốn dựa vào nó để kiếm điểm của không gian phó bản, dứt khoát giao đan phương cho bộ phận luyện đan của đại học Tân Hải nghiên cứu và khống chế chi phí, đợi sau khi bán ra, lại chia cho ngươi lợi nhuận cố định. Diệp Thanh đáp, lão sư yên tâm, ý định ban đầu của ta cũng là hợp tác với đại học Tân Hải, ta còn không biết luyện đan đâu. Tào Võ gật đầu, vậy thì tốt, ta sẽ nói chuyện với bộ phận luyện đan, ngươi dành thời gian giao đan phương cho bọn họ là được, những thứ còn lại ngươi không cần còn nữa. Thôi được rồi, không nói với ngươi nữa, đám tiểu tử này cuối cùng cũng đến rồi, tốc độ thật sự quá chậm. Sau mấy hơi thở, Gia Cát Vũ dẫn đầu đến nơi, sau đó là một người khác biết Lăng Ba Vi Bộ, tiếp theo là người biết Loa Toàn Cửu Ảnh, còn có người biết Phi Như Khinh Nghiên Công. Rất nhanh, 10 danh ngạch đầu tiên đã được xác nhận. Lại qua một lát, 99 người khai phá đánh giá cấp A mới toàn bộ đến nơi. Tất cả mọi người đi theo ta vào trường. Cùng với một tiếng gầm lớn của Tào Võ, mọi người đều đi sát phía sau hắn, chính thức bước vào cổng trường Đại học Tân Hải. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã đến một tháng sau. Bởi vì Đại học Tân Hải còn chưa khai giảng, mọi người không có việc gì làm, mỗi ngày ngoài việc đi nhận tài nguyên, cùng với đi nhà ăn ăn thức ăn chứa năng lượng ra, phần lớn thời gian khác đều ở trong biệt thự độc lập của chính mình tu luyện, khôi phục thực lực. Ngược lại Diệp Thanh, không có thực lực để khôi phục, lại không tiện đặc lập độc hành, gây ra sự chú ý của Tào Võ, liền dứt khoát dùng phần lớn thời gian vào việc tôi luyện kiếm ý của thuần dương kiếm khí. Phần nhỏ thời gian thì đi đến thị trường người khai phá của không gian phó bản dạo một chút, tìm hiểu giá cả đan dược ở đây, xem có thể tìm được thứ tốt gì hay không, vân vân. DS, cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 212, trở về Ỷ Thiên. Thiên Hoa Loạn Tuyết Địa Dung Kim Liên. 3/5, chương 212, trở về Ỷ Thiên. Thiên Hoa Loạn Tuyết Địa Dung Kim Liên. 3/5, sau một tháng, thuần dương kiếm ý đã được tôi luyện vô cùng tinh thuần, đã đạt đến đại thành cấp bậc. Thậm chí có thể nói, nếu Diệp Thanh dùng thời gian để dạo chơi không gian phó bản, cũng dùng vào việc tôi luyện thuần dương kiếm ý, e rằng có thể thành công tôi luyện đến viên mãn. Tốc độ như vậy, so với lúc trước tôi luyện độc cô cửu kiếm kiếm ý, ít nhất nhanh hơn 10 lần. Mà nguyên nhân hắn có thể làm được điều này, chủ yếu có hai, thứ nhất chính là cảnh giới tu vi của hắn cao hơn lúc trước. Lúc trước chỉ là võ đạo kim đan cảnh, ngưng tụ cũng chỉ là nguyên thần sơ khai, mà hiện tại thì là võ đạo nguyên thần cảnh, đã tu thành nguyên thần chân chính, có thể triệt để rời khỏi thể xác, thậm chí là loại đoạt xá trọng sinh. Nguyên nhân thứ hai thì là hắn đã dùng kiếm ý của độc cô cửu kiếm để phụ trợ tôi luyện và áp chế thuần dương kiếm ý, điều này cũng đã nâng cao cực lớn tốc độ tôi luyện của thuần dương kiếm ý. Cả hai kết hợp lại, tốc độ tăng tiến của thuần dương kiếm ý rất nhanh, cũng là điều khá bình thường. Ngoài phương diện kiếm ý, trong vòng một tháng này, Diệp Thanh cũng gần như đã nắm rõ thị trường đan dược cấp thấp trong không gian phó bản. Đúng như lão sư của hắn, hiệu trưởng Đại học Tân Hải Tào Võ đã nói, đan dược cấp thấp đỉnh tiêm trong không gian phó bản vô cùng được hoan nghênh, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra, không lo không bán được. Lợi nhuận tuy không cao, nhưng dưới hình thức bán số lượng lớn với lợi nhuận thấp, lâu dần vẫn có thể kiếm được một khoản lớn điểm phó bản. Mà đây là tình huống bình thường, với tư cách là một khai thác giả sở hữu một thế giới chuyên dụng, tình hình hiển nhiên là vô cùng đặc biệt. Thông thường mà nói, chi phí luyện chế đan dược cấp thấp chủ yếu có 3 phương diện. Một là chi phí của các loại dược liệu, hai là nhân lực cần thiết để luyện chế dược liệu, tức là tiền lương của luyện đan sư, ba là tổn hao khi luyện đan, không ai có thể đảm bảo thành công luyện chế 100. Tuy nhiên, nếu thành thạo rồi, tổn hao khi luyện đan sẽ không lớn đến mức nào. Nhưng đối với Diệp Thanh mà nói, tiền lương của luyện đan sư, hắn có thể tiết kiệm, trực tiếp dùng các phần thưởng khác của thế giới chuyên dụng để thay thế, dù sao hắn thân là giới chủ, phần lớn yêu cầu của luyện đan sư đều vẫn có thể đáp ứng được. Nói không chừng, ở thương thành phó bản hoặc trong tay khai thác giả, tùy tiện mua vài cuốn sách về đan đạo, là có thể khiến những đạo sĩ si mê luyện đan trong thế giới chuyên dụng cảm kích rơi lệ, vô thường luyện đan cho Diệp Thanh. tổn hao thì khỏi phải nói, trong trường hợp chỉ luyện chế không động quy nguyên đan, không cần quá lâu, tỷ lệ tổn hao sẽ giảm xuống mức cực thấp, thậm chí có thể bỏ qua. Còn về chi phí của bản thân dược liệu, ở sơ kỳ, có thể vẫn cần phải mua chủ dược và các loại phụ dược từ khai thác giả hoặc thương thành phó bản. Nhưng đến hậu kỳ, đợi hạt giống phụ dược mà Diệp Thanh mua chín muồi, có thể thu hoạch từng đợt, thì chi phí này cũng có thể tiết kiệm được. Ngay cả vị chủ dược là nhân sâm ngàn năm này, đợi hắn trở về Ỷ Thiên thế giới sau, sẽ đi xem xét liệu có thể thông qua việc trồng trong không gian long mạch để tăng tốc độ trưởng thành của nó hay không. Nếu có thể, tất cả chi phí dược liệu đều có thể tiết kiệm được. Cứ như vậy, cho dù Diệp Thanh bán theo giá thấp nhất của Đại Hoàn Đan là 30 điểm một viên trong tay phó khai thác giả, cũng là kiếm lớn, thậm chí bán 20 điểm một viên cũng là kiếm lớn. Đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn không cần phải lo lắng về điểm phó bản nữa. Đừng thấy Đại học Tân Hải cung cấp đãi ngộ siêu tốt cho hắn, nhưng ngoài những vật phẩm đặc biệt dùng để bảo mệnh ra, những thứ khác đều được phát miễn phí cho hắn dựa theo cảnh giới tu vi hiện tại của hắn. Sau khi dùng hết, lại đi lấy, không giới hạn số lần. Nhưng mấu chốt là hắn lại là võ đạo nguyên thần cảnh, tài nguyên cần thiết so với tiên thiên cựu trọng biểu lộ ra bên ngoài phải nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Lấy ít, đối với việc nâng cao tu vi của chính mình không có tác dụng gì, lấy nhiều, đây chẳng phải là nói trắng ra cho người khác biết tu vi của chính mình có vấn đề sao? Mà hắn hiện tại còn không muốn bộc lộ thực lực chân chính, ngay cả lão sư tạo võ của hắn tạm thời cũng không định nói. Đã muốn phát triển âm thầm trên Lam Tinh, vậy thì cứ ẩn mình triệt để một chút, không nói cho ai cả, loại bỏ mọi rủi ro tiết lộ. Cho nên Quy Nguyên Đan có thể giúp chính mình kiếm được nhiều điểm không gian phó bản, liền trở nên đặc biệt quan trọng. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại để tâm đến phương diện này như vậy. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao mà hắn đặt nhiều kỳ vọng trực tiếp vô dụng, bởi vì hắn không thể tranh giành với Thương Thành phó bản, tìm lại quang cầu trị liệu, chi phí lại ít, thời gian lại ngắn, phàm là khai thác giả, ai mà không thích? Ngược lại, không động Quy Nguyên Đan mà lúc đầu hắn không mấy để tâm, lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Đây có lẽ chính là hữu tâm trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Giờ khắc này, cách thời điểm hắn rời khỏi thế giới phó bản cũng đã một tháng rồi, đã đến lúc trở về xem xét, cũng không biết tốc độ chạy của thời gian hai bên có giống nhau không. Vạn nhất không giống nhau, hắn càng về sớm càng có lợi, về muộn rồi, đám không động đạo nhân luyện chế Quy Nguyên Đan năm đó, e rằng đã toi đời rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh lập tức đi đến không gian phó bản để chuẩn bị. Dựa vào kinh nghiệm tích lũy trong một tháng này, hắn chỉ dùng vỏn vẹn một giờ đồng hồ, liền chuẩn bị xong tất cả những thứ chính mình cần. Sau đó, cũng không định nói với lão sư tạo võ một tiếng, ngay trong phòng chuyên dụng của chính mình, câu thông ấn ký phó bản, giáng lâm một cổ sáng truyền tống, bao phủ lấy hắn. Chủ yếu là cũng không cần thiết phải nói, bởi vì hắn đã sớm câu thông với ấn ký phó bản rồi, sau khi đi đến thế giới chuyên dụng của chính mình, bất kể ở đó bao nhiêu ngày, khi trở về không gian phó bản bên này, cũng chỉ trôi qua một ngày. Đây vẫn là tình huống miễn phí, nếu chịu khó đầu tư thêm điểm, điều chỉnh tỷ lệ trôi chạy của thời gian giữa hai bên, thì bất kể ở trong thế giới chuyên dụng bao lâu, không gian phó bản cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt. Đáng tiếc, điểm của Diệp Thanh vốn đã không nhiều, sau khi trải qua đợt đại mua sắm không lâu trước đó, lại càng trở nên không dư giả, tự nhiên sẽ không điều chỉnh tỷ lệ trôi chạy của thời gian. Có lẽ đợi hắn tương lai kiếm được lượng lớn điểm phó bản sau, liền có thể đầu tư điểm, dây trước rời đi, dây sau đã trở về. Không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Diệp Thanh khôi phục thanh tỉnh, liền phát hiện chính mình đã đến một nơi sơn thủy hữu tình. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức trên người hắn tản ra, lập tức bị mảnh thiên địa này cảm ứng được. Trong khoảnh khắc, dị tượng vĩ đại thiên hoa loạn xuyết, địa dung kim liên xuất hiện từ hư không, gây ra sự chấn động và chú ý của tất cả mọi người trong thiên hạ. Phần lớn mọi người đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đây có lẽ là điểm lành gì đó, bởi vì chuyện này đã từng xảy ra một lần từ rất sớm rồi. Không lâu sau lần đó, toàn bộ Cửu Châu đại địa liền bị thống nhất triệt để, kiến lập một tân triều, Đại Minh Vương triều. Bách tính Cửu Châu không còn phải chịu đựng sự khốn khổ của chiến loạn, mà dần dần bắt đầu sống những ngày tháng tốt đẹp. Cho nên, vô số con dân Đại Minh Vương triều đều vì dị tượng lần này mà mức độ công nhận đối với Đại Minh Vương triều càng được nâng cao thêm một bước. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng.